Chương 124, cực tu mưu đồ bí mật. Chương 124, cực tu mưu đồ bí mật là một cực cảnh yêu long với sức mạnh bùng nổ 10 lần. Tô Thần vốn không định gây chuyện ồn ào tại Đại Tề Hoàng Đô, chỉ là sự việc không như mong muốn, không hiểu sao lại bị cuốn vào cuộc tranh giành đoạt vị của Đại Tề Hoàng tộc. Cũng may, Tô Thần nhanh chóng thoát thân và rời đi. Có lẽ không có vấn đề gì. Theo Ngũ Tông Đông Vực, ta vẫn đang ở trong Tuyệt Thiên Địa Thông Trưởng Trung Nhân Gian. Huống chi, hắn cũng chưa từng thấy qua ta. Để đảm bảo an toàn và đạt được mục đích, Tô Thần chui vào trong hẻm nhỏ, đợi đến khi đi ra, đã thay đổi bộ dạng, mang theo một cái hòm thuốc, trông hết sức bình thường, rõ ràng là bộ dạng của Ngự Y Tử Ca. Bộ dạng này còn chưa từng bị lộ ra. Tuyệt nhiên không một ai biết. Điều này ít có người biết đến. Lúc này, Tô Thần đi lại trên đường phố, những kẻ lui tới đều là tu hành giả nhân gian, ngay cả những gã sai vặt bưng trà rót nước cũng đều có thực lực ngũ phẩm nội khí cảnh. Quả nhiên là sơn hải đại giới, thế giới có thể thai nghén nguyên anh, thậm chí hóa thần cự phách. Cho dù là nơi phàm tục này, không khí cũng có thể dùng làm bảo dược. Chậc chậc, hoàng đế sắp bệnh chết rồi, chưa bị thấy ai có thể lên ngôi. Tôi đặt niềm tin vào hoàng tử Tuyết, hắn có môn khách 3000, tài năng phi phàm, rất được bệ hạ ưu ái. Ha ha, hoàng đế bệnh nặng, việc lựa chọn tân đế này là Đại Tề hoàng tộc tự mình có thể quyết định sao? Liên quan đến vận mệnh chúng sinh của cả một quốc gia, hay là một lời của Trúc Cơ tiên sư Huyền Thiên Tông có thể quyết định? Tôi đặt niềm tin vào thái tử, tuy là kẻ bất tài, nhưng mẫu tộc hắn cùng vị Trúc Cơ tiên sư này có ân tình. Những tiếng nghị luận truyền vào tai Tô Thần. Tô Thần nghe tiếng nhìn lại, bất chợt thấy một tòa tiểu lầu ở xa xa, tại đỉnh mây này ẩn giấu một tòa lầu cắt trên không, bên trong có mấy bóng người đang ngồi, bàn luận về phong vân Đại Tề hoàn thành. Thọ hỏa trên người mỗi người trong số họ đều hừng hực thiêu đốt, mạnh mẽ và đầy sức lực. Ba vị luyện khí viên mãn, cho dù là tán tu, ở chốn thế tục Đại Tề này, cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm. Dưới cấp trúc cơ của Huyền Thiên Tông, chỉ có ba người bọn họ. Mang theo cái hòm thuốc, đứng tại góc đường, Tô Thần ánh mắt đảo qua, lại theo dõi ba người bọn họ. Đối với Đông Vực Thiên Địa này, hắn có quá nhiều điều không biết, vừa mới đến đây đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, hắn cần trí nhớ của một thổ dân Đại Tề. Tốt nhất, vẫn có thể tiếp xúc được với Tiên Tông ẩn dấu. Ba người trước mắt này lại vừa đúng phù hợp. Ừ. Dường như phát giác có người đang nhìn, trong lầu cắt trên đỉnh mây, linh giác cảnh báo của một trong ba người chợt vang lên, hắn hướng về phía Tô Thần tìm kiếm tới, ánh mắt dừng lại trên người Tô Thần, lại có vài phần nghi hoặc. Là người này? Không đúng. Người này hết sức bình thường, khí huyết bình thường, không có chút linh khí nào, đừng nói là tu tiên, e rằng ngay cả tu hành cũng chưa đặt chân. Tầm thường như thế, cũng là hiếm thấy trong ba người. Với cảnh giới luyện khí viên mãn của hắn, tự nhiên không nhìn ra thực lực chân chính của Tô Thần, đừng nói là luyện khí, ngay cả trúc cơ đã đến cũng phải mò mẫm, không thể nắm bắt được, đây chính là năng lực do trường sinh đệ nhị cảnh ban cho. Sở Sơn huynh, có chuyện gì vậy? Chắc là trúc cơ đạo nhân của Huyền Thiên Tông đã phát giác ba người chúng ta đang lưu đồ bí mật rồi. Hai người còn lại lập tức biến sắc. Ba người bọn họ là tán tu, theo lý mà nói, không nên e ngại đến mức như vậy một tiên môn chính đạo như Huyền Thiên Tông. Nhưng là, bọn hắn bị một cực cảnh ma đầu đáng sợ khống chế, tới Đại Tề Hoàng Đô này để dò xét tìm kiếm một nơi bí ẩn, chỉ cần một trong hai chuyện này bị bại lộ ra, đều sẽ khiến Huyền Thiên Tông tức giận. Nghiền xương thành trò cũng là nhẹ, không cần kinh ngạc. Bất quá chỉ là một phàm nhân thấp kém như con kiến mà thôi, ta và ngươi có thể dễ dàng bóp chết. Huống chi, có trúc cơ pháp khí Vân Trung Tiên Các ở đây, cho dù vị Lý đạo nhân trúc cơ hậu kỳ của Huyền Thiên Tông kia đích thân tới, cũng không nhìn thấy ta và ngươi, không nghe được bất cứ điều gì của ta và ngươi. Sở Sơn cười nói. Nghe vậy, hai người còn lại mới yên lòng. Thật tình không biết, đứng trên đường, Tô Thần không chỉ nghe rõ mà còn nhìn rõ. Trúc cơ pháp khí này không thể ngăn cản hắn dù chỉ nửa điểm. Ba người chúng ta tự mình ẩn mình, nhanh chóng dò ra tung tích của nơi bí ẩn kia, để còn báo cáo với vị ma đầu kia, nếu không, tính mạng ta sẽ nguy hiểm. Thật lâu, ba người tản đi, trong đó Sở Sơn thu Vân Trung Tiên Các, rồi cùng hai người còn lại rẽ lối mà đi. Cuối cùng, Tô Thần lựa chọn mang theo cái hòm thuốc, đi theo sau lưng Sở Sơn. Chỉ có điều, người muốn theo sau lưng Sở Sơn cũng không chỉ có một mình hắn. Tô Thần chỉ là muốn lấy một giọt máu tươi của Sở Sơn để hiểu rõ về Đại Tề Hoàng Đô và Ngũ Tông Đông Vực mà thôi, còn người này bám theo Sở Sơn lại là muốn mạng của Sở Sơn. Vì vậy, Tô Thần chậm lại bước chân. Rất nhanh, bọn hắn đi tới bên ngoài Đại Tề Hoàng Đô. Tô Thần dừng lại. Xa xa, tiên thuật bắn ra, trận đại chiến kịch liệt vốn nên gây ra động tĩnh cực lớn, tuy nhiên lại bị một tấm vải màu tía, vân hà che chắn, cứ thế mà không hề lộ ra dù chỉ nửa điểm khí tức chiến đấu. Tô Thần nhìn từ xa, thấy được hai cảnh tượng. Một bên là núi xanh vẫn như cũ, nước biếc chảy dài, cảnh sát xanh tươi mơn mởn tươi đẹp. Một bên khác, khắp nơi đất đai khô cằn, có lôi pháp, có hỏa cầu, lại có yêu quỷ tung hành, tiên thuật tầng tầng lớp lớp liên tiếp xuất hiện, biến vùng núi xanh thành chiến trường. Một bên núi rừng sớm đã hóa thành đất đen, bên còn lại cũng tan hoang, vô số cây cối hóa thành một biển. Lại là trúc cơ pháp khí sao? Cứ như vậy, Tô Thần nhìn hồi lâu. Chiến đấu cuối cùng cũng kết thúc. Vô liêm sỉ, Vân Hổ, ngươi dám ra tay với ta, muốn chết sao? Sở Sơn vô cùng phẫn nộ, bởi vì kẻ ra tay với hắn không phải ai khác, chính là một trong hai đồng bạn lúc trước cùng hắn mưu đồ bí mật trong Vân Trung Tiên Các. Ha ha, ngươi đang giả bộ cái gì? Ngươi dám nói không hề có ý đồ với ta, ngươi luôn giết chóc cướp đoạt đạo hữu khác để thăng tiến, còn giả bộ làm chính đạo tu sĩ cái gì chứ? Vân Trung Tiên Các, một chút cơ thượng phẩm pháp khí tiểu phụ trợ như thế này, ngươi cũng dám khoe khoang khắp nơi, không đoạt của ngươi thì đoạt của ai? Nhìn Sở Sơn khẽ trên mặt đất thổ huyết, Vân Hổ nhe răng cười, vỗ túi chữ vật, triệu hồi ra một con yêu quỷ đèn kịt cao chừng 3 trượng, tung hết quyền này đến quyền khác đập tới Sở Sơn, đến khi Sở Sơn bị đập nát hoàn toàn không còn chút hơi thở nào, mới dừng tay. Sau đó, hắn vẫn còn chút cảnh giác, nhưng vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của trúc cơ đan, lòng ngứa ngáy không kìm được tiến lên muốn thu túi chữ vật của Sở Sơn. Giờ khắc này, Sở Sơn vốn không còn chút khí tức nào, hai mắt trừng lớn đầy giận dữ, há miệng phun ra một ngụm kiếm khí lợi hại. Bành! Yêu quỷ nổ. Kéo theo Vân Hổ, cũng biến sắc mặt kinh hoàng. Không đúng, đây không phải tiên thuật luyện khí bình thường, đây là nhất kiếm. Ngươi là cự tu. Vân Hổ sợ đến hồn phi phách tán, đáng tiếc lúc này còn muốn trốn thì đã muộn rồi. Bành! Kiếm khí chặt đứt ngang eo hắn, hắn không còn khí tức nữa. Hắn chết rồi. Đáng tiếc, ta đã phơi bày cả Vân Trung tiên cát, vậy mà chỉ có mình ngươi cắn câu, thật sự là đáng giận, một người sao mà đủ ăn. Sở Sơn cầu nhau, dung mạo tuấn tú cũng trở nên có chút dữ tợn, còn căm hận đá vào thi thể Vân Hổ đã đứt làm đôi dưới chân. Sau đó, một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Hắn há miệng lớn hút nhẹ, tinh khí liền tuôn ra, nhập vào miệng mũi của hắn, thi thể Vân Hổ nhanh chóng khô quắt lại, biến thành một bộ khô thi. Nấc. Sở Sơn càng ở một tiếng lớn. Xa xa, Tô Thần chứng kiến cảnh này từ xa, cũng có chút kinh ngạc. Trên người người này, hắn cảm thấy có chút giống hắn, nhưng lại lẫn lộn nhiều loại khí tức, ban đầu hắn không thể hiểu rõ, hiện tại mới rõ ràng, thì ra đối phương cũng là một cực cảnh tiên. Bất quá, kém xa hắn. Cực cảnh tiên, lấy tiên làm thức ăn. Đương nhiên, Tô Thần trong đầu nhớ lại những lời này. Điều này thật đúng là ăn tiên. Dường như lại bị cuốn vào chuyện rất phiền phức. Tô Thần trầm ngâm, không biết nên đi hay là nên ở lại. Lúc này, rồi lại có một tiếng hét to vang lên. Lăn ra đây, bọn chuột nhắt. Nhìn ta, biết được thân phận của ta, ngươi nghĩ mình còn có thể sống sao? Thanh âm lập tức vang lên. Và anh, Sở Sơn cầm kiếm, bên hông meo túi chứa vật của Vân Hổ, còn có tấm vải màu tía kia, chút cơ pháp khí của hắn, chụp lấy rồi chém tới Tô Thần. Sau khi nhìn rõ Tô Thần, Sở Sơn, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Cứ tưởng lại có cường địch tới, thì ra là cái tên lang băm giang hồ này, chỉ là một phạm nhân tầm thường, không đáng để nhắc tới. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi đã nhìn thứ không nên nhìn rồi. Ha ha ha. Sở Sơn nghe răng cười. Thế nhưng mà, nhưng ngay lúc này, Tô Thần đột nhiên ngước mắt nhìn Sở Sơn, dường như đang thở dài. Tội gì? Giờ khắc này, một luồng cảm giác bị manh thú và dòng nước lũ, không đúng, phải nói là bị thiên địch nhìn chằm chằm, xuất hiện, khiến Sở Sơn da đầu run lên, tóc gáy trên người dựng thẳng đứng lên. Điều này dường như là đối phương là một cực cảnh tiên, mà hắn là tiên. Hắn là một món ăn trước mặt đối phương. Hơn nữa, hiện tại lại là hắn, món ăn này chủ động dâng đến tận cửa. Tội gì tìm chết? Tô Thần nói nhỏ. Vào thời khắc này, Tô Thần bắt chước dáng vẻ của Sở Sơn lúc nãy, đột nhiên khẽ hít vào. Nháy mắt, một luồng lực hút đáng sợ xuất hiện. Không. Sở Sơn kinh hãi tột độ, khó tin nhìn tinh khí, linh khí trong cơ thể hắn giật tán ra ngoài như vân hổ lúc nãy, bay về phía miệng mũi Tô Thần. Không có khả năng, ta là cự tu. Trong truyền thuyết cực cảnh tiên, cho dù ngươi là luyện khí đỉnh phong, cũng phải là kẻ bị ta săn, tại sao ta lại bị săn? Ngươi, rốt cuộc là ai? Sở Sơn hoảng sợ, vận dụng trúc cơ pháp khí Vân Thái Hà bố bên hông, bao bọc lấy Tô Thần, quay người định bỏ chạy. Thế nhưng, mới đi được 2 bước, phanh, hắn ngã trên mặt đất, giống hệt vân hổ trên mặt đất, biến thành thây khô. Ừ, đến cả Tô Thần cũng kinh nghi. Vừa rồi một cái chớp mắt, dường như là một hành động bản năng. Chờ hắn kịp phản ứng, vị đồng đạo đầu tiên hắn gặp ở Sơn Hải giới đã thân tử đạo tiêu, ngay cả đấu pháp cũng không kịp, mặc dù đối phương chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của hắn. Quái lạ, Tô Thần khó hiểu, chỉ là tinh khí, linh khí cướp đoạt được, nhanh chóng bồi dưỡng cho bản thân hắn, chỉ trong chốc lát, tiên thiên long khí trong cơ thể hắn kịch liệt bốc lên, sinh ra đạo thứ hai, vì vậy, huyền y trên người hắn cũng xuất hiện thêm long văn thứ hai. 10 tiếng nổ, cũng cần 10 đạo tiên thiên long khí làm căn cơ. Như vậy, Tô Thần mới có thể tiến vào cảnh giới trúc cơ. Cực cảnh tiên, lấy tiên làm thức ăn. Mà hắn, con quái vật chưa từng có này, cực cảnh yêu long, ăn uống lại càng giống yêu nghiệt, trực tiếp đạt tới một bước, san đồng loại, tức là lấy cực cảnh tiên làm thức ăn. Nhìn xem Sở Sơn thi thể, trong thâm tâm, Tô Thần có cảm giác chuyện này tuyệt đối không được để người khác biết, bằng không thì Thiên Môn Ma Tông sẽ săn giết hắn đến mức nào? Cự tu sẽ còn đối xử với hắn với sự điên cuồng gấp 10, gấp 100 lần Thiên Môn Ma Tông, khiến hắn chết không có chỗ chôn. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành kẻ địch của cả thiên hạ. Tội gì? Ta chỉ là muốn lấy một giọt máu, tìm hiểu một chút nhân gian ở Sơn Hải giới này mà thôi. Nhìn đống xương khô trên mặt đất, Tô Thần lắc đầu một hồi, cuối cùng không quên sơ tâm, lấy đi một khối xương ngón tay, rồi liền muốn rời đi. Rất nhanh, bước chân Tô Thần dừng lại. Trầm mặc nhìn hai túi chứa vật treo bên hông Sở Sơn, cuối cùng Tô Thần vẫn vươn tay lấy đi nó. Nghiên cứu một chút túi chứa vật của Sơn Hải giới này, xem có gì khác biệt với nạp giới của trường trung nhân gian. Tô Thần rời đi. Rất nhanh, có một bóng người bay đến giữa không trung. Hắn đầu đầy tóc xám, dung nhan giàn mua, con người lại sáng ngời và có thần thái, xem xét kỹ lượng dấu vết nơi đây, không lâu sau, thấy hai bộ xương khô hình dáng đáng sợ trên mặt đất, sắc mặt liền cứng đờ lại. Đại Tề có cự tu. Hắn chính là trúc cơ tiên sư trấn thủ Huyền Thiên Tông của Đại Tề quốc. Bá. Nháy mắt, có ánh lửa ngút trời, hóa thành một con hỏa điểu hư ảo, vỗ cánh bay cao, bay xa vạn dặm, bay về phía khu vực Sơn Môn Huyền Thiên Tông để báo tin. Việc cực tu xuất hiện tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Xuất hiện dấu vết, điều đó chứng minh nơi đây e rằng đã có một ổ cực tu ẩn nấp. Thật vô liêm sỉ. Sinh hỏa hiệu tiên cấp cao nhất. Điên rồi a. Tên ngu xuẩn chết tiệt nào đã bại lộ thân phận, để ta biết được, nhất định phải lột da hắn ra. Xa xa, Đại Tề hoàng cung, trên giường bệnh, lão giả mặc long bào minh hoàng, vốn dĩ đang mang khí tức bệ bại, bệnh khí nhập thể, lúc này nhìn con hỏa điểu hư ảo bay vút qua không trung hoàng thành, đột nhiên ngồi dậy, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo đi hận không thể nuốt sống người khác. Phá hỏng đại kế ngàn năm của cực tu chúng ta. Thật đáng chết. Hắn chính là Đại Tề hoàng đế trong truyền thuyết, bệnh nguy kịch, dần dần già yếu và sắp chết. Không, có lẽ Đại Tề hoàng đế thật sự là bệnh nặng sắp chết, thậm chí là đã chết. Nhưng tuyệt đối không phải là người này. Bệ hạ, thái tử điện hạ cầu kiến. Lao nô thật sự là ngăn không được a. Có tiếng bước chân rồn rập lộn xộn vang lên, còn có tiếng nói hoảng loạn của lao thái giám cũng theo sau. Ngay lúc này, vị Đại Tề hoàng đế này càng lúc càng bận bẹo thần sắc, định ra tay nhưng lại đột nhiên phát hiện khí tức của chấn thủ trúc cơ Huyền Thiên Tông đang chạy đến hoàng cung, lập tức dập tắt sát ý, tiếp tục giả vờ làm lão hoàng đế sắp chết trên giường bệnh. Ta nhi tìm chấm chuyện gì? Đại Tề thái tử dịch xua lui tả hữu xung quanh, thần thần bí bí đi đến trước giường bệnh, ghé tai thuật lại. Phu hoàng, ta cảm giác ta phát hiện cực tu. Và anh. Trong khoảnh khắc này, lão hoàng đế hai mắt nội trừng, vô thức vung tay áo, sát ý đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng vào lúc này, chấn thủ trúc cơ Huyền Thiên Tông hạ xuống, trực tiếp đi vào đây. Bất đắc dĩ, sát ý của hắn lại chỉ có thể thu liễm trở lại. Một trúc cơ nhỏ bé có thể giết trong nháy mắt. Thế nhưng sau khi giết, chấn thủ trúc cơ chết đi, Huyền Thiên Tông tất nhiên sẽ phái người đến điều tra, cho dù không phải kết đan, cũng sẽ là trúc cơ viên mãn. Chớ nói chi là còn gây ra chuyện xích hỏa hiệu tiễn này. Nói rõ chi tiết về cử tu. Lao hoàng đế hiền hòa vớt ve đầu thái tử dịch. Phu hoàng, ta cảm giác ta phát hiện cử tu. Phu hoàng, hoàng đô có một người tu hành cửu thứ đoạt mệnh đến, hắn chắc chắn là cử tu. Nếu không làm sao có thể cửu thứ đoạt mệnh? Con xin báo cho chấn thủ trúc cơ điều tra rõ việc này. Còn có hoàng đệ tuyết cùng người này mắt đi mày lại có sự cấu kết, tính xin nhanh chóng bắt hắn lại xử lý theo tội đồng đảng cực tu Chu Di cửu tộc. Ngay lập tức lao hoàng đế tay cứng lại rồi. Hán, một đại ma kết đang cực tu đường đường, không biết đã ăn thịt bao nhiêu đại tu trúc cơ, làm mưa làm gió một gói, vậy mà suýt chút nữa bị một tên phế vật dọa sợ. Thật uổng công hắn còn tưởng rằng kẻ này phát hiện tung tích của đám nhị lang mà hắn ẩn giấu ở hoàng đô, muốn mạo hiểm nguy cơ bại lộ để diệt khẩu. Chỉ có thể nói thái tử bao cỏ của Đại Tề quả nhiên danh bất hư truyền, cửu thứ đoạt mệnh là còn cưng như rồng, cực tu là cực tu, không thể đánh đồng. Thái tử xin nói cẩn thận, chớ bất kính với vị đại tu đoạt mệnh thăng cấp kia. Những người là còn cưng như rồng như vậy, đều có đại khí vận trong mình, chắc chắn sẽ thành tựu trên con đường thành tiên. Chỉ cần tu tiên, trúc cơ cũng chỉ là khởi điểm, không thể vọng nghị. Giờ khắc này, Huyền Thiên Tông chấn thủ trúc cơ bước vào đại điện. Chương 125, tiên sư chết. Chương 125, tiên sư chết. Đêm đó, trúc cơ tiên sư Huyền Thiên Tông đích thân đến hoàng cung, nói chuyện trắng đêm với Đại Tề quốc chủ. Ngày thứ hai liền có tin tức kinh người truyền khắp thiên hạ, thái tử giám quốc, chấn thủ trúc cơ một bên phụ trợ, cho đến khi cường giả Huyền Thiên Tông hàng lâm. Đại Tề xôn xao, quyền quý hoàng thành nao nhao nghị luận, đều đang suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Tô Thần, với tư cách người bồi táng, đang thi triển dung hồn truy ức, luyện hóa một đoạn xương gãy của Sở Sơn. Rốt cuộc cũng là cực cảnh tiên, hơi khó luyện hóa. Xem ra, đại tu càng có cảnh giới cao thâm, thời gian thi triển dung hồn truy ức lại càng dài, thậm chí đối với những kẻ vô cùng cường đại, ta đều không thể thi triển dung hồn truy ức. Tuy nhiên rất khó luyện hóa, nhưng rất nhanh, xương gãy tan rã, một loạt hình ảnh xuất hiện. Vùng đất hoang vu không một mảng cỏ, một tòa cổ xưa tế đàn, một bóng người sừng sững đang hướng về tế đàn bái lệ một bóng thần ma hư ảo chống trời. Bóng thần ma chống trời này trong lúc mơ hồ quả nhiên cao tới 10 vạn trượng, sau lưng hắn lờ mờ có thể thấy vô số cảnh tượng giống như địa ngục, dường như là nơi cuối cùng của người chết trên thế gian này, địa ngục luân hồi. Sau khi cực đạo tôn vẫn lạc, năm khối di cốt chứa đầy thần lực tán lạc khắp đông vực, đại tôn đã có cảm ứng, trong đó một khối đang ở trong 300 quốc gia thế tục do Huyền Thiên Tông thống ngự, đi tìm cho ra di cốt. Đạo tôn tỉnh lại, chính là thời gian chúng ta cực tu một lần nữa chấp trưởng càn khôn. Trên cùng của tế đàn có một lão giả đang gào thét thê lương. Nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn thân ảnh cực tu lĩnh mệnh rời đi. Trong đó thì có Sở Sơn. Tìm được ở Đại Tề quốc này, ta đi hoàng cung tọa trấn thay thế lao hoàng đế, đến lúc đó sẽ thay các ngươi che lấp hết thảy, nhớ kỹ phải cẩn thận làm việc, cho dù có an tiên cũng phải nhớ hủy thi di tích, tuyệt đối không được để lộ tung tích cực tu. Ngoài hoàng thành có một lão giả con mắt như lửa, từng câu từng chữ đều có khí thế mạnh mẽ, lạnh như băng nhìn chằm chằm 30 vị cực cảnh tiên trước mặt. Trên người hắn có một vòng hư ảnh mặt trời đen kịt, thường được thiêu đốt. Không, đây không phải mặt trời, mà là một quả ma đan. Vị lao giả này chính là một đại tu kết đan cảnh đáng sợ. Đại chu vóc gắt, nơi này cũng không tệ. Khắc khả ít 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 kiệt. Chuyện vừa tốn sức vừa không được lợi lộc gì thế này, cũng muốn ta đi làm, buồn cười. Lao tử cứ trốn ở đây, không đi đâu cả. Nhân cơ hội tốt này, vừa vặn có thể tìm vài tán tu để đánh chén một bữa ngon, tăng cường cảnh giới tiên đạo của ta. Sở Sơn khặc khặc cười quái dị, dưới chân tràn đầy máu tươi. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, mưa như chút nước, nhưng vẫn không tài nào xóa đi mùi máu tanh nơi đây. Tô Thần còn đang tiêu hóa ký ức của Sở Sơn. Thật lâu sau, hắn mới mở bừng mắt tỉnh lại, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Đông vực thiên địa rộng lớn đến vậy sao? Đông vực có ngũ đại tông cùng vô số tiên môn ma tông lớn nhỏ khác, nhưng do ngũ đại tông đứng đầu, hơn 10 vị nguyên anh cường giả hợp lực đốt núi nấu biển, rời núi ô nguyệt, thay trời đổi đất, chia đông vực thiên địa thành hai khu vực, thế tục và tu tiên giới. Thế tục có 1000 quốc gia, vô số tu sĩ phàm nhân, tuy không bằng tiên môn, nhưng cũng chỉ có thể tu hành ở chốn phàm trần. Tu tiên giới thì được dãy núi vần quanh, ôm trọn tất cả linh mạch của đông vực thiên địa, sản sinh vô số trúc cơ. Hơn nữa, ở đông vực, hơn 1000 quốc gia này đều bị ngũ đại tông thống ngự chia cắt, mỗi quốc gia đều có trấn thủ trúc cơ trông coi, cứ như thể đang đề phòng điều gì đó vậy. Chỉ là, hơn 1000 quốc gia thế tục này, linh mạch đã đứt đoạn, cho dù có tu tiên tán tu xuất hiện, nếu không đến tu tiên giới được dãy núi vần quanh thì cao nhất cũng chỉ đạt luyện khí 7-8 tầng mà thôi. Không cần đến một trúc cơ trông coi một quốc gia. Ha ha, ngươi biết cái gì chứ? Những tiên môn ma tông này, ngoài việc sợ cực cảnh tiên đến chết khiếp, còn đặc biệt sợ hơn 1000 quốc gia giải rác này ngưng tụ lại, hóa thành vô thượng vương triều, bọn chúng đề phòng những quốc gia thế tục này. Việc hủy diệt bất hủ tiên triều năm đó, chia nhỏ thành hơn 1000 quốc gia giải rác vẫn chưa đủ, bọn chúng còn muốn vĩnh viễn cắt đứt đường tiên của bọn họ, không cho phép thoát thân. Có tiếng cười lạnh vang lên. Trong nạp giới, một hình nhân hư ảo chậm rãi bước ra. Nó không có quan hệ gì với Tô Thần. Thực ra, không phải do trưởng trung thế giới mang đến, mà là khí linh của trưởng trung tiên cát, một tòa pháp khí trúc cơ thượng phẩm của Sở Sơn. Chỉ là khí linh này có chút vấn đề, lại có thể đi ra khỏi trưởng trung tiên cát, ra vẻ người lớn giáo huấn Tô Thần. Cứ như thế, hắn không phải là khí linh gì, mà là tiên hồn của lão quái tu tiên nào đó vậy. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Đây là hồn phách của một trúc cơ đại tu, bị người luyện hóa đưa vào trưởng trung tiên cát để làm khí linh. Toàn là lời nói nhảm. Tô Thần trầm âm, tìm kiếm khắp nơi trong nạp giới. Rất nhanh, liền lấy táng quan ra, trực tiếp ném thẳng trưởng trung tiên cát và khí linh này vào cùng một chỗ. Ha ha, khi còn sống, ta vốn là một luyện khí tông sư, làm gì có bảo vật nào có thể vây khốn. Phanh. Khi táng quan đóng lại, khí linh có chút kinh hoàng. Đây không phải pháp khí luyện chế ra. Đây là táng quan. Đây là táng quan được thiên địa thành nén, mang tàn hồn của đại tu đã vất lạc, và đã hòa vào nhân gian, có thể luyện hóa hết thể tàn niệm thần hồn. Ngươi làm sao dám dùng nó để vây khốn ta? Tha mạng. Khí linh bắt đầu hoảng sợ. Đối với điều này, mắt Tô Thần loại sáng. Táng quan, lại có công năng thế này ư? Khí linh này ngược lại cũng có chút tác dụng, sống rất lâu nên biết được rất nhiều thứ. Chỉ tiếc, hắn không tin tưởng khí linh này. Vừa hay, luyện cũng tốt. Hắn cũng không thiếu một món trúc cơ pháp khí, bản thân hắn đã là binh khí cường đại nhất. Đại Tề Hoàng cung tàng thư võ các sao? Tô Thần trông về phía Đại Tề Hoàng cung. Ngày thường, Sở Sơn đã giết một luyện khí tán tu, thay thế thân phận của hắn, biến thành luyện khí cung phụng trong hoàng cung, giấu mình ở tàng thư võ các trong thâm cung. Võ các, ngược lại là một nơi đáng để đến. Tô Thần, những năm này cũng đã quen thuộc với nơi đây. Ông, dầu cây khởi động. Tô Thần hướng về phía hoàng cung trong màn đêm tiến vào. Đợi đến khi tái xuất hiện, thì đã ở sâu bên trong hoàng cung, trước một tòa cao ốc 77 tầng được bao quanh bởi 7 luồng thái hà quang. Kẻ nào? Tàng thư võ các có đầy đủ nhất thiên hạ đại tề các điện tịch tu hành, thậm chí là tiên đạo điện tịch, tự nhiên có cao thủ tọa chấn. Lập tức, hai đạo thân ảnh áo đen, một trước một sau, liền chạy đến. Trên người bọn họ đều tỏa ra khí tức tiên thiên đại cảnh. Là ta. Tô Thần khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng. Lúc này, hắn biến thành Sở Sơn, hai bên tóc mai hoa râm, dung nhan tuấn lãng, khí chất có chút cô hàn, chừng 30 tuổi, có vẻ lạnh lùng như người khổng lồ đứng cách xa ngàn dặm. Thì ra là Sở Sơn tiên sư. Hai người áo đen tiên tiên đều dẹp bỏ sự đề phòng, hiện lên vẻ định đoạt. Sở Sơn, luyện khí thất trọng, luận về chiến lực cũng chỉ ngang tiên tiên, nhưng đối phương lại là một tu tiên giả, con đường phía trước vô hạn, còn bọn họ tuy là tiên tiên, cùng cấp với tu sĩ luyện khí đẳng cấp cao, nhưng đã sớm đi đến cuối con đường phàm trần. Đối mặt tu tiên cung phụng, bọn họ thấp kém hơn một bậc, chỉ đành cũng đúng. Ừ. Tô Thần chắc tay, bước vào tàng thư lâu. Hắn đi thẳng lên tầng thứ 77, Thần Vân Đỉnh. Phi, thần khí cái nỗi gì? Một tên luyện khí tầng 7 mà thôi. Thực sự đánh nhau, ngươi chưa chắc là đối thủ của hai huynh đệ chúng ta. Thấy tàng thư võ các đóng cửa, hai người kính cẩn đã hết sự kính cẩn, tức giận chửi tới, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự ghen ghét đối với việc tu tiên. Đáng tiếc, bọn họ không có linh căn, thậm chí tan hết gia tài, bước vào tiên lộ, để trở thành tán tu cũng không thể. Linh căn đã cắt đứt giấc mộng tìm tiên của không biết bao nhiêu người. Nơi này cũng không tệ, phong cảnh rất tốt, Sở Sơn này còn rất biết chọn. Tầng thứ 77 của tàng thư võ các đặc biệt thanh lịch, có ghế che đơn, trà lô, bình phòng, tranh thủy mặc, cùng với một trận bàn có thể điều khiển đại trận của tàng thư võ các. Lúc mấu chốt, có thể phát huy lực lượng đối kháng trúc cơ. Nghiêm khắc mà nói, người tọa trấn võ các chỉ có Tô Thần, chính là một trấn thủ cung phụng duy nhất. Hai người tiên tiên còn lại không được vào tàng thư võ các, như hai tay sai ở hai bên giữ nhà hộ viện. Ở chốn thế tục này, trước mặt tu tiên giả, địa vị của tu sĩ phàm nhân thực sự thấp kém. Bất quá, lúc này, thân phận của Tô Thần là một tu tiên giả, hắn cũng không có linh căn, nhưng nhờ cực cảnh đăng tiên, khí huyết giao hòa, đã đản sinh ra tiên lực có thể tu thành mà không cần linh căn. Nghiêm khắc mà nói, cực tu chính là sự tu hành của phàm nhân, con đường tiếp theo chẳng qua là thông thiên tiết lộ. Lúc này thời gian yên bình cũng rất tốt. Đại Tề Tuyên Vân 13 năm, Thái tử Giang Quốc, trấn thủ trúc cơ phụ tá. Tô Thần đến tàng thư Vóc Cát, lại bắt đầu hành trình trong thâm cung của hắn. Tàng thư Vóc Cát luôn yên ổn, Vì vậy, hắn liền đi lại ở tầng thứ 77, đọc qua những điển tịch thế tục của đông vực này, chiếu rọi lại bản thân, muốn diễn sinh ra kiếm thứ tư sau thông thần tam kiếm, Táng Tinh, Trảm Nguyệt, Trục Nhật. Đáng tiếc, kiếm thứ ba đã là thần kiếm thông thiên, uy năng kinh thiên. Kiếm thứ tư này, dù có đọc duyệt bản sách, với ngộ tính đáng sợ của Tô Thần, cũng khó tìm được nửa phần linh cảm. Cùng lúc đó, đại tề triều đình, phong vân thay đổi. Thái tử Dịch của đại tề vừa lên làm giám quốc, liền trắng trợn bắt đầu răng lưới tội danh cho Tô Thần, người đã kinh động vừa xuất hiện, với công phu cựu thứ đoạt mệnh tiên thiên, địa đặt hắn là cơ tu, trắng trợn lùng bắt. Đương nhiên, mục đích của hắn thực ra không phải là Tô Thần, cũng không tìm được Tô Thần. Thật lâu sau, cơn báo đã đến. Một ngày này, phủ đệ của hoàng tử Tuyết bị Ngự Lâm quân trực tiếp vây lại. Phủ đệ của hoàng tử đóng chặt đại môn. Có hoạn quan vượt qua Ngự Lâm quân, gõ cửa phủ đệ, mặt ngoài cười nhưng lòng không cười. "Tuyết hoàng tử, xin mời." Giám quốc điện hạ hoài nghi ngài ngầm thông đồng với cực cảnh người tu. Hoàng tử phủ đệ, bên trong có bóng người dày đặc, trong đó không thiếu tiên thiên đại cảnh và những người đạt cảnh giới hướng thiên bẩm mệnh. Bọn họ phẫn nộ nhìn chằm chằm quan lại này, nhìn về phía hoàng cung xa xôi, cứ như thể thấy được thái tử bao cỏ đang đứng trên triều đường chấp trưởng quyền lực. "Điện hạ, không thể đi. Chúng ta nguyện ý tôn ngài làm đế, bảo hộ ngài giết ra ngoài." Có đại tu tiên thiên, kiếm đeo bên hông, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngự Lâm quân bên ngoài phòng. Hoàng tử Tuyết, tài tình kinh người. Trong dân gian hay trên triều đình, đều được lòng người. Thậm chí lao hoàng đế đang bệnh nặng cũng có ý muốn lập hắn làm thái tử, trở thành hoàng đế kế nhiệm. Có thể nói, hoàng tử Tuyết là sự lựa chọn chung của mọi người. Đáng tiếc, ở thế tục, tại đại tề quốc, hoàng đế chưa bao giờ là người lớn nhất, người thật sự có thể chấp trưởng ngôi vị hoàng đế và thay đổi triều đại chính là ngũ đại tông, là tu tiên giả, thậm chí có khi chỉ là một chút cơ tiên sư nhỏ bé. Là sự lựa chọn chung thì như thế nào? Đại tề quốc này là thiên hạ của Huyền Thiên Tông. Ta được trấn thủ chút cơ ưu ái, như vậy là đủ rồi. Trên triều đình, thái tử Dịch cười lạnh lùng, cứ như thể đã thấy được cảnh Tuyết hoàng tử vào ngủ. Sự thật cũng đúng là như thế. Cực cảnh là kẻ địch chung của thiên hạ. Ta chưa từng thông đồng với địch, thì sợ gì một cuộc tra xét? Trấn thủ tiên sư ở đây, người không bảo hộ được ta, cũng không trốn thoát được, ta cũng không liên lụy đến người khác, mong rằng tiền bối cũng như thế, không liên lụy đến người khác. Tuyết hoàng tử nhìn sâu bên trong Ngự Lâm quân, trịnh trọng nói, tranh giành ngôi vị hoàng tử, hắn chưa bao giờ rơi vào thế hạ phong. Chỉ là thế không thuận lợi bằng người ta mà thôi. Điều duy nhất hắn thiếu chính là một chỗ dựa tiên đạo. Một chỗ dựa tiên đạo có thể khiến Huyền Tiên Tông cũng phải kiêng kỵ. Đáng tiếc, hắn chỉ là một hoàng tử xuất thân thấp hèn, không có mẫu tộc. Cứ như vậy, hắn mang xiềng xích đi theo hoàng quan, cũng là một nhân vật. Đáng tiếc, mẫu tộc thái tử Dịch sinh ra một đạo tử, hôm nay đã đạt đến cảnh giới hậu trúc cơ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta tuy cũng là trúc cơ, nhưng cũng phải lịnh bợ đôi chút. Đáng tiếc thì đáng tiếc thật, những năm gần đây, thiếu niên anh kiệt chết oan còn thiếu gì sao? Trong Ngự Lâm quân, trấn thủ trúc cơ của Huyền Thiên Tông, Lý đạo nhân vung bát trà trong tay xuống, có chút mất hứng, lắc đầu rời đi. Trong thoáng chốc, hắn nhớ tới chính mình lúc còn trẻ. Khi đó, hắn từ tiểu nhân gian phi chu đi tới Huyền Thiên Tông, bước vào thông thiên tiết lộ. Khi đó, hắn ghét gái ác như kẻ thù. Khi đó, hắn dám bên vực lẽ phải trước mọi bất công, thậm chí ra tay tàn nhẫn. Đáng tiếc, theo thời gian trôi qua, hắn đã già đi, cũng dần dần chết lặng. Thậm chí, lúc này hắn trở thành đồng lõa của bất công và hãm hại. Người sở hữu tiên thiên đoạt mệnh chín tiếng nổ, sao có thể là cực tu được? Nhưng thái tử Dịch nói hắn là, thì hắn phải là. Hoàng tử Tuyết hạ ngục, chứng cơ vô cùng xác thực. Trong phủ đệ, tìm thấy thư từ chứng minh sự cấu kết với cực cảnh. Ba ngày sau, họ chạm. Hoàng đô dân gian xôn xao, nhưng giới quyền quý lại im lặng một hồi. Chỉ có những cỗ xe ngựa đi về phía thái tử phủ, càng lúc càng nối liền không dứt. Hoàng tử Tuyết muốn họ chém. Một ngày này, Tô Thần đang đi dạo trong tàng thư võ cát, cũng đã nghe được toàn bộ hoàng cung đều đang bàn tán những tin tức này. Trước mắt hắn lại hiện ra bóng dáng thiếu niên áo bào ấy, lờ mờ vẫn cảm thấy có chút quen mắt. Chỉ là hắn vừa tới đông đường này, làm sao có người quen được? Không vướng bận gì, việc này không có quan hệ gì với ta. Tô Thần tự nhủ như vậy, tiếp tục đọc điển tịch trong tàng thư vóc cát. Toa lâu khổng lồ 77 tầng trong trời, thẳng tắp lên mây, chứa đựng hàng chục vạn, thậm chí hàng trăm vạn sách vở, đủ để Tô Thần đọc hơn 10 năm. Chỉ là đêm đã khuya, trong tàng thư vóc cát, Tô Thần cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Hướng đi của hắn rõ ràng là nơi thiên lao trong hoàng cung. Trước khi chết, hắn muốn nhìn kỹ lại vị hoàng tử Tuyết này một lần, rốt cuộc giống ai, vì sao lại khiến hắn cứ mãi cảm giác quen thuộc, hệt như một người bạn cũ. Nhưng rất nhanh, Tô Thần liền dừng bước, thậm chí có chút hối hận vì đã bước chân ra khỏi tàng thư vóc cát. Hoàng cung rối loạn, bởi vì trúc cơ tiên sư Lý đạo nhân chết rồi. Ngay tại hoàng cung, Lý đạo nhân bị tháo thành tám mảnh bằng những thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn và bị đóng đinh chết trên một đoạn tường thành ngay khi vị trúc cơ tiên sư này còn sống. À, chết người rồi. Trấn thủ tiên sư của Huyền Thiên Tông chết rồi. Một thái giám, người đầu tiên phát hiện ra thi hài trên tường thành, giống như phát điên mà chạy trốn trong hoàng cung. Sau đó, là một vị tiên đạo cung phụng hoàng tộc, thậm chí là những cao thủ có thâm niên trong hoàng tộc, từng người nối tiếp nhau xuất hiện. Mà ngay cả thái tử Dịch của đại tề cũng dắt díu lao hoàng đế ốm yếu đến hiện trường. Cái này, trấn thủ tiên sư chết rồi sao? Làm sao có thể? Tất cả những người có mặt tại đây, từ hoàng đế, thái tử cho tới cấm vệ tầm thường, đều run rẩy giọng nói, như trời sụp đất lở vậy, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ chưa từng có. Sự thật cũng đúng là như thế. chơi quả thật sụp đổ. Đây chính là chấn thủ tiên sư, đại biểu cho thể diện của Huyền Thiên Tông ở thế tục. Giết hắn đi, thật là long trời lở đất, Huyền Thiên Tông tất nhiên sẽ tức giận. Chỉ cần sơ suất một chút, tắm máu hoàng tộc, thậm chí là toàn bộ trăm vạn dân chúng hoàng thành để chút giận, cũng là điều có thể xảy ra. Trước mặt tiên đạo tu sĩ, những kẻ không phải đồng đạo tiết lộ, thật chẳng khác gì loài sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Nói giết là giết được. Cha, nhất định phải điều tra ra rốt cuộc là ai đã làm. Lao hoàng đế đang gào thét, hắn cũng phẫn nộ. Rốt cuộc là ai đã giết chết chấn thủ tiên sư, nhất định phải tìm ra. Cho dù là binh sĩ dưới trướng của hắn, nếu đáng chết cũng tuyệt đối phải nghiêm trị. Hắn thật vất vả mới tìm được phương pháp để có thể trấn áp chuyện tung tích xích hỏa hiệu tiễn và cực cảnh. Kết quả lại xảy ra thêm một chuyện này. Huyền Thiên Tông tất nhiên sẽ đến và đến trong cơn thịnh nộ. Dù kết đan chân nhân giáng lâm để xử lý việc này cũng là điều có thể xảy ra. Điều này đã làm hỏng đại sự của hắn. Xa xa có một bóng người đang sừng sững, rõ ràng là Tô Thần. Thời buổi rối loạn, người đầu tiên phát hiện trúc cơ tiên sư thực sự không phải là tên thái giám bị dọa vỡ mặt kia, mà thật ra là hắn. Hắn cũng không chứng kiến kẻ giết người, nhưng lại đặc biệt quen thuộc với khí tức mà kẻ giết người để lại. Hắn là cố nhân, trưởng trung nhân gian cố nhân. Chọc. Chương 126, đạo tử giáng lâm. Chương 126, đạo tử giáng lâm. Trưởng trung nhân gian, tiên môn mở ra, các tu sĩ bước vào thiên môn, phi thăng sơn hải giới là vào năm đại cản thứ tư, khi Tô Thần rời đi thì là năm đại cản thứ 15. Hôm nay đã 11 năm trôi qua, nhưng mà ở đông vực này, ít nhất là trong khu vực Huyền Thiên Tông, Tô Thần đọc qua trí nhớ của Sở Sơn, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói đến có bất cứ ai từ trưởng trung nhân gian đi ra. Vô luận là không, trong những kẻ cưng của tiên môn Ma Tông từ ngàn năm trước, hay là kiếm tiên sinh, đại ngu kiếm tiên, hai vị tiên tài hòa xuất chúng này, đại ngu nguyệt, đại ngu đan tiên và những người khác càng không hề có tung tích. Cứ như thế, bọn họ chưa từng giáng lâm sơn hải giới vậy. Ở trưởng trung nhân gian linh khí yếu ớt, gần như đã tuyệt diệt tiên khí, bọn họ đã tài hoa xuất chúng, áp đảo cả thời đại đại ngu, thì không có lý do gì mà ở sơn hải đại giới có linh khí càng nồng đậm hơn, tất cả lại trở nên vô danh, lu mờ giữa mọi người. Điều đó căn bản không có khả năng. 11 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thậm chí ngay cả cô Sơ Tuyệt, người vốn không thân thiết, một con cưng cấp luyện khí mặc áo bào bằng kim, đều biến thành kẻ bị thiên hạ truy nã, một ác đồ cực cảnh không được phép tồn tại ở đông vực. Tô Thần muốn gặp chọc để hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xa xa, bên cạnh thi thể của chấn thủ trúc cơ Lý đạo nhân, càng ngày càng nhiều người tụ tập. Bọn họ muốn dò tìm dấu vết của kẻ giết người, đáng tiếc cuối cùng đều vô ích. Tản, tất cả giải tán. Ai dám tiết lộ việc này ra ngoài, thì đừng trách chúng ta vô tình. Hoàng thất đại tề, một lao tổ trúc cơ có thọ nguyên sắp cạn, cũng bị ép phải xuất hiện. Lúc này, ánh mắt lạnh lẽo, mang đầy vẻ cảnh cáo quét qua tất cả mọi người có mặt tại đây. Huyền Thiên Tông phẫn nộ, bất kỳ quốc gia nào cũng đều không chịu nổi. Nhưng cái chết của một chấn thủ trúc cơ cũng căn bản không thể che giấu được. Trong Huyền Thiên Tông đã sớm có mệnh bài của các chấn thủ trúc cơ ở thế tục khắp nơi được lưu giữ. Không bao lâu sau, Tô Thần đang đọc sách trong tàng thư Vóc Gát, liền cảm giác được một luồng khí tức cường đại giáng xuống. Đây là một trúc cơ hậu kỳ, rất mạnh. Có lẽ ngày xưa cũng là cảnh giới sau đạo đài trúc cơ lần thứ hai, hoặc là một tồn tại đáng sợ cấp linh ngân trúc cơ. Nhưng điều này Tô Thần không bận tâm. Hắn một bước không động. Trong tàng thư Vóc Gát, hắn còn đang đọc sách, hy vọng có thể có được sự lĩnh ngộ nào đó, ngộ ra hình thức ban đầu của kiếm thứ tư. Đáng tiếc, quá khó khăn. Ngược lại là hắn ẩn mình trong Đại Tề hoàng cung, tiên thiên long khí được sản sinh từ hiên viên quả thai nén trong chúng sinh vận mà hắn tự luyện hóa trong cơ thể, lúc này đang từng ngụm nuốt lấy số mệnh vô chủ của Đại Tề quốc. Qua đó, huyền y trên người Tô Thần đã sinh ra long văn thứ ba, thậm chí là thứ tư. Chỉ có vương triều mới có thể tụ tập vật khí, mở ra con đường tu tiên đáng sợ của hoàng tộc. Ngũ đại tông nắm giữ hơn 1.000 quốc gia, không cho phép vương triều ra đời. Những số mệnh vô chủ này ngược lại lại cổ vũ Tô Thần. Khi 10 long khí đầy đủ, có thể chuẩn bị trúc cơ. Tốc độ này chậm sao? Chậm. Nhưng không có biện pháp. Yêu long 10 tiếng nổ, độc nhất vô nhị trên đời. Con đường phía trước của hắn không người, Tô Thần cũng chỉ có thể từng chút một mỏ mẫm tiến lên. Bái kiến thượng sứ. Chúng ta lo sợ chấn thủ trúc cơ sẽ bị cực tu làm hại. Xa xa, trong hoàng cung, một vị cung phụng hoàng tộc cùng hoàng đế, thái tử, các đại tu thiên tiên, dưới sự dẫn dắt của trúc cơ lão tổ già mua của hoàng tộc, kinh sợ quỳ xuống trước mặt một thiếu niên áo trắng, hắn chính là sứ giả của Huyền Thiên Tông, toàn quyền xử lý chuyện cực tu và cái chết của chấn thủ tiên sư. Không sao, ta có một thuật, có thể quan sát cảnh cuối cùng mà người chết đã chứng kiến trước khi lâm chung. Bạch Y đạo tử đạm mạc lên tiếng, rất nhanh, đi tới trước thi thể của Lý đạo nhân, đưa bàn tay ra. Giờ khắc này, mọi người nhẹ buông lỏng một hơi. Chẳng lẽ là Quy Thiên Thuật? Chỉ có lao hoàng đế với vẻ mặt bệnh tật, một thân ốm yếu sắp chết, tâm thần căng thẳng. Cảnh giới trúc cơ có ba đại đạo thuật sát phạt mạnh nhất, đứng thứ ba gọi là Tống Hữu Phong, đứng thứ hai chính là Quy Thiên Thuật này. Ba đại sát phạt đạo thuật đều có uy năng không thể nghĩ bàn. Những thiên tài đã sáng lập ra ba đại sát phạt đạo thuật này đều có chiến tích khủng bố, là dùng thuật pháp của riêng mình để chấn giết kết đan. Nếu thật là Quy Thiên Thuật, dù chỉ cần có được một nửa tinh túy, phiền toái cũng sẽ lớn hơn. Có trời mới biết sẽ điều tra ra bao nhiêu binh sĩ cực tu trong hoàng đô này. Thật sự là Quy Thiên Thuật. Nhìn đạo vận đáng sợ của trời đất hòa hợp trên người Bạch Y đạo tử, lão hoàng đế trong nháy mắt ánh mắt âm trầm như nước, cũng không dám để lộ nửa phần sát ý. Một đạo tử như vậy, nắm giữ quy thiên thuật, dù chỉ có một nửa, cũng là một báu vật. Tất nhiên còn có cường giả hộ đạo ở gần đó, thậm chí chắc chắn rằng những kẻ cùng hắn đều là đại năng kết đan. Phiền toái, mong rằng kẻ giết chấn thủ trúc cơ, ngàn vạn lần đừng phải là đồ chó con dưới chúng ta. Nhưng lão hoàng đế rất rõ ràng, quy thiên thuật vừa thi triển, kẻ giết người nhất định sẽ bị bại lộ. Dù cho kẻ giết người là trúc cơ trở lên, cũng không nằm ngoài dự đoán, bởi vì đây là quy thiên thuật, một trong tam đại sát phạt đạo thuật. Nhưng một cảnh tượng không thể tin nổi đã xảy ra. Để ta xem ngươi là thần thánh phương nào. Giữa một mảng trắng xóa, rất nhanh, bạch đi đạo tử nhắm mắt, đã tập trung vào mảnh vỡ mệnh hồn rời rạc của Lý đạo nhân. Giữa trán hắn mọc ra con mắt thứ ba, phát ra ánh bạc, nhìn thẳng vào bên trong mệnh hồn. Sau một khắc, ha ha ha, thấy được. Bạch đi đạo tử cười khẽ. Nhưng mà tiếp theo trong mấy mắt, hắn chỉ thấy một cọng râu cây khổng lồ quật thẳng về phía hắn. Bành! Con mắt phát ra ánh bạc kia trực tiếp bị đánh cho nổ tung. A, ta quy thiên thuật. Phúc! Bạch đi đạo tử hộc ra một ngụm máu tươi. Ngay cả vận đạo đáng sợ của trời đất, vốn hòa hợp với quy thiên thuật trên người hắn, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Quy thiên thuật của hắn đã bị phá rồi. Không, thậm chí suýt chút nữa bị phế bỏ. Cái quặng dâu tây đó, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ai? Kẻ giết người này, không đúng, kẻ che giấu cho người này, rốt cuộc là ai? Bạch đi đạo tử, lúc này trong mắt hiện lên sự khiếp sợ và kinh hãi, trực tiếp giáng xuống, bắt lấy trúc cơ lão tổ có địa vị tối cao trong hoàng tộc, vô cùng điên cuồng, không ngừng tra hỏi. Nhưng mà hắn làm sao biết là ai được? Cứ tưởng là đã chọc giận vị sứ giả Huyền Thiên Tông này ở đâu đó, hắn liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Thượng sứ tha mạng, là Cự Tu. Giết người chính là Cự Tu. Bạch đi đạo tử lúc này mới nhận ra mình đã thất thố, nhưng hắn không thể nào không thất thố. Quy thiên thuật của hắn là một trong tam đại sát phạt đạo thuật, chỉ cần con mắt đó quan sát thì nhất định có thể thấy được dấu vết, chấn giết linh hồn, mọi việc đều thuận lợi trong thiên hạ. Ngoài việc bị cảnh giới áp chế ra, chưa từng nghe nói có cách khắc chế nào khác, nhưng hôm nay lại bị khắc chế, không, suýt chút nữa đã bị hủy diệt hoàn toàn. Cái cọng râu cây kia rốt cuộc là cái gì? Làm sao vậy? Một con thiên chỉ hạt bay ra từ tay áo của Bạch Đế đạo tử, lại biết nói tiếng người, tràn đầy nghi hoặc. Ngươi? Thiên chỉ hạt ánh mắt ngây dại. Hắn thấy được con mắt ảo ảnh màu bạc của Bạch Đế đạo tử đang rỉ máu. Vâng. Tiếp theo trong mấy mắt, thiên chỉ hạt nổ tung, trực tiếp hóa thành một thân ảnh nho nhã nam tử mặc bạch bào, ngự kiếm, hắn bói toán điều gì đó, kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc nhìn thi thể trấn thủ trúc cơ. Đây là cái gì thủ đoạn? Chẳng lẽ là cảnh giới trên trúc cơ? Thế nhưng, không thể nào đâu. Nho nhã nam tử càng suy tính, ánh mắt càng thêm hoảng sợ, bởi vì hắn tu luyện cũng là quy thiên thuật, tạo nghệ tuyệt đối là thiên hạ mạnh nhất. Thế nhưng cho dù hắn ra tay, cũng căn bản không tính toán ra được điều gì, hơn nữa tuyệt đối không phải do cảnh giới nghiền ép, mà là quy thiên thuật trực tiếp bị khắc chế, thậm chí bị áp chế hoàn toàn. Ngươi nhìn thấy gì? Nho nhã nam tử nhìn sang đồ đệ của mình. Một quặng dâu cây. Bạch đi đạo tử nói với giọng khàn khàn. Bên cạnh, cung phụng hoàng tộc đại tế quốc, trúc cơ lao tổ, cùng với những đại tu tiên thiên khác, nhìn nhau trố mắt, căn bản không hiểu hai thầy trò này đang nói gì, chỉ cảm thấy bọn họ dường như đang đàm luận chuyện gì đó vô cùng gấp gáp. Hiện trường chỉ có lao hoàng đế, vị cực tu kết đan chân nhân này nghe hiểu nội dung. Vì vậy, trong lòng của hắn nổi lên sóng gió lớn. Làm sao có thể? Quy thiên thuật lại bị phá. Đây chính là đạo thuật sát phạt thứ hai mà Vân Tiêu lão tổ đã khai sáng từ vạn năm trước. Từ xưa đến nay, trong một vạn năm qua, chưa từng có ai có thể làm lung lay nó dù chỉ một phần nhỏ. Cái này, lao hoàng đế ý thức được, cái chết của chấn thủ trúc cơ tuyệt đối không liên quan đến binh lính dưới trướng hắn. Trong hoàng cung, e rằng còn ẩn chứa một con rồng ở sông. Trong tàng thư lâu, Tô Thần Triệt để luyện hóa máu tươi của Lý đạo nhân. Xem tất cả ký ức của hắn, tự nhiên cũng bao gồm cả cảnh tượng trước khi chết, hắn nhìn thấy trọng, toàn thân bao phủ bởi hắc vụ, điên điên cùng, tàn nhận tháo Ly đạo nhân thành tám mảnh. Địa điểm là ở Thiên Lao. Ngoài trọc ra, có Ly đạo nhân và Hoàng tử Tuyết đang hôn mê. Còn về trọc thì là từ bên trong chiếc vòng bạc của Hoàng tử Tuyết chui ra. Lúc này, một ánh mắt chợt lóe lên. Tô Thần nhìn lại, thấy được một con mắt. Nháy mắt, Tô Thần nhớ tới Thiên đạo chi nhãn kia, trong lòng cả kinh, nhưng rất nhanh phát hiện, con mắt này đặc biệt yếu ớt, thậm chí e rằng chỉ cần hắn phạm một hơi, cũng có thể khiến nó rút lui. Cái gì đồ chơi? Trong mắt từ đâu ra, muốn tranh giành ký ức với ta? Bảnh! Tô Thần nắm lấy râu cây, liền muốn móc trong mắt màu bạc này ra. Nhưng mà, trong mắt chạy quá nhanh, chỉ kịp dùng râu cây quất một cái. Nhưng lần này, cũng khiến trong mắt này bị quất tàn nát. Lúc này, Tô Thần vẫn chưa hiểu, hắn vừa rồi đang giao phong với Quy Thiên Thuật, một trong hai tam đại sát phạt đạo thuật lừng lây danh tiếng. Vậy thì, người rốt cuộc là ai? Tô Thần nhìn lên đỉnh tàng thư lâu. Lúc này, bên ngoài tàng thư lâu, một mảnh hỗn loạn. Siêu! Phải nhanh chóng tìm ra người mới được. Tiếng nói vô cùng lo lắng, càng lúc càng gần, tiến đến tàng thư lâu. Bành! Nháy mắt, những ngục tốt của Thiên Lao này đã kinh động đến đại trận bên trong tàng thư lâu, một luồng hào quang hiện lên, ngăn cản bọn họ ở bên ngoài. Tàng thư vóc gác, không có thủ lệnh không được vào. Tô Thần ngồi như sở sơn, chắp hai tay sau lưng, thần thái lạnh lùng, nói: "Sở cung phụ, chúng ta muốn đi vào tìm một người. Gần đây, chỉ còn tàng thư vóc gác là chưa bị điều tra. Thiên Lao trấn thủ cũng là một luyện khí cung phụ, lúc này đi tới, tay cầm phát trận, cười gượng gạo với Tô Thần." Nghe vậy, Tô Thần gật đầu. Có thể. Nghe vậy, vị Thiên Lao trấn thủ luyện khí thất trọng này nở nụ cười, cảm kích chắp tay với Tô Thần nói: "Sở huynh trưởng nghĩa." Nói xong, hắn muốn bước vào tàng thư bóc cát, nhưng mà, sau một khắc, linh quang trận pháp không những không tiêu tán, ngược lại càng trở nên cường thịnh. "Có thể, nhưng cần phải đi mời thủ lệnh." Tô Thần chắp tay, ngữ khí nhàn nhạt. Lúc này, Thiên Lao trấn thủ sắc mặt vô cùng khó coi. "Đi mời thủ lệnh? Hắn nào dám? Hôm nay, thượng sứ Huyền Thiên Tông đều đã hạ phàm. Bên kia còn đang hứng chịu lửa giận của Huyền Thiên Tông, bên này lại đi báo cho họ biết hoàng tử Tuyết đã bị mất tích, thì Thiên Lao trấn thủ như hắn cũng nên vào tù rồi. Không thể nể tình một chút sao?" Thiên Lao trấn thủ sắc mặt khó coi. Trước lời đó, Tô Thần không có để ý, quay người bước vào tàng thư bóc gắt. Hung hăng càn quấy cái gì chứ? Một lính canh ngục Thiên Lao thầm mắng. "Đi." Thiên Lao trấn thủ nghiến răng nghiến lợi thốt ra những lời này, dẫn theo đám ngục tốt đi sang những nơi khác tìm kiếm. Có lẽ, hiện tại hoàng tử Tuyết cũng không được coi là nhân vật quan trọng gì, mất tích chắc cũng không sao đâu nhỉ. Tàng thư bóc gắt. Tô Thần trở lại tầng cao nhất, tầng 77, ngồi trên chiếc ghế trúc, chậm rãi lên tiếng: "Xuất hiện đi." Từ phía trên giá sách, một người tuổi trẻ nhảy xuống, hắn mặc áo bào màu bạc, cung kính hữu lễ, diện mạo bất phàm, không nói gì, chắp tay bái tạ Tô Thần. "Tạ sở tiền bối đã cứu ta thoát khỏi thiên lao." Hoàng tử Tuyết nói. "Người cứu ngươi không phải ta." Tô Thần lắc đầu, chỉ là ánh mắt lại nhìn về phía bóng dáng dưới chân hoàng tử Tuyết. Kỳ quái, hắn lại không nhìn thấy chút thọ họa nào của Trọc. Đây cũng là lý do vì sao Trọc ngay trước mắt mà hắn lại không phát hiện ra. Trọc đã chết. Hiện tại, như một vong hồn, đã không còn ý thức, chỉ dựa vào bản năng điều khiển cơ thể, khống chế những thuật pháp trước kia, làm một việc. Sau khi Trọc cứu Tuyết, liền đưa Tuyết vào tàng thư bóc cát. Có lẽ là do nó nhận ra khí tức quen thuộc của Tô Thần. Chỉ là, người rốt cuộc là ai? Nhìn khuôn mặt hoàng tử Tuyết, Tô Thần càng lúc càng cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra được. Dứt khoát, hắn cũng không muốn nghĩ nữa, tiếp tục uống trà đọc sách. Thọ nguyên của hắn vô tận, lại là cực cảnh yêu long 10 tiếng nổ, chỉ cần không chết thì nhất định có thể trưởng thành thành một chân long khủng bố khuấy đảo sơn hải giới. Nếu không phải tiền bối cứu ta, vì sao ta lại ở đây? Hoàng tử Tuyết không hiểu rõ lắm, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn là người thông minh, biết chừng mực. Vì vậy, trong tàng thư lâu, hai người kính trọng nhau như khách, không nói chuyện với nhau, mỗi người tự đọc sách của mình. Về phần tàng thư lâu bên ngoài, sớm đã nổi lên sóng gió ngàn trượng. Thái tử vẫn như trước giáng quốc, hơn nữa thế lực càng lớn, gần như không khác gì so với hoàng đế chính thức, thậm chí ngay cả trúc cơ lão tổ hoàng tộc cũng phải lộ ra vẻ định nọ trước mặt hắn. Chỉ vì Bạch Đế đạo tử này chính là đạo tử của Huyền Thiên Tông, xuất thân từ mẫu tộc của Thái tử Dịch. Cha, từng nhà cha, nhất định không thể buông tha bất cứ cực cảnh tu sĩ lọt lưới nào. Khuy tiên thuật không thể tra ra cái chết của trấn thủ trúc cơ, nhưng lại có thể điều tra ra bên ngoài hoàn thành dấu vết của hai cực cảnh bị săn giết và biến thành thây khô. Cứ như vậy, Nho Nhã kiếm tiên đích thân ra tay, thi triển khuy thiên thuật, vậy mà thật sự đã điều tra ra tung tích cực tu tại hoàng thành này, dẫn binh mã khắp nơi vây quét, truy lùng và đuổi giết những cực tu ẩn mình, gây nên một làn sóng lớn. Lúc này, sâu trong hoàng cung, Lao hoàng đế mặt tái xanh: "Vô liêm sỉ, chỉ còn nửa tháng nữa ta có thể hoàn toàn điều tra rõ tung tích bí ẩn. Thế mà đúng lúc này lại có một vị kết đan chân nhân đến, mà lại còn là Nho kiếm tiên. Không thể tiếp tục giả bệnh được nữa. Một ngày này, hòn non bộ trong hoàng cung có linh thụ nở hoa, kết một quả, có thái giám bưng trái cây dâng lên cho lão hoàng đế đang nằm trên giường bệnh, nhờ vậy lão hoàng đế khỏi bệnh hoàn toàn. Lấy việc chém đầu hoàng tử Tuyết làm điều kiện, thái tử Dịch nhường lại vị trí giám quốc, lão hoàng đế trở lại triều đình. Chỉ là đợi đến ngày hành hình, Thiên Lao trấn thủ nhìn vị quan hành hình đến nhận người trước nhà tù trống rỗng, lắp bắp không thể thốt ra nửa lời. Hoàng tử Tuyết chạy. Vì vậy thái tử Dịch phẫn nộ, để chút giận, muốn ra tay với 3.000 môn khách trong phủ để hắn, muốn ép hắn xuất hiện. Tiền bối, kính xin thả ta đi ra ngoài. Cũng trong ngày hôm đó, hoàng tử Tuyết không biết từ đâu có được tin tức, mắt đỏ hoe, tìm đến Tô Thần. Đi chịu chết sao? Tô Thần ngước mắt nhìn hắn một cái. Sau đó, nhưng đang đọc sách. Chỉ là, không bao lâu, cuốn sách cũng không đọc được nữa. Bởi vì, hoàng tử Tuyết chậm rãi hôn mê. Thay vào đó, thì là, khói đen bốc lên, một đôi mắt đỏ tươi ngưng tụ lại. Phóng hắn đi ra ngoài. Chọc, xuất hiện. Giờ khắc này, Tô Thần rốt cục buông cuốn sách trên tay xuống, nhìn Trọc đần độn, lúc này mới chợt bừng tỉnh, nhớ ra vì sao dù đần độn, bản năng của Trọc vẫn thúc giục hắn bảo vệ người trước mắt này. Trọc, hắn là người rất quan trọng của không à? Tô Thần tại nói nhỏ. Giờ khắc này, Trọc đôi mắt đỏ tươi hiện lên vẻ mê mang. Không, là ai? Vì sao nghe được cái tên này lại cảm thấy thật ấm áp? Trọc, là ai? Ta hả? Chương 127, sư phụ cứu mạng. Chương 127, sư phụ cứu mạng. Vì sao ngươi đã chết mà không còn ở nơi nào? Năm đó, các ngươi bước ra trưởng trung thế giới, sau khi đi vào Sơn Hải Đông Vực, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong tàng thư bóc cát, hoàng tử Tuyết hôn mê, nơi đây chỉ còn lại Tô Thần và Trọc sừng sững đứng đó. Vì vậy, Tô Thần hỏi nghi hoặc lớn nhất trong lòng. Những người bước ra từ trưởng trung nhân gian đều là những anh hùng hào kiệt xuất chúng. Đông Vực lớn như vậy, không có lý nào tất cả mọi người đều vô danh tiểu tốt. Trưởng trung thế giới, Thiên Môn, Sơn Hải Đông Vực, Phạt Thiên chiến trường, thanh kiếm gãy kia, từng cảnh tượng hiện lên. Trọc mặt tràn đầy dãy rủa, đôi mắt đỏ tươi như máu kia lộ ra nỗi thống khổ không gì sánh nổi. Thực tế, khi lại nghe thấy cái tên không này, nỗi thống khổ của hắn đạt đến tột đỉnh.
Ngươi,
vì sao biết được hết thảy?
A, các ngươi là những người kia, phải không?
Chọc bắt đầu phát điên, thân hình khói đen của hắn sôi trào như nước đang sôi, đôi mắt đỏ tươi nhìn Tô Thần lộ ra sát ý nóng bỏng, một luồng khí tức đáng sợ của trúc cơ hậu kỳ, không hề kém Bạch Tí đạo tử nửa phần, triển lộ trên người Chọc, có ngữ điệu lạnh lẽo, thổ lộ ra từ miệng Chọc. Nguyên rủa hồn phách ngươi, ô uế thân thể ngươi, đoạn tuyệt tuổi thọ của ngươi. Đây là bàn tay thập tuyệt, tam luôn chú pháp. 11 năm đã trôi qua. Chọc trở nên rất mạnh. Dù đã chết, một tàn niệm vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ ngang với trúc cơ hậu kỳ. Nhưng cường đại như thế, Chọc cũng đã sớm chết, trở thành một thứ không người không quỷ. Thì ra là vậy, ngươi không nhận ra ta.
Cũng phải thôi.
Di hành hoán diện, không dễ dàng nhận ra như vậy. Giờ khắc này, Tô Thần duỗi một tay ra, trên huyền ý đi, bốn đạo long văn, dương nhanh múa bước, hóa thành bốn luồng tiên thiên long khí, hung hăng đặt lên người Chọc, nghiền nát tam luôn chú pháp, cũng nghiền nát sự điên cuồng của Chọc. Hắn không nhận ra Tô Thần, nhưng hắn nhớ rõ rằng những luồng tiên thiên long khí này mang theo khí tức chúng sinh vận của trưởng trung thế giới.
Là ngươi?
Tiên thiên long khí?
Ngươi không ngờ lại mạnh đến vậy sao?
Chọc trong mắt hiện lên thần sắc kinh hãi. Trong trận chiến tiên môn, Tô Thần nhất kiếm chém ra vết kiếm thông thiên dài 3000 dặm, tiêu diệt con mực dao đáng sợ của trưởng lão Ma Huyền Tông, hắn cũng không có mặt ở đó. Trong ấn tượng của hắn, Tô Thần vẫn là vị nhất kiếm chạm thiên, sánh ngang với đạo đại phong tuyết kiếm tiên kia. Nhưng hôm nay hắn, dù là tàn niệm, cũng có thể bộc phát ra thực lực đáng sợ ngang với trúc cơ hậu kỳ. Trước mặt phong tuyết kiếm tiên này, vậy mà lại bị trấn áp mà không hề có chút khả năng chống cự nào. Quan trọng nhất là, Tô Thần, trong cảm nhận của hắn, còn chưa hề bước vào trúc cơ. Cực cảnh đăng tiên, chưa bước vào trúc cơ, mà có thể trấn áp trúc cơ hậu kỳ, dù hiện tại hắn chỉ là tàn niệm, chỉ tương đương với trúc cơ hậu kỳ bình thường, thì điều này cũng đã cực kỳ phi thường rồi. Ngày sau, đợi Tô Thần trúc cơ, thì sẽ đáng sợ đến mức nào?
Đợi một chút.
Cực cảnh. Chọc, dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Thì ra là vậy, người mà những kẻ kia muốn tìm chính là Tô Thần. Không muốn đi phạt thiên chiến trường.
Còn có.
Hãy chăm sóc tuyết thật tốt, hắn là.
Hắn là.
Chọc chưa kịp nói hết.
Bành.
Thân hình hắn nổ tung, ngay cả một vòng tàn niệm cuối cùng cũng không còn sót lại.
Chọc, chết rồi.
Có lẽ nói. Kích hoạt một cấm chế nào đó trên người, lại bị giết một lần. Trong lúc mơ hồ, Tô Thần chỉ nhìn thấy, vào khoảnh khắc cuối cùng, trong cơ thể Chọc, có một đạo phù văn màu máu, chợt lóe lên.
Cái này phù văn.
Trong tích tắc, Tô Thần cảm thấy hơi quen thuộc, như thể đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi vậy. Hắn hai mắt nhắm nghiền.
Rất nhanh.
Hắn mở mắt ra. Hắn nhớ tới, trong ký ức của Sở Sơn, trên vùng đất hoang vu, trên tòa tế đàn đáng sợ kia, liền có một đạo phù văn màu máu giống hệt như vậy, đại diện cho hình bóng của ma thần mà đám cực tu tham bái thờ phụng.
Tuyết là ai?
Hẳn là, lại là chuyển thế của thập thế thân của không.
Chọc, lời còn chưa dứt.
Dứt khoát.
Tô Thần chính mình nhìn.
Hắn bẻ một sợi tóc của Tuyết.
Nhưng mà,
không thấy được gì cả.
Quái.
Tô Thần mặt tràn đầy vẻ kỳ quái.
Hoàng tử Tuyết, tại Đại Tề Hoàng Đô, sinh sống hơn 20 năm, dung hồn truy ức, cũng xác thực đã phát động thành công, nhưng vì sao hắn không thể nhìn thấy dù chỉ một chút ký ức nào?
Cùng lúc đó, ta cảm thấy hoàng cung này có vấn đề.
Hoàng cung, Nho Kiếm Tiên Nho Nhã Hiền Hòa đang đi trong hoàng cung, trên đường đi thi triển Khuy Thiên Thuật, điều tra khắp bốn phương, chợt hắn như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Tàng Thư Vóc Gác.
Sư tôn, làm sao vậy?
Ở một bên, Bạch Đế đạo tử đang đứng hầu, có chút khó hiểu.
Tàng Thư Vóc Gác, chẳng phải Khuy Thiên Thuật đã điều tra qua rồi ư? Không có gì.
Vừa rồi trong thoáng chốc, ta dường như cảm nhận được khí tức của một vị bằng hữu, chỉ có điều là sau khi hắn từ phạt thiên chiến trường trở về, vẫn bế quan ở Ma Huyền Tông, không thể nào xuất hiện ở Đại Tề quốc của Huyền Thiên Tông chúng ta được.
Hẳn là ảo giác.
Nho Kiếm Tiên nói như thế.
Tàng Thư Vóc Gác, mọi âm thanh đều im bặt.
Hoàng tử Tuyết từ từ tỉnh lại, liếc mắt nhìn thấy trên đỉnh lầu 77 tầng, Tô Thần đang uống trà đọc sách trên xích đu.
Sở cung phụng, vì sao phải đánh mất ta?
Hoàng tử Tuyết bi vẫn không thôi.
Tô Thần có chút trầm mặc.
Được rồi,
có lẽ là hắn đã đánh mất xỉu.
Điều đó không quan trọng.
Quan trọng là ngươi có muốn cứu những bằng hữu kia của ngươi.
Tô Thần mở miệng nói.
Mặc dù hắn không thích Chọc, nhưng rốt cuộc Chọc cũng là bằng hữu của không, thì tự nhiên cũng có thể xem là bằng hữu của hắn. Chọc trước khi lâm trùng, đích thân dặn dò sự việc, hắn tự nhiên sẽ làm theo. Húng chi, hoàng tử Tuyết này dường như còn có liên hệ với không.
Đáng tiếc.
Chọc, vẫn quá nhanh.
Lời nói không thể nói rõ ràng.
Đương nhiên, có lẽ cũng chính vì muốn nói rõ ràng, mới gây ra một cấm kỵ nào đó, dẫn đến hắn hồn phi phách tán.
Bất quá, những điều này đều không quan trọng.
Hiện tại, người bảo hộ cho hoàng tử Tuyết đã trở thành Tô Thần hắn, đó mới là điều quan trọng.
Sở cung phụng nguyện ý giúp ta.
Nhưng
Sở cung phụng từ trước đến nay ẩn mình sâu trong Tàng Thư Vóc Gác, không vướng bận chuyện đời, mà lại nguyện ý giúp ta.
Hoàng tử Tuyết mặt tràn đầy vẻ hoài nghi.
Nhưng một vị cung phụng luyện khí thất trọng ra tay, có lẽ có thể cứu được vài bằng hữu của hắn.
Khai khẩn cho ta một mảnh dược điển.
Bên này giá sách đặt ở đó.
Sau đó,
rồi ở chỗ trống này gieo xuống một cây mầm.
Tô Thần phân phó hoàng tử Tuyết làm việc.
Về việc này,
hoàng tử Tuyết bán tín bán nghi, nhưng vẫn cứ nghe theo từng lời.
Rất nhanh,
tầng thứ nhất Tàng Thư Vóc Gác, một góc đã bị đào đi, khai khẩn thành hình thức ban đầu của một dược điển, mà ngay cả một cây ngân huy chi cũng đã được trồng thêm. Chỉ tiếc, cây dâm bụt không hiểu sao, ở sơn hải đại giới này lại không thể sống sót, Tô Thần đành phải đổi sang một loại cây có hình dáng tương tự.
Nếu có cố nhân của trưởng trung nhân gian, nhất định có thể phát giác ra, tiểu viện tàng thư võ các này, gần như là bản sao ý hệt của tàng thư lâu trong trường trung nhân gian.
Thật, quá giống.
Trong đình viện, Tô Thần ngừng chân, nhìn nơi đây giống tàng thư lâu đến chín phần, có chút hoảng hốt.
Thật lâu.
Hắn thở dài một tiếng.
Đáng tiếc.
Dù có giống đến mấy đi nữa, cũng không phải tàng thư lâu của hắn.
Năm tháng trôi qua.
Cố nhân, sớm đã không thấy bóng dáng.
Tàng thư lâu, cũng đã trở thành tàng thư lâu trong ký ức của hắn, sẽ vĩnh viễn không còn nữa.
Sở Cung Phụng, những người bạn đó của ta.
Hoàng tử Tuyết do dự nói.
Sở Cung Phụng chỉ mới luyện khí thất trọng, nếu nhúng tay vào việc này, cho dù có thể thành công, cũng chắc chắn sẽ làm Phật Ý Thái Tử Dịch, người có Bạch Đi đạo tử của Huyền Thiên Tông làm chỗ dựa, tương lai tình cảnh chắc chắn không thể lạc quan, nhưng hắn cũng không có cách nào khác.
3000 môn khách đều là những người bạn tâm giao của hắn.
Nếu như có thể,
hắn thậm chí nguyện ý dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự sống cho 3000 môn khách.
Sở Cung Phụng, ngươi có thể giao ta ra.
Như vậy, ai cũng không có việc gì.
Hoàng tử Tuyết suy tư thật lâu, hạ quyết tâm, cười một nụ cười thảm đạm.
Chẳng qua chỉ là cái chết mà thôi.
Hắn, một người xuất thân cung nữ và là con vợ kế của hoàng tộc, có thể đi đến bước này bây giờ đã là giới hạn rồi.
Chỉ là hắn thực sự hận.
Hận thế lực cường quyền của Huyền Tiên Tông.
Hận sự vô lực của chính hắn.
Một ngày kia, nếu có thể kiếm trong tay, nắm giữ hoàng quyền, ta nhất định phải khiến đại tề thực sự thống trị nhân gian, làm chủ thiên hạ, nếu không thì sẽ như món đồ chơi trong tay các tiên môn ma tông này, bị tùy ý thao túng.
Hoàng tử Tuyết siết chặt nắm đấm.
Ông!
Giờ khắc này, trên không hoàng đô đại tề quốc, vận mệnh quốc gia đang phiêu bạt không nơi nương tựa, không có vương triều phụ thuộc, kịch liệt run rẩy lên.
Ừ!
Tô Thần đôi mắt đanh lại.
Sau đó, hắn không chút do dự ra tay, trên huyền ý địa, bốn đạo long văn, mỗi một đạo đều có thể chấn giết đạo tử cảnh giới hậu trúc cơ.
Ngay lúc này, hắn không chút do dự phái một đạo long văn, xông thẳng vào vận mệnh quốc gia, không chút do dự chấn áp nó.
Bành!
Trên không hoàng đô.
Vừa rồi chuyện gì xảy ra?
Vận mệnh quốc gia dường như run rẩy một chút.
Có gì đó không ổn.
Chẳng lẽ là ảo giác?
Nho Kiếm Tiên lộ vẻ nghi hoặc.
Vẻ nghi hoặc tương tự, còn có ở Cực Tu lão hoàng đế, người cũng là kết đan chân nhân.
Chỉ những người trên trúc cơ cảnh mới có thể chứng kiến.
Vừa rồi, hắn thấy rõ ràng, vận mệnh quốc gia thực sự run lên một cái, cứ như thể ngay khoảnh khắc đó, có một vương triều ra đời, vận mệnh quốc gia của đại tề này muốn đi phụ thuộc vào nó, thậm chí, nếu điều đó thực sự xảy ra, vận mệnh quốc gia của hơn 1000 quốc gia thế tục vô chủ ở đông vực đều sẽ kéo theo mà đến.
Đến lúc đó, chắc chắn kinh thiên động địa,
bởi vì sẽ có bất hủ tiên triều ra đời.
Đây cũng là điều mà ngũ đại tông sợ hãi nhất.
Đáng tiếc,
chỉ là ảo giác thôi.
Nếu không thì, khi tiên triều ra đời, chậc chậc, ngũ đại tông sẽ có trò hay mà xem.
Lao hoàng đế cười quái dị khà khà.
Nhưng mà,
Tàng thư Võ Cát,
ngươi vừa rồi đã làm gì vậy?
Tô Thần nhìn hoàng tử Tuyết.
Nếu không phải hắn ra tay nhanh, lúc này hai vị kết đan chân nhân trong hoàng cung đã giáng lâm Tàng thư Võ Cát rồi.
Cái gì?
Hoàng tử Tuyết mặt đầy nghi hoặc.
Được rồi,
không quan trọng.
Đêm hôm đó, Tô Thần cầm chiếc dù giấy dầu một tay đi ra ngoài.
Hắn lần đầu bước ra khỏi Tàng thư Võ Cát.
Đồng thời,
cũng là vào tối nay,
Thái tử Dịch sẽ tại pháp trường tự tay chém xuống từng cái đầu lâu của 3000 môn khách thuộc phủ đệ Tuyết hoàng tử.
Đã đáp ứng chọc đục Tô Thần đương nhiên sẽ thực hiện tốt lời hứa.
3000 môn khách, hắn nhất định sẽ bảo vệ.
Dù cho có kết đan đại tu sĩ ở hoàng thành, cũng phải tốc chiến tốc thắng mới được.
Muốn cho cuộc chém đầu này không thể tiếp tục diễn ra,
Tô Thần suy nghĩ.
Thoáng chốc,
dầu cây khởi động.
Hắn hóa thành bộ dáng Hắc Liên Thánh Giả, nhưng rất nhanh đã cảm thấy không ổn, thoáng chốc lại xuất hiện hai tiêu tử tiên tiên đoạt mệnh cự trọng, thật lỗi thời.
Sau đó,
Tô Thần hóa lại về bộ dáng ban đầu, cho thế huyền ý đi, dáng người thiếu niên như tiên.
Trời muốn mưa,
tốc chiến tốc thắng thôi.
Giờ khắc này, Tô Thần bước lên pháp trường trong màn đêm.
Hoàn thành.
Trạm thủ đài.
Có binh lính tuần tra, còn có cấm vệ xếp hàng hai bên, lạnh lẽo như ngục.
3000 môn khách, không thừa không thiếu một ai, đều bị trói tay trói chân, mang theo xiềng xích có thể chấn áp tu vi, vì la liệt giữa trạm thủ đài.
Nhanh lên một chút,
ta vẫn chờ đi ngủ.
Vị Tuyết hoàng tử này, hễ là có chút đầu óc, hắn đều khó có thể quay về.
Và đi đạo tử ngáp, nói với vẻ ngạo mạn.
Vị huynh trưởng trong tộc này, quả thực là kẻ bất tài.
Có hắn ở đây,
hoàng tử Tuyết nào dám đến cướp pháp trường.
Tại hoàng thành này,
xét về tu vi, sư tôn của hắn, Nho Kiếm Tiên là số 1, còn vị Bạch Tí đạo tử này thì là thứ 2.
Hoàng tử Tuyết, cho dù có mời thêm nhiều người giúp đỡ đến mấy, cũng không đủ một kiếm của hắn chém chết.
Nếu thực sự có người dám giúp hoàng tử Tuyết cướp pháp trường, chỉ có thể nói người này thực sự chán sống rồi.
Có lẽ đạo tử sẽ cảm thấy ngu minh ngu xuẩn, nhưng đạo tử không biết cách làm người của hoàng tử Tuyết, dù không thích, ta cũng phải thừa nhận, hắn thực sự trọng tình trọng nghĩa, nếu không cũng không thể dùng thân phận con vợ kế của hoàng tộc thuyết phục được nhiều 3000 môn khách như vậy vì hắn mà cống hiến.
Cho dù là chết, hắn cũng sẽ không đến đây, dùng mạng của mình để đổi lấy sự sống cho 3000 môn khách.
Nói thật, ta thậm chí hy vọng hôm nay hoàng tử Tuyết sẽ bảo vệ bản thân, vứt bỏ 3000 môn khách mà đi.
Như thế,
hoàng tử Tuyết, mặc dù sống, nhưng từ nay về sau cũng chẳng còn gì nữa.
Thái tử Dịch tự thuật.
Đối với điều này,
Bạch Đế đạo tử khịt mũi khinh thường.
Nhưng mà,
cứ như đang xác minh mị lực của hoàng tử Tuyết vậy, trong số 3000 môn khách, có không ít người phát ra gào thét.
Điện hạ chờ đến,
muốn ép điện hạ phải ra mặt, mơ tưởng.
Trong số 3000 môn khách, có hơn 1/3 cố gắng đứng dậy, vừa gào thét vừa xông về phía cấm quân đang tuần tra với binh nào, lại là muốn tự sát để đổi lấy việc hoàng tử Tuyết không bị uy hiếp, có thể rời đi.
Hoàng tử Tuyết này nếu không phải là người trí tình trí nghĩa, thì chắc chắn là kẻ đại gian đại ác. Dù Bạch Tí đạo tử coi hoàng tộc thế tục như cỏ rác, lúc này cũng không khỏi đứng dậy, liếc mắt nhìn, kinh ngạc trước cảnh tượng này. Rất nhanh, hắn thì thay đổi sắc mặt, lộ vẻ khinh miệt. Ha ha, khí tức của ta ngay tại đây, bày ra, không hề che giấu một chút nào, mà vẫn thực sự có người dám giúp hoàng tử Tuyết cứu người, tự tìm cái chết. Quả thực là quá không coi ta ra gì. Xa xa, có một người mặc trọc thế huyền y liễu, tay cầm chiếc dù giấy dầu, từ từ bước đến. Là hắn. Thái tử Dịch nhận ra Tô Thần. Dù sao, hắn có thể sống sót dưới sự truy sát của hoàng tử Tuyết, còn nhờ có tiểu nhân gian kiêu tử Tiên Thiên đoạt mệnh cựu trọng Tô Thần này. Hắn là cựu mệnh tiêu tử, đạo tử không thể chủ quan. Thái tử Dịch tâm thần siết chặt, đội vàng nhắc nhở. À, Tiên Thiên đoạt mệnh cựu trọng. Ha ha, chẳng qua chỉ là một người tu hành phàm nhân mà thôi. Cùng lắm thì cũng chỉ là chém chết một tán tu trúc cơ tầm thường như chó hoang mà thôi, cũng chỉ có các ngươi những kẻ không có kiến thức mới kinh ngạc như gặp thiên nhân, hắn còn có thể chém chết ta, vị đạo tử Huyền Thiên Tông đã trúc cơ lần thứ hai này sao? Thật không biết tự lượng sức mình. Bạch Tí đạo tử nhưng lại có vẻ chẳng thèm bận tâm. Tuy nhiên, dù sao cũng là tiên thiên đại cảnh cửu thứ bản mệnh. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay hắn có một thanh tiểu kiếm bỏ túi đang xoay quanh. Khi thanh tiểu kiếm bỏ túi này xuất hiện, trong mấy mắt liền có cuồng phong nổi khắp trời. Tất cả 3000 môn khách hay các cấm vệ quân đang cầm binh khí tại đây đều cảm thấy hô hấp khó khăn, dưới áp lực đáng sợ của thanh tiểu kiếm bỏ túi này gần như không thể thở được. Ha ha ha, mà nói đến, ta còn chưa từng chém chết tiên thiên cửu mệnh tiêu tử nào. Tiểu tử ngươi đúng là có phúc, để ta cho ngươi nếm thử kiếm hoàn mà ta đã luyện thành. Phi kiếm. Tật. Trong nháy mắt, cuồng phong nổi khắp trời, giữa không trung còn có một đạo ngân quang nhanh như sét, lưu lại vệ kiếm như hồ quang, lập tức chém về phía Tô Thần. Kiếm này đáng sợ đến cực điểm. Kiếm hoàn sao? Hẳn là bí mật bất truyền của Huyền Thiên Tông. Giờ khắc này, Tô Thần đối mặt kiếm hoàn, vốn chưa từng có cảm ngộ kiếm thứ tư, lúc này mơ hồ cảm nhận được một vài dấu vết. Nếu đã vậy, hắn phải trả lại cho vị đạo tử này một vài thứ, làm qua đáp lễ. Ngươi chỉ điểm ta, ta cũng sẽ chỉ điểm ngươi. Kiếm hoàn không nên dùng như vậy. Giờ khắc này, Tô Thần đứng bước tại chỗ, đón lấy ngân quang đáng sợ, trên áo bào ba đạo long văn còn xuất lại cùng nhau xuất ra, nuốt chửng ngân quang đáng sợ, bùng phát ra tiếng nổ kinh hoàng, cuối cùng kiếm hoàn xoay quanh trong lòng bàn tay Tô Thần, hóa thành tiểu kiếm bỏ túi. Cái gì? Bạch Tí đạo tử lộ vẻ hoảng sợ, rùi rùi mắt, khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Người này, một kẻ tu hành phàm nhân, vậy mà đoạt được kiếm hoàn của đạo tử như hắn. Kẻ tu hành lại có thể mạnh mẽ đến vậy sao? Chà ta. Bạch Tí đạo tử nổi giận, trực tiếp nhảy xuống từ đài cao, hai tay bấm quyết, muốn thi triển thuật pháp trấn áp Tô Thần. Được, trả lại ngươi. Tô Thần gật đầu. Dễ dàng như vậy đã trả lại sao? Ừ. Bạch Tí đạo tử mơ hồ cảm thấy có gì đó lạ, tiếp theo trong nháy mắt, con ngươi hắn trợn lớn, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ, cũng chẳng bận tâm bấm quyết nữa, liên tục vẫy tay. Không không cần nữa. Trả ngươi đấy, mau thu hồi đi, mau thu hồi đi. Đối với điều này, Tô Thần bật ra một chữ. Tật. Trong nháy mắt, ngân quang đáng sợ tăng vọt lên mấy lần, lập tức hóa thành một kiếm cự ảnh, chém thẳng xuống Trạm Thủ Đài, cùng với Thái tử Dịch trên đài cao và cả Bạch Tí đạo tử. Làm sao có thể? Cùng là chi pháp khống chế kiếm hoàn, đối phương làm sao lại mạnh đến vậy? Không, Bạch Tí đạo tử kinh hãi gần chết, há miệng thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Sư, phó, cứu mạng. Chương 128, đạo ẩn. Chương 128, đạo ẩn. Ta đã đến rồi thì có nắm chắc toàn thân trở ra. Nho kiếm tiên không đến, dù cho được bạn bè nhờ vả, lẽ nào ta lại mạo hiểm thân mình khiêu chiến Huyền Tiên đại tông? Trong thế Huyền Y Điệp, thiếu niên tựa tiên, Tô Thần khẽ nói giữa không trung. Thủ đoạn mạnh nhất của Bạch Tí đạo tử vẫn không thể phát huy tác dụng. Nho kiếm tiên chưa đến, hay nói cách khác, hiện tại hắn không thể đến, có chuyện quan trọng hơn tính mạng của Bạch Tí đạo tử đang chờ hắn giải quyết. Ở nơi nào đó, sâu trong hoàng cung, lão hoàng đế và Nho kiếm tiên, hai ngọn thọ hỏa bay lượn, không biết đã phát hiện ra điều gì mà giao đấu không ngừng. Vì thế, nhất kiếm cự ảnh này lập tức chém xuống, bổ đôi cả pháp trường. Khói bụi cuồn cuộn bay lên, che kín cả bầu trời. Thật mạnh, thì ra tu hành nhân gian cũng có thể mạnh mẽ đến mức này. Ở đây, vô luận là vũ khí của đại tề hay 3000 môn khách trên pháp trường, đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn đạo bóng kiếm đáng sợ kia, trong mắt tràn ngập kinh hãi và hoảng sợ. Kể từ khi cự phách Ngũ Đại Tông rời non lớp biển, đào đi chín thành linh mạch ở đông ngực. Kể từ đó, Ngũ Đại Tông cao cao tại thượng, hơn 1000 quốc gia trong thế tục, chẳng những không phân được nửa điểm linh khí sơn hải nào, mà cũng không tạo ra nổi dù chỉ một vị tiên tu VIP, hoàn toàn biến thành bụi bặm dưới chân tiên môn ma tông, mặc tình lay động. Sức mạnh của tiên đạo đã khắc sâu vào lòng người. Nhưng hôm nay, một đạo tử cảnh trúc cơ hậu kỳ, dù là ở Huyền Tiên Tông, hắn cũng được coi là một tồn tại có danh tiếng, vậy mà lại thất bại, thua trên tay một người tu hành nhân gian. Chuyện này bình thường sao? Bình thường? À, dù sao, người cửu thứ đoạt mệnh chỉ có trong truyền thuyết, có thể trấn áp cảnh trúc cơ hậu kỳ, có lẽ cũng chẳng có gì lạ. Trong số 3000 môn khách, có hai vị tiên thiên đại cảnh nhìn nhau dò xét. Bọn họ cũng đang đi trên con đường đoạt mệnh từ trời. Đáng tiếc, một lần đoạt mệnh đã là ngàn vạn khó khăn. Cửu thứ đoạt mệnh. Trong thế Huyền Y Liễu trước mắt, trong mắt bọn họ đã như núi cao vời vợi, khiến họ phải ngước nhìn, thậm chí chỉ cần nhìn thôi cũng đủ rồi. Bụi mù tan đi, đài cao biến mất, ngay cả mặt đất cũng lún xuống. Vô số vết kiếm như mạng nhện, chằng chịt, có ngàn vạn đạo, tại nơi vết kiếm hội tụ có một hào rộng kiếm đạo cực lớn, Bạch Y đạo tử lúc này Bạch Y đã nát bươm, đang thất hồn lạc phách, ngã ngồi trên mặt đất. Nhát kiếm này khiến hắn sợ đến choáng váng, cũng nghiền nát mọi kiêu ngạo của hắn. Cùng là kiếm hoàn, cùng là ngự kiếm chi thuật, hắn nhỏ yếu như cắt đuôi trước mắt, thất bại thảm hại. Các ngươi thất thần làm gì? Sao còn chưa đi? Giữa không trung, Tô Thần nhìn 3000 môn khách vẫn còn đứng sững tại chỗ, như sợ đến ngây người, không khỏi nhíu mày nhắc nhở. Nếu các ngươi không đi, Nho kiếm tiên đã đến, ta sẽ không bảo vệ các ngươi. Vâng. Điều này đánh thức 3000 môn khách. Có người dãy rủa khỏi dây chói, lập tức giải tán. Còn có người thì vái chào Tô Thần đến cùng, bày tỏ lòng biết ơn rồi mới rời đi. Cuối cùng mấy vị có thực lực mạnh nhất đều là những đại tu tiên tiên, lưu lại muốn nói lại thôi, xem ra muốn ra tay dò xét hoàng tử Tuyết Liệu có mạnh khỏe không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi. Tuyết Điện hạ là người tốt, nhưng người tốt thì ngồi không vững ngai hoàng đế, cũng không chấn giữ được Giang Sơn. Có lẽ năm đó chúng ta không nên giúp hắn bước vào vòng xoáy tranh đấu hoàng quyền này. Bọn họ thở dài, rồi lắc đầu, cuối cùng lặng lẽ rời đi. Để họ đi, còn không cho đi. Thống lĩnh vũ khí pháp trưởng, cùng đầu lĩnh cấp quân, đều là thân tín của phủ thái tử, nhưng lúc này đầu đầy mồ hôi, hoảng sợ nhìn Tô Thần, không dám ngăn cản nửa bước, thậm chí không dám đi nâng vị thái tử chật vật kia, sợ chọc giận cửu bệnh thiên tiêu trước mắt này. Vũ khí đông đảo lùn kéo đến, cũng phải sợ hãi nhường đường. Hắn sao lại mạnh đến thế? Về phần thái tử, áo bào hắn xộc xệch, trên người dính máu, nhát kiếm này không hề có ý giết người, chỉ là thị uy. Vậy mà cũng khiến hắn sợ đến kinh hồn bạt vía, còn mấy phần không biết phải làm sao. Hoàng tử Tuyết không đợi được, lại đợi được cố nhân gặp ở tiếp dẫn đài ban đầu. Nhắc đến Tô Thần, hắn chưa từng để tâm. Dù biết hắn là cựu mệnh tiên kiêu cũng vậy. Dù sao, chỉ là con sâu cái kiến tu hành ở nhân gian. Ai ngờ đâu, vị cựu mệnh tiên kiêu trước mắt này, mạnh có chút quá mức, suýt nữa chém chết một đạo tử cảnh trúc cơ của Huyền Tiên Tông, đệ tử của Nho Kiếm Tiên. Rõ ràng ta là người gặp hắn trước, kết quả lại trở thành người của Hoàng tử Tuyết. Thái tử Dịch nghiến răng nghiến lợi. Xa xa, trong hoàng cung, hai ngọn thọ hỏa cuốn quýt nhau, nhanh chóng tách rời. Trong đó, ngọn thọ hỏa đại diện cho Nho Kiếm Tiên, lúc này mới phát giác động tĩnh ở đây, nhanh chóng chạy tới. Chạy gần xong rồi, cũng coi như có thể báo cáo kết quả công việc. Tô Thần khẽ nói, quay người định bước vào trong màn đêm. Lúc này, một tiếng nói gọi hắn lại. Người tên là gì? Không phải Nho Kiếm Tiên, mà là Bạch Tí đạo tử. Hắn đứng dậy, Bạch Tí dính đầy máu, nhuộm máu tươi, áo bào dường như muốn hóa thành huyết bào. Trải qua đại bại, khí chất hắn thay đổi lớn, cả người không còn kiên nạo, mà trở nên trầm tĩnh và kín đáo hơn nhiều. Hỏi cái này làm gì? Tô Thần cũng nghiêng mắt nhìn. Cả đời này hắn đánh bại rất nhiều người, có người rung động, từ đó về sau ngưỡng mộ sức mạnh của hắn, có người sợ hãi, từ đó về sau sợ hắn như ác mộng, có người kết giao, cùng hắn làm bạn, từ đó về sau sóng vai mà đi, uống rượu ngon, cùng nhau ca hát, chứng kiến đại thế huy hoàng. Nhưng loại người như Bạch Tí đạo tử thì đây là lần đầu tiên hắn gặp. Thất bại lần này, lần tới, Bạch Tí đạo tử nắm chặt nắm đấm, không hề cam chịu, có kinh ngạc thán phục, có sợ hãi, nhưng điều duy nhất không thay đổi chính là cốt cách kiệt ngạo bên trong. Lần tới, ta sẽ thắng ngươi. Cả đời ta khắp nơi tìm địch thủ, người cùng thế hệ chưa từng có đối thủ xứng tầm. Hôm nay ta chịu thua trận đầu, ngày khác ta sẽ đích thân tìm đến đánh bại ngươi, trả lại trận thua này, chém kiếm hoàn này lên người ngươi. Hắn nhặt kiếm hoàn trên mặt đất lên, nắm chặt trong tay, dù bị kiếm ý sắc bén mà Tô Thần để lại làm bị thương, khiến máu tươi chảy ra từ lòng bàn tay, cũng chưa từng bung ra dù chỉ nửa tấc. Thú vị. Tô Thần sững sờ, rồi lắc đầu bật cười. Đôi khi ngoài thọ hỏa ra, hắn cũng có thể xem vận mệnh. Vừa rồi trong khoảnh khắc, hắn lại loáng thoáng thấy được trên người vị Bạch Tí đạo tử này, vận mệnh vốn dĩ tầm thường, theo trận thua này trên tay hắn đã dấy lên sóng biển kinh thiên, có xu thế thẳng lên mây xanh. Chuyện này thật đúng là có chút dáng vẻ đạo tử. Trung hợp thật, cả đời ta tung hoành 40 năm cũng chưa từng thất bại. Về phần tên ta, chờ ngươi sau này đánh bại ta hãy hỏi lại. Ha ha ha. Tô Thần cười lớn rồi rời đi. Chỉ là sau lưng hắn, Bạch Tí đạo tử đuổi theo, phát ra tiếng thét dài. Hãy nhớ kỹ, ta tên Giang Bạch Tí Điệp, 3 năm sau vẫn ở nơi này trên hoàng cung đại tể, chúng ta hẹn gặp lại. Tô Thần bước vào bóng tối, không còn dấu vết gì nữa, cũng không biết hắn có nghe thấy không. Rất lâu sau, Giang Bạch Tí liền ngừng bước, nhắm mắt lại, vẫn còn dư vị nhát kiếm kinh người kia. Thiên phú hắn tuyệt thế, trong ngũ tông đạo tử có thể xếp hạng nhất. Nho kiếm tiên thường xuyên dạy bảo hắn, người giỏi còn có người giỏi hơn, trời ngoài có trời, nhưng hắn không tin. Hôm nay ta mới biết mình đã khinh thường anh hùng thiên hạ. 3 năm sau, vô luận ngươi đến hay không đến, ta đều sẽ đến rửa nhục. Khi Giang Bạch Tí liền mở mắt ra lần nữa, con ngươi đã sáng rực, chiến ý bắn ra. Lúc này, một bóng người như cách một đoạn, khẽ gọi một tiếng. Đạo tử, ngươi đến, mặc áo bào cung phụng đại tể, chắp tay về phía đạo tử. Ngươi là? Giang Bạch Tí liền nghi hoặc. Tại hạ Sở Sơn, phát giác hoàng thành có dị động, men theo khí tức mà đến, đạo tử xin đừng trách. Người đến chính là Tô Thần. Đương nhiên không phải vì Giang Bạch Tí liền bùm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, có một đạo kiếm quang như lôi đỉnh từ điện bay nhanh đến, vội vàng túm lấy Giang Bạch Tí liền đổ đệ đi nhanh. Đại tể này đã không còn là vùng đất lành. Nho kiếm tiên, đường đường cường giả trên cảnh trúc cơ, lúc này thần sắc lại có chút kinh hoàng, như chim sợ cảnh quang, nắm lấy Giang Bạch Tí liền rồi ngự kiếm rời đi. Trên người còn lưu lại đầy dấu vết giao chiến. Trong hoàng cung này, có thể giao phong với hắn chỉ có một người. Nói cách khác, Sở Sơn và đám cực tu này muốn tìm chỗ bí ẩn đã tìm được rồi sao? Tô Thần khẽ nhíu mày. Hắn tới đây chính là muốn dò la một chút, Nho Kiếm Tiên cùng lão hoàng đế đang giao chiến vì cái gì? Xem ra, Hoàng đô đại tệ, sắp náo nhiệt rồi đây. Tô Thần đắc ý rung đùi, quay người trở về tàng thư võ cát. Trong tàng thư võ cát, thất hoàng tử không biết từ đâu được tin tức, không nói nhiều lời, ba khấu chín bái, hốc mắt đỏ hoe, hướng về phía Tô Thần hành đại lễ. Sở cung phụng đã động viên bạn bè, cứu sống những bằng hữu kia của ta, càng là cứu sống tính mạng của Tuyết. Đại ân đại đức, Tuyết nguyện làm châu làm ngựa báo đáp. Vì thế, tàng thư võ cát có thêm một tên tiểu tư quét dọn. Tô Thần ra tay, không phải vì Tuyết, chỉ là bởi vì chọc đục bởi vì không, còn vì rất hiếu kỳ khi không nhìn thấy chút ký ức nào của Tuyết. Nhưng lâu dần, có người ở tàng thư võ cát, kể từ đó Tô Thần lại trải qua thời gian lười nhắc có người hầu hạ như trước kia ở tàng thư lâu. Ngược lại cũng không tệ. Tô Thần trầm ngâm, nhìn hoàng tử Tuyết bận rộn, tự đủ như vậy. Sau đó, hắn đang đọc sách, trong lòng đã có chút manh mối về kiếm thứ tư. Ba thanh kiếm mạnh nhất, Táng Tinh, Trảm Nguyệt, Trúc Nhật, đã đạt đến cảnh giới tối hậu của tu hành. Kiếm thứ tư chính là trúc cơ ngự kiếm chi thuật. Chỉ là, điều duy nhất khiến Tô Thần cảm thấy khó giải quyết là, tất cả điển tịch liên quan đến ngự kiếm thuật trong tàng thư võ cát, tổng cộng lại cũng không bằng những cảm ngộ mà hắn có được sau trận chiến tranh phong với Huyền Thiên đạo tử Giang Bạch Y, những ngự kiếm thuật này đều quá yếu. Tô Thần đánh chủ ý tới Táng Quan. Trong Táng Quan còn có một tông sư luyện khí thông tuệ vô cùng. Về ngự kiếm thuật, hắn có lẽ biết được vài thuật tinh thâm. Ha ha ha. Nếu để lão phu giết địch, có lẽ lão phu còn bỏ tay, nhưng về những lời đồn ở sơn hải giới, cũng như những tiên đạo bí thuật này, thì ngươi tìm đúng người rồi. Ta đây đã đọc hết điển tịch thiên hạ. Tiểu nhân hư ảo, chống lạnh, dương dương đắc ý, vừa được thả khỏi Táng Quan, đã bắt đầu không ngừng khoác lác. Điều này khiến Tô Thần không khỏi nhíu mày. Sau đó, hắn gõ Táng Quan. Táng Quan hiểu ý hắn, lập tức mở ra huyết mắt, như đang nghe răng cười nhìn về phía khí linh trưởng trung tiên cát. Nắp quan tài lúc mở lúc đóng liên hồi, như thể đang há ra một cái miệng khổng lồ lạnh lẽo. Ở đông vực, trúc cơ ngự kiếm thuật có tam môn mạnh nhất. Một là ngự kiếm thuật phong của Huyền Thiên Tông, do tổ sư đời đầu dùng tuyệt thuật luyện khí của bản thân mà sáng tạo ra. Hai là kiếm thuật sắt do cơ duyên xảo hợp mà lão phu có được, từ một tán tu chân quân ngẫu nhiên tìm thấy được trên tán tích thượng cổ. Thứ ba là đại ly kiếm quyết, ngự kiếm thuật thần bí nhất, cũng được cho là mạnh nhất. Thuật này là bí mật bất truyền của đại ly kiếm tông trong ngũ đại tông, chỉ có chân truyền đạo tử, mà còn là môn đồ của tông chủ, người thừa kế kế nhiệm mới có thể được truyền thụ. Khí linh đành phải trung thực, nhanh chóng truyền thụ sát kiếm thuật cho Tô Thần. Cho dù có ẩn chứa bí mật bên trong, cũng không sao. Với ngộ tính của Tô Thần, chỉ cần suy diễn một lần, về cơ bản có thể phát rất ra, sau đó diễn luyện một lần nữa, liền có thể cải thiện nó một cách trọn vẹn. Ha ha, dám ức hiếp lão phu. Cái sát kiếm thuật này cực kỳ bạo ngược, thương thân hại mình, chưa kịp giết người, đã tự tổn hại bản thân 800, để ngươi luyện đến nửa thân bất toại. Khí linh em trầm nghĩ đến. Nhưng mà, sau khi Tô Thần luyện qua một lần, quả nhiên trên người xuất hiện một vết thương kỳ lạ, có chỗ ở kinh mạch, có chỗ ở tạng phủ. Ta đây có phương thuốc bí truyền, có thể trị liệu những vết thương này. Thấy vậy, khí linh nhanh chóng nhảy ra, muốn dùng điều này để mặc cả chút điều kiện với Tô Thần. Nhưng không đợi hắn nói xong, những thương thế trên người Tô Thần đã khỏi hẳn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không để lại một chút dấu vết nào. Cái này, khí linh trợn tròn mắt há hốc mồm. Trường sinh khí biến thành trường sinh huyết, chữa lành vết thương, hiệu quả tăng lên đầu chỉ mấy lần. Cái sát kiếm thuật này, uy năng đáng sợ. Khi tu hành, những tổn hại không thể tránh khỏi này, đối với người khác mà nói, có lẽ là phiền toái, nhưng đối với Tô Thần mà nói, không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Tô Thần đã có cảm giác. Trên huyền y địa, hiện lên một long văn hóa long, hóa thành một thanh kiếm hư ảo. Giết! Một luồng bạo ngược chi khí lưu chuyển toàn thân, cuối cùng hợp nhập vào thanh kiếm long văn hư ảo này. Với anh, nắm giữ thì đã nắm giữ. Nhưng cái sát tính bạo ngược này, không hợp với tâm tính đạm mạc của Tô Thần, không cách nào khống chế, hơn nữa cũng không phải là sát kiếm hoàn, nhất kiếm này ầm ầm nổ tung. Ngươi lại tu thành. Nộ tính thật khủng khiếp. Khí linh trợn tròn mắt há hốc mồm. Tam đại ngự kiếm thuật được công nhận là khó có thể học tập. Những năm gần đây, hắn gặp được các khí chủ, không phải là chưa từng tu hành thuật này, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, cuối cùng đều dừng ở nửa chừng, không cách nào nhìn thấu con đường, cuối cùng đành bất đắc dĩ bỏ cuộc. Vị này có ngộ tính cũng quá nghịch thiên đi. Lúc này mới bao lâu? Lúc này, khí linh còn không biết, phong chi ngự kiếm thuật, một trong tam đại ngự kiếm thuật, ngay trước ngày hôm nay, Tô Thần cũng chỉ cần xem một lần là đã nắm giữ. Ngộ tính như thế, khiến người ta sởn tóc gáy, e rằng là độc nhất vô nhị dưới thiên hạ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tô Thần nghiêng đầu đang hỏi. Trầm mặc một hồi lâu, khí linh thở dài. Không có gì, chỉ là đang nghĩ, khi nào có thể chờ ngươi thọ tuyệt, cũng tiện đổi sang khí chủ kế tiếp dễ khống chế hơn, cũng như Sở Sơn chẳng hạn. Chờ hắn thọ tuyệt ư? Tô Thần chỉ cảm thấy thú vị, như sợ vô vào bờ vai hư ảo của khí linh tiểu nhân, cũng không nên tiếp tục đả kích khí linh nữa, dù sao cũng vừa nhận được lợi lộc từ tay đối phương. Vì vậy, hắn an ủi, yên tâm, chỉ cần ngươi kiên trì, sẽ có một ngày như vậy. Nào ngờ đâu, khí linh lại tin là thật, khôi phục lại vẻ lông đông như cũ, rất nghiêm túc gật đầu nói, không tệ, ta tuy bị luyện thành khí linh, nhưng những năm gần đây không ngừng gia cố và luyện hóa bản thể, coi như là đã thoát khỏi gông cùm thọ nguyên. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi lấy cái gì mà so với lão phu? Đến lúc đó, không chừng lão phu còn thương hại ngươi, còn có thể chiếu cố, xách giày cho mấy đứa tử tôn của ngươi. Khí linh tại cười to. Đối với điều này, Tô Thần lơ đễnh. Có lẽ, thật sự sẽ có một ngày như vậy. Bất quá, đến lúc đó, cũng không biết là ai tiễn đưa ai. Hắn có thể thật sự trường sinh bất lão. Cùng lúc đó, trong cơ thể Tô Thần, Vô Tự Thư đang yên lặng từ từ lật dở. Có một nhóm chữ chậm rãi hiện lộ. Ngươi ở đâu? Vì sao còn không thực hiện lời hứa, thả ta thoát khốn? Đại Ngu Thư tiên sinh đã tỉnh hồi lâu, cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, lợi dụng Vô Tự Thư vượt qua trưởng trung thế giới, chủ động liên hệ với Tô Thần. Đối với điều này, Tô Thần trầm ngâm. Trong trưởng trung nhân gian, những kẻ khiến hắn còn nghi kỵ tồn tại không nhiều lắm. Nữ đế là một người, Đại Ngu Thư tiên sinh này cũng là một người. Cùng lúc đó, xa xôi Yêu Ma Sơn, một con tiểu quy quét ngang toàn bộ Yêu Ma Sơn, bị suy tôn trở thành vị vua mới của Yêu Ma Sơn. Nó sừng sững trên đỉnh núi, bao quát toàn bộ nhân gian, khí tức của nó điên cuồng phát ra, ẩn ẩn có thể cảm nhận được một cảm giác áp bách. Đó là tuyệt thiên địa thông lực lượng. Từ kiến vũ nhân gian, Tô Thần lịch chuyển sinh tử để ấp nở nó, khiến tiểu quy biến thành sinh tử huyền quy. Đến nay đã hơn 30 năm rồi. Hôm nay, khi đã thành trúc cơ đại yêu, hắn mới cuối cùng tỉnh ngộ ra, vì sao nó luôn quên lãng. Ta huyết mạch dị biến, thành tựu sinh tử huyền quy, thức tỉnh bổn mạng thần thông, gọi là đạo ẩn sao? Ai? Tiểu quy thở dài một tiếng thật dài, phản phất muốn than thở hết những ngọt bùi cay đắng trong cả đời nó luôn bị lãng quên. Xa xa, có năm luồng khí tức cực cảnh tiên phóng lên trời. Ngũ tôn đạo tử của tiên môn Ma Tông, trải qua nhiều năm, cuối cùng cũng bước ra một bước cuối cùng, phản bội tông môn của bản thân, đã trở thành những cực cảnh tiên, giống như những kẻ đã từng bước vào trường trung nhân gian và bị tiêu diệt. Chư vị đạo hữu đã phản loạn rồi, thì cũng đừng có bất kỳ băn khoăn nào nữa. Dưới Đăng Tiên lâu, Vũ Tôn đạo tử cùng nhau đẩy ra Thanh Đồng môn, và trước mắt bọn hắn hiện ra là một thế giới hoang vu đáng sợ. Chỉ là có một Mặc Ngọc tiểu quy đang nên ngang theo sau lưng bọn họ, cùng nhau bước vào thiên địa này, mượn đường đi về phía Sơn Hải nhân gian. Nhưng kỳ lạ là nó rõ ràng không hề che giấu, mà không một ai trong số họ phát ra. Đây chính là đạo ẩn, sinh tử huyền quy bổn mạng tần thông. Tiểu quy đến rồi. Mặc Ngọc tiểu quy rung đùi lắc ý, với vẻ hoan hô tung tăng như chim sẻ. Chương 129, con trai của Nho Kiếm Tiên. Chương 129, con trai của Nho Kiếm Tiên. Những gì xảy ra trong trường trung thế giới, Tô Thần không hề hay biết. Trong tàng thư Vóc Cát, hắn đang bận rộn với chuyện của mình. Khối dược điện kia, dưới sự tầm bổ của trường sinh huyết, trở nên đen như mực, ẩn chứa ý vị bất phàm. Trong tay Tô Thần có một túi lượng đồ, bên trong chứa không ít hạt giống linh dược. Đây đều là những thứ Sở Sơn và cả Vân Hổ, hai kẻ luyện khí viên mãn này còn lại. Mùa xuân cũng nên gieo hạt. Tô Thần thuần thục xới đất, đem linh trùng gieo xuống, chờ chúng phát triển. Dù sao, với hắn mà nói, điều không thiếu nhất chính là thời gian. Trăm năm linh dược, ngàn năm linh dược, chỉ cần hạt giống linh dược nảy mầm là đã đến lúc Tô Thần thu hoạch. 40 năm sau, nhìn khối dược điển này, Tô Thần có chút hoảng hốt, giống như trở về thời điểm ban đầu ở Đại Lương Tàng Thư Các. Khi đó, hắn cũng là có một khối dược điển, trông coi đầy áp sách trong lầu các, chỉ là người hầu hạ bên cạnh đã biến thành hoàng tử tuyết. Đáng tiếc, 40 năm trôi qua, người và vật không còn. Đi về phía trước, Tô Thần lại trở thành một mình. Lúc này, hoàng tử tuyết buồn chồn lo lắng bồi hồi bên cạnh Tô Thần, với vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn không được nói ra. Sở tiên sinh, vị hữu mệnh tiên tiêu kia tạo ra động tĩnh lớn như vậy, cướp pháp trường, đánh bại đạo tử, Nho Kiếm Tiên thật sự sẽ từ bỏ ý đồ sao? Nếu vì chuyện của ta khiến cho vị tiên tiêu này bị mất mạng, cuộc đời này của ta sẽ khó lòng mà bình an. Nghe vậy, Tô Thần nhìn về phía hắn, trong đôi mắt hoàng tử tuyết hắn chỉ thấy được sự lo lắng phát ra từ nội tâm. Giờ khắc này, Tô Thần nhớ tới trên pháp trường những tiên thiên đại cảnh kia đã thở dài. Người có thiện tâm, người thành tâm thành ý, không thể gánh vác ngôi hoàng đế, cũng không thể giữ được giang sơn. Có lẽ hoàng tử tuyết bị phế ngược lại là một chuyện tốt. Thái tử Dịch tuy bao cỏ, nhưng hắn đủ hung ác, vô tình vô nghĩa. Người như vậy không phải là một hoàng đế tốt, nhưng ít ra cũng có thể xem như một hoàng đế có bản lĩnh. Không cần lo lắng, Nho Kiếm Tiên không Huyền Tiên Tông, thậm chí là Đông Được Ngũ Đại Tông chẳng quan tâm những chuyện lồng gà vỏ tỏi nhỏ nhặt như thế này. Tô Thần vừa nói vừa uống trà, ngồi trên chiếc ghế gỗ che phơi nắng, rất thích ý trên huyền y ở đầu long thứ năm từ từ hiện ra. Long khí càng nhiều, tốc độ thôn phệ số mệnh vô chủ trên bầu trời Đại Tề Hoàng Đô càng nhanh. Chẳng bao lâu sau, Tô Thần sẽ đạt được 10 đạo Long Văn. Đến khi đó, sẽ chuẩn bị trúc cơ. Ngũ Đại Tông, mỗi một thời đại chỉ có một vị đạo tử, lại thất bại như vậy, đây là việc nhỏ. Đây chính là đại sự kinh thiên động địa mới phải chứ. Hoàng tử Tuyết không hiểu. So với chuyện mưu đồ bí mật của Cực Tu và đồng bọn trong ký ức của Sở Sơn, một đạo tử, chớ nói thất bại, cho dù có chết đi nữa, cũng không có ý nghĩa gì. Gió bắt đầu nổi lên. Thế sự sắp rối loạn. Chỉ là cái loạn không chỉ ở thế tục, mà còn ở Sơn Hải giới vốn yên ổn ngàn năm, vạn năm. Một làn gió mát thổi tới, mà cơn gió này sớm muộn cũng sẽ có một ngày hội tụ thành sóng to gió lớn, uy lực gì thế. Bên ngoài hoàng thành, Nho Kiếm Tiên chạy thoát 3000 dặm, nhưng vẫn chưa ra khỏi khu vực Đại Tề quốc, đành ngừng bỏ chạy. Thần sắc hắn trở nên nghiêm trọng, nhìn về phía phương xa, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, cứ như là ý chí chịu chết. Sư tôn có chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại hoảng loạn đến vậy? Giang Bạch Đế thì không hiểu, ở Đại Tề quốc này còn có thứ gì có thể uy hiếp sư phụ Nho Kiếm Tiên của mình? Phải biết rằng, dù đặt trong số các đại tu kết đan, sư phụ hắn Nho Kiếm Tiên cũng là một người nổi bật với căn cơ vững chắc, nội tình hùng hậu. Bạch Đế, sư phụ không thể đưa con đi tiếp được rồi. Con đường sau này, con phải tự mình đi đó. Hãy nhớ kỹ, cứ thế hướng về phía bắc, đừng quay đầu lại, nói cho tông môn, có tai họa ngập trời sắp giáng xuống. Ngay tại Đại Tề hoàng đô, mau chóng tới. Nho Kiếm Tiên, như lời Phó Thác lúc lâm trùng, liên tục vỗ vỗ vai Giang Bạch đi liễu về phần điều che giấu trong đó, hắn không dám mở miệng nói ra, nói cho đệ tử chỉ ở cảnh giới trúc cơ này, nếu không, với thần thông thủ đoạn của đối phương, coi đây là môi giới, thi triển thuật pháp, giết chết một trúc cơ nhỏ bé dễ như trở bàn tay. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng muốn ngăn cản kẻ địch xâm phạm, tìm mọi cách đưa tin tức này về Huyền Tiên Tông, cho dù là chết. Sư phụ, Giang Bạch đi liễu còn muốn nói gì đó. Đi. Nho Kiếm Tiên trực tiếp cởi bội kiếm bên hông xuống, cất tiếng gọi. Tật. Trong mấy mắt, phi kiếm bay thẳng lên trời, cuốn lấy Giang Bạch đi cùng bay đi, một cái chớp mắt đã bay sang ngàn dặm. Ha ha, thủ đoạn hay, khó khăn lắm mới bảy trận xong, kết quả lại để ngươi đưa đi một người. Quả nhiên là Nho Kiếm Tiên đã thành danh từ lâu. Có tiếng cười sảng khoái vang lên. Có một người khoác bào đen như mực, bước đi trên hư không mà đến, mỗi bước chân bước ra, lại có một đạo vật đen kịt ngưng tụ hiện ra. Hắn vừa mới giáng lâm, thì đại trận đã vận chuyển. Uy áp đáng sợ, như núi như biển, hung hăng đè nặng lên người Nho Kiếm Tiên. Chỉ là, áp lực của đại trận này, khó khiến nội tâm hắn rung động. Sao lại là ngươi? Chọc. Ngươi không phải sau khi trở về từ Phạt Thiên chiến trường, vẫn luôn bế quan sao? Rốt cuộc là khi nào, ngươi trở thành tay sai của Cực Tu rồi? Nho Kiếm Tiên, phẫn nộ nói, muốn chất vấn bản mình. Chỉ là, chọc trước mắt, mặt đầy vẻ nghi hoặc, sau đó bật cười sảng khoái hơn. Ha ha ha. Thú vị, hóa ra ngươi quen biết chủ nhân của thân thể này sao? Ngươi nói. Có khả năng nào không? Thật ra, lúc ở Phạt Thiên chiến trường, vị bằng hữu kia của ngươi đã không còn sống trở về, người trở về Ma Huyền Tông, thật ra là ta. Hôn Hư Tử, một trong bảy ma tử của tổ chức Vong Thần Cực Tu. Nói xong, Hôn Hư Tử nhìn về phía Nho Kiếm Tiên, nở nụ cười. Lại có thể có thêm một thân ngoại hóa thân chân quý. Giờ khắc này, Nho Kiếm Tiên hai mắt trừng giận dữ, phẫn nộ đến cực điểm. Ngươi dám giết bạn ta? Với anh. Giờ khắc này, Nho Kiếm Tiên áo bào nát vụn, trên người bắn ra kiếm vận, lồng ngực kịch liệt phập phồng, há miệng phun ra một đạo kiếm khí huyết sắc đáng sợ. Giết. Đây rõ ràng là sát kiếm thuật, một trong ba môn ngự kiếm thuật mạnh nhất. Không, môn sát kiếm thuật này không còn là trúc cơ ngự kiếm thuật. Trong tay Nho Kiếm Tiên, thế mà đã được hắn phát triển thành con đường của riêng mình, đã trở thành thần thông cảnh giới kết đan của hắn rồi. Lúc này, trước kiếm khí huyết sắc, thiên địa yên tĩnh, cái gọi là đại trận lập tức phá thành mảnh nhỏ. Cũng vào lúc này, Hồn Hư Tử biến sắc, nhưng có hai thân ảnh khác chậm rãi từ hư vô bước ra. Quả nhiên là một trong thập chân nhân đông vực, ba người không liên thủ thì đúng là không bắt được. Lao hoàng đế cười khặc khặc quái dị. Bên cạnh còn có một hòa thượng đầu trọng, cổ đeo chuỗi đầu lâu, gật đầu tán đồng. Có thể khiến ba ma tử chúng ta liên thủ, Nho Kiếm Tiên, quả thực khó lường. Một bên khác, Nho Kiếm Tiên muốn chạy trốn, quả thực có thể chạy thoát. Nhưng hắn không có. Nếu hắn chạy thoát, Giang Bạch Đi chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Tiên lộ tranh phong, chính là như vậy, dù có công thành danh thoại, con đường phía trước vô hạn, cũng có tai họa sát thân, nói đến là đến. Bạch Đi à Bạch Đi liề. Đừng báo thủ cho ta. Nho Kiếm Tiên, quay đầu lại nhìn về hướng Giang Bạch Đi liề rời đi, cái nhìn này cũng là lời từ biệt, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Đến khi hắn quay đầu lại, đã khôi phục vẻ lạnh lùng sắc bén, chắp hai tay sau lưng, cởi bỏ phát quan trên đầu, mang theo ba phần ý tứ phóng khoáng của thư sinh, ngửa mặt lên trời cười lớn nói: "Ta ba tuổi tu kiếm, 10 tuổi kiếm thuật vô địch." Nói tiếp thì, hứng thú với tu hành nhân gian còn lớn hơn cả tiên đạo, chỉ tiếc, tu hành đã có con đường riêng, lúc này mới bước vào con đường tranh phong tiên lộ. "Ta tu hành 60 năm, có nhất kiếm thần thông, chưa từng thi triển trước mặt người khác, chỉ vì nó thoát thai từ sát kiếm thuật, giết người lại giết mình. Hôm nay, đã không còn khả năng sống sót. Xin mời chư vị hãy xem đây." Ha ha ha. Giờ khắc này, thiên địa sôi trào, có huyết sắc ma ảnh từ trên người Nho Kiếm Tiên xuất ra, trong tay cầm kiếm, mang đầy khí tức mất mát và sát phạt cổ xưa, chém ra nhất kiếm về phía ba tôn ma tử trước mắt. Giờ khắc này, thiên địa lặng im rồi. Cái gì? Sơn Hải giới là đại giới. Ngươi bất quá chỉ là kết đan trung kỳ, có thể dẫn phát thiên địa hô ứng, đây chính là điều thần thông kết đan hậu kỳ còn không làm được. Ba tôn ma tử đồng loạt biến sắc. Và anh, có bạch cốt Phật Đà, có quái điều bảy cánh, còn có cự ảnh vong hồn gào thét. Ba tôn ma tử nếu không dám kinh xuất, cũng chẳng còn quan tâm che lấp dấu vết nữa, đồng loạt ra tay, đều là thần thông kết đan mạnh nhất để ứng đối. Xa xa, từ tàng thư bóc gắt, Tô Thần cũng có thể phát giác động tĩnh, nhìn về phía 3000 dặm bên ngoài Đại Tề hoàng đô. Hắn thấy được nhất kiếm, vô cùng sáng chói sát kiếm thuật, cũng chỉ có Tô Thần, người có kiếm đạo cũng đạt đến đỉnh cao, mới hiểu rõ nhất kiếm kinh tài diễm diễm này. Chỉ tiếc, nhất kiếm này chỉ là hình thức ban đầu, uy năng quá mức khủng bố, Nho Kiếm Tiên căn bản không thể khống chế. Nếu thật sự có thể khống chế được, Nho Kiếm Tiên thì không nên chỉ là một trong thập chân nhân đông được nữa, mà là độc nhất vô nhị, vừa xa cái gọi là thập chân nhân. Nho Kiếm Tiên sẽ hy sinh. Bất quá, kẻ giết hắn cũng không phải là ba kẻ địch đáng sợ kia, mà là chính nhất kiếm này của bản thân hắn. Giết địch trước hết giết mình. Thật là phát huy tính bạo ngược của sát kiếm thuật đến mức cực hạn. Tô Thần lắc đầu. Hắn không chấp nhận loại chiêu thức tiến giai của sát kiếm thuật này. Giờ khắc này, Tô Thần xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một đạo kiếm khí huyết sắc ngưng tụ, còn có hư ảo huyết sắc ma ảnh muốn ngưng tụ, nhưng vì cảnh giới thấp kém cản trở, cuối cùng vẫn là vừa tụ lại đã tan biến. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Hoàng tử Tuyết cũng không nghe rõ lời Tô Thần. Về cảnh giới tu hành, hắn không có linh căn, chưa từng đặt chân tiên đạo. Trên con đường tu hành, Ngộ tính của hắn cũng nâng cạn, dù có tiên tiên đại cảnh ra tay chỉ điểm, còn có vô số bảo dược, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đẩy hắn vào hoàn cảnh tu hành nhất phẩm, hắn tự nhiên không thể cảm nhận được khí tức đáng sợ 3000 dặm bên ngoài. Không có gì, không có quan hệ gì với chúng ta thôi. Ngươi yên tâm quét rác, ta yên tâm chăm sóc hoa cỏ. Tô Thần thu hồi ánh mắt, tiếp tục tập trung sự chú ý vào dược điển. Chỉ là, cũng không lâu sau, hoàng thành liền sôi trào. Có vô số quyền quý, còn có cung phụng thiên đạo, đều sốt ruột vội vàng chạy đến tìm hoàng đế, còn có thái tử để nghị sự, trông như thể trời sập đến nơi, vô cùng khủng hoảng. Trên thực tế, quả thực chẳng khác gì trời sập. Ở 3000 dặm bên ngoài, có một con sông Hưng Long, còn có một tòa thành Hưng Long. Ngay tại vừa rồi, quận trưởng Hưng Long thành, phi ngựa cấp tốc, đích thân chạy đến bẩm báo. Bên cạnh sông Hưng Long, vốn là vùng núi non, lúc này biến thành đất đai khô cằn khắp nơi, tràn đầy vết kiếm huyết sắc, mà trung tâm nơi đó, sừng sững một thân ảnh, đó là Nho Kiếm Tiên của Huyền Thiên Tông, một trong thập chân nhân. Phân lượng của hơn 1000 quốc gia thế tục cộng lại, đều không bằng một sợi tóc gáy của Nho Kiếm Tiên. Hôm nay, một nhân vật vĩ đại như vậy, đã chết ngay trong lãnh thổ đại tế quốc của bọn họ. Trời sập rồi, thật là trời sập rồi. Vốn dĩ Bạch Tỷ Diệp đạo tử đã thua trận trước Thiên Tiêu Cựu Mệnh trong tay ở hoàng thành, giờ đây, Nho Kiếm Tiên cũng đã chết hết. Thái tử Dịch, thất hồn lạc phách ngã ngồi xuống đất. Lúc này, quyền hành đại tệ mà hắn ngày thường vô cùng khao khát, lúc này, trong tay hắn, giống như củ khoai lang bằng tay, khiến lòng hắn lạnh toát, một hồi sợ hãi. Thậm chí, hắn trong phút chốc, thậm chí có chút ngưỡng mộ hoàng tử Tuyết. Nhanh đi tìm phụ hoàng, thương lượng việc này. Ngay hôm đó, hoàng thành sôi trào, có quyền quý thu gom vàng bạc trang sức châu báu, đã chuẩn bị rời khỏi đại tế quốc, còn có quyền quý thì vây tụ ở hoàng cung, như kiến bò chảo nóng. Ngay cả tiên đạo cung phụng được đại tề hoàng tộc cung phụng mấy chục năm, một tay bồi dưỡng lên, khi nghe tin tức này, đều có hơn một nửa không thiết ra sản nữa, trực tiếp ngự kiếm bỏ trốn mất dạng. A, cái gì? Đã chết trên lãnh thổ đại tề ta sao? Hương Long Giang, sao lại ở đây? Rõ ràng chỉ cần đi thêm 100 dặm về phía trước là đã tới lãnh thổ Vân Quốc rồi. Lao tổ trúc cơ duy nhất của hoàng tộc càng là sợ đến mất lịm. Tất cả những điều này đều bởi vì cái chết của Nho Kiếm Tiên. Một tiên nhân Huyền Thiên Tông lại là nhân vật có vai vế như thế, cho dù Huyền Thiên Tông nổi giận chôn vùi cả đại tề quốc, bọn họ cũng không thấy lạ. Dù sao, trong mắt các tu sĩ tiên đạo, mạng sống phàm nhân chẳng có nghĩa lý gì. Giờ khắc này, toàn bộ hoàng cung, thậm chí là nơi yên bình nhất trong hoàng cung, chính là tàng thư võ các của Tô Thần. Hoàng tử Tuyết hoàn toàn không hay biết việc này. Tô Thần tuy biết, nhưng cũng chưa từng bận tâm. Trong thiên hạ, những chuyện có thể khiến hắn bận tâm cũng không nhiều, Nho Kiếm Tiên chẳng qua là một người xa lạ, đương nhiên không thể nào. Bao táp sắp tập đến. Đêm đó, Tô Thần rời tàng thư võ các, trước cửa cung, xa xa nhìn ra, đưa mắt nhìn theo một cỗ xe ngựa, đầy tớ và người dân tấp nập từ xa sông Long Hưng mà đến. Trên xe ngựa có ba cỗ quan tài, bên trong nằm ba thân ảnh với khí tức bề bại, suy yếu. Ba vị kết đan đại tu này đều còn sống, chỉ là trạng thái rất tệ mà thôi. Lúc này, điều đáng lẽ họ phải làm nhất là ẩn mình để tịnh dưỡng vết thương. Nhưng mà, bọn họ không làm vậy. Có thể thấy, bí mật sâu trong hoàng cung này, đối với họ mà nói, rốt cuộc quan trọng đến mức nào. Lại qua mấy ngày, đại tề hoàng thành, im lặng chết chóc. Dọc đường, có vô số dân chúng bị dạp dưới đất, thân thể run rẩy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Thậm chí, ngay cả hoàng cung cũng vậy. Lao tổ trúc cơ của hoàng tộc, tóc bạc trắng, lúc này dẫn văn võ bá quan quỳ dạp trước cửa cung, cúi đầu sát đất, chờ đợi rất lâu. Chỉ bởi vì trên bầu trời có một chiếc phi chu khổng lồ từ xa Huyền Thiên Tông chậm rãi bay đến, chứa đầy cơn giận không gì sánh bằng. Trên mũi phi chu có một thân ảnh sừng sững, trong mắt như lửa cháy bùng, cảm giác nóng rực của hắn ngưng tụ thành thực thể, như mặt trời thiêu đốt rực rỡ trên cao, không ngừng thiêu đốt đại địa, vạn dân nơi đây cùng với cả tòa hoàng thành. Ở hoàng thành này thậm chí còn có lầu cắt trực tiếp bốc cháy, nguồn nước khô cạn, mặt đất nứt nẻ. Đây là một vị nhân vật cấp bậc thập chân nhân khác của Huyền Thiên Tông, Ly Hỏa chân nhân. Lời nói trầm thấp như tiếng sấm nổ vang trời, mang theo thiên uy đáng sợ, chấn động lòng người. Nếu Ly Hỏa chân nhân không hài lòng, tàn sát hàng loạt dân trong thành cũng là điều có thể xảy ra. Chân nhân xin bất giận, việc này đang được điều tra, liên quan đến kết đan đại tu, thật sự không phải là điều một quốc gia bé nhỏ như chúng ta có thể điều tra ra được. Xin chân nhân soi xét. Lao tổ hoàng tộc sợ hãi quỳ rạp, cúi đầu sát đất, nước mắt giàn giụa. Cứ ngỡ đại tề quốc đã gần ngàn năm, vậy mà vẫn muốn sụp đổ trong tay hắn. Trong tàng thư võ các, Tô Thần vẫn đang chăm sóc hoa cỏ. Chỉ là khi nhận thấy sát ý của Xích Hỏa chân nhân ngày càng phẫn nộ, hắn vẫn không khỏi thở dài một tiếng, buông kéo trong tay, xoa hai tay, nhìn hoàng tử Tuyết. Ngươi còn muốn tranh giành ngôi vị sao? Nếu muốn, ta có thể cho ngươi một cơ hội cứu vớt tất cả mọi người trong hoàng thành. Đại Tề quốc không thể sụp đổ. Mười long văn của hắn vẫn chưa ngưng tụ thành công, đại Tề quốc sụp đổ, vận mệnh quốc gia sẽ tiêu tán, tiên tiên long khí của hắn lấy gì để quyết trường, chẳng lẽ muốn như ma đầu cực tu đi khắp nơi thôn phệ sinh linh hay sao? Chương 130, Thiên Triều, vận mệnh chương 130, Thiên Triều, vận mệnh trong tàng thư bóc cắt. Trong mắt hoàng tử Tuyết hiện lên sự giằng xé, lý trí mách bảo hắn không nên làm náo động nữa, đối với hắn mà nói, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Thế nhưng, vì sao trong lòng vẫn còn không cam lòng? Trong thoáng chốc, hắn nhớ lại lúc nhỏ, mẹ ruột hắn trước khi chết, nắm lấy tay hắn, dịu dàng kể lể. Tuyết, con thực ra là con cháu của một tiên nhân cường đại. Hãy hứa với mẫu thân, phải sống thật tốt. Con chỉ cần chờ đợi đến khi vị tiên nhân cường đại đó trở về đón con là được rồi. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn làm như vậy, tài giỏi xuất chúng, tài tình phi phạm nhưng hắn vẫn nhường nhịn thái tử Dịch năm này qua năm khác. Nhưng vị tiên nhân cường đại được nhắc đến vẫn mãi không tới, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bước chân vào vòng xoáy tranh giành ngôi vị hoàng đế. Tụ tập 3000 muôn khách, được lòng đua và dân. Hắn cách ngai vàng chỉ còn một bước. Đáng tiếc, phàm tục chỉ là phàm tục, phía trên còn có tiên môn đáng sợ, một lời là có thể phủ định tất cả cố gắng và thành quả của hắn. Phàm nhân như kiến cỏ. Thế nhưng, dựa vào đâu? Tiên tông Ma môn, từ trước đến nay cũng không phải cao cao tại thượng, ít nhất là trước khi Ngũ Đại tông trỗi dậy, rời núi lấp biển, chiếm đoạt toàn bộ linh mạch đông vực là như vậy. Trong truyền thuyết, khi đó, vương triều cũng có tiên đạo đại tu, tiên môn Ma tông cũng phải phụ thuộc vương triều mà tồn tại. Sở tiên sinh, nếu là ta, liệu có tranh giành ngôi vị không? Trầm mặc thật lâu, hoàng tử Tuyết hỏi lại. Ta sẽ không, ta không có hứng thú với quyền thế. Tô Thần lắc đầu. Vậy ư? Hoàng tử Tuyết gật đầu. Còn tranh giành sao? Tô Thần vẫn hỏi. Tranh giành? Giờ khắc này, sự giằng xé và do dự trong mắt hoàng tử Tuyết đều tan biến, hắn nặng nề gật đầu, không bận tâm đến chuyện sinh tử, chỉ muốn thuận theo bản tính của mình. Hắn muốn tranh giành ngôi vị, trở thành hoàng đế, để sáng lập vương triều tiên đạo trong truyền thuyết, để mọi thứ trở lại quỹ đạo, tiên môn Ma tông không còn có thể cao cao tại thượng, coi phàm nhân như kiến cỏ, tùy ý hủy diệt. Vậy để Huyền Tiên thượng sứ dùng mạng sống của lão hoàng đế để báo cáo kết quả công việc đi. Như vậy, tất cả mọi người sẽ hài lòng. Nghe Tô Thần nói, hoàng tử Tuyết nghi hoặc, nhưng vẫn chọn tin tưởng, hắn bước ra khỏi tàng thư bóc cát. Giờ khắc này, những đám mây đen bập bềnh, quần quần đổ xuống trên không đại tề hoàng thành, tựa hồ cũng cố ý mà đến, cọ rửa đất trời, để tẩy đi bụi bặm trên người hoàng tử Tuyết. Chân tường à. Tô Thần nhìn bóng lưng hoàng tử Tuyết rời đi, dường như thấy được năm đó, có một thiếu niên cũng như thế, lập nhiều chí nguyện to lớn, vì nguyện vọng của thương sinh mà bôn ba. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy vận mệnh quốc gia lại lần nữa rung động, nếu không phải có hắn chấn áp, e rằng sớm đã chen chúc tràn vào cơ thể hoàng tử Tuyết, phụ hắn làm chủ đương triều, sáng lập dị tượng chí nguyện to lớn rộng hơn 10 vạn dặm, kinh động tất cả tiên môn Ma tông lớn nhỏ ở đông vực. Chỉ là, con đường chí nguyện to lớn này không dễ đi. Trong tàng thư bóc cát, Tô Thần vẫn đang tu bổ hoa cỏ. Chỉ là, hắn biết, kể từ nay về sau, hoàng tử Tuyết chắc sẽ không thường xuyên đến đây. Bởi vì, từ hôm nay trở đi, hắn cuối cùng sẽ trở nên vi phạm. Vận mệnh vương triều bị Ngũ Đại tông ở đông vực đàn áp ngàn năm, vạn năm, cuối cùng không còn bị đàn áp được nữa, sắp sửa cắn trả. Xin thượng sứ chỉ giết lão hủ một người, đừng tàn sát hàng loạt dân trong thành. Lão tổ hoàng tộc quỳ rạp dưới đất, toàn thân bị xích viêm thiêu đốt, tác động đến linh hồn, phát ra tiếng kêu thảm thiết kịch liệt, vẫn không ngừng cầu thần. Lúc này, xích hỏa chân nhân sừng sững trên không trung, cả tòa hoàng thành sớm đã khắp nơi đất đai khô cằn, vô số lầu các cung điện bốc cháy thành biển lửa. Cũng có vô số dân chúng trong tiếng kêu thảm thiết hóa thành tro bụi. Xích hỏa chân nhân cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, phảng phất những người này thực sự không phải là người, chỉ là lũ kiến cỏ dưới chân, những con số vô nghĩa mà thôi. Ngũ Đại tông ước định thành lệ, nếu có đạo tử vẫn lạc ở phàm tục, liền phải tàn sát thành trì địa phương, trăm vạn dân chúng để chôn cùng. Với tư cách hoàng tộc, các ngươi há lại không biết cực tu đang âm mưu gì? Các ngươi cái gì cũng không nói, tất nhiên là có cấu kết với cực tu. Nếu đã vậy, chân nhân vẫn lạc, ta liền tàn sát đại tể của các ngươi, tế điện cho huynh đệ nho kiếm tiền của ta. Xích hỏa chân nhân lạnh lùng nói xong, đưa bàn tay ra, những ảo ảnh lửa xoắn vặn hiện lên, hóa thành một vầng mặt trời cực lớn, muốn ùn ùn giáng xuống, thiêu rụi hoàng thành. Hoàng thành này chỉ là điểm dừng chân đầu tiên. Tiếp theo, mỗi một mảnh đất đai của đại tề đều sẽ bốc cháy trong cơn nộ diễm của xích hỏa chân nhân hắn. Đúng là như vậy. Phái xích hỏa chân nhân đến, chắc chắn là muốn tàn sát dân chúng trong thành cho hạ giận. Ha ha. Xem ra, vạn năm trước, đại huyền thiên triều đã để lại bóng ma quá đáng sợ cho Ngũ Đại tông, đến mức các quốc gia thế tục sợ hãi như vậy, e sợ một khi thiên triều tái sinh. Trong tẩm cung hoàng đế, có ba bóng người đang đứng sừng sững, rõ ràng là 10 ma tử cực tu với khí tức bề ngoài, trọng thương chưa lành. Bọn họ cười lạnh, coi đó như một trò đùa. Đại tề quốc, cho dù bị lửa lớn thiêu rụi, biến thành đất khô cằn, thì bọn họ cũng chẳng bận tâm, chỉ là đổi một thân phận khác mà thôi. Mà đối với những cực tu như bọn họ mà nói, sao có thể không sợ thiên triều tái sinh? Năm đó, phạt thiên chi chiến, một lần hành động đã đánh tan chủ lực của bọn chúng, chính là đại huyền thiên triều. Đáng tiếc, đại huyền thiên triều đã tàn sát hết cực tu ở đông vực, không biết đã diệt sạch bao nhiêu cực cảnh tiên đáng sợ cấp kim đan, nguyên anh. Hành động vĩ đại như thế, khiến cả trung vực đều phải khiếp sợ. Ngay sau đó, đại huyền thiên triều muốn nhất phi trùng thiên, uy thế trực bức trung đô, nhưng cuối cùng sau trận đại chiến phạt thiên, nguyên khí đại thương, lại bị tiên môn Ngũ tông đâm lén từ phía sau, từ đó giải thể, suy vong. Lúc này, hoàng thành run rẩy, chìm trong biển lửa, khắp nơi đều là sự tuyệt vọng, còn có khói đen dù mưa to cỡ nào cũng không thể dập tắt, không thể rửa trôi. Đây chính là tiên môn. Ha ha. Hoàng tử Tuyết đi tới, nhìn cảnh tượng tựa như tu la địa ngục, hắn cười giễu cợt. Cái gọi là tiên môn, khi ra tay hành động, trước tiên là muốn diệt một thành, sau đó diệt một quốc gia, còn bạo ngược hơn cả ma đầu cực tu. Ít nhất, cực tu, những kẻ tu sát tiên đạo, đối với phàm nhân, còn chưa từng thị sát bạo ngược đến mức độ này. Hoàng tử Tuyết, sao lại xuất hiện? Các quan lại ở đó không khỏi liếc nhìn. Sau đó, bọn họ thấy được một cảnh tượng không thể tin nổi. Trong bộ áo bà bạc, hoàng tử Tuyết nhìn chằm chằm xích hỏa chân nhân, từng bước đi về phía hắn, không bị lạy, cũng không hành lễ, trong mắt hoàn toàn không hề sợ hãi. Đây là điên rồi ư? Trước mặt huyền thiên thượng sứ, một vị chân nhân, lại dám như thế. Tuyết, mau quỳ xuống. Lao tổ hoàng tộc tức giận quát lớn. Không ổn. Quỷ diện, ngươi chắc là chưa bại lộ đâu nhỉ? Lúc này, khi nhìn thấy hoàng tử Tuyết, Tâm thần hồn hư tử đột nhiên run lên, không khỏi nhìn về phía Lao Hoàng Đế, đây là loại thần thông thứ hai của hắn, linh giác, ngoài thân ngoại hóa thân. Trước khi tai họa ập đến, linh giác sẽ báo trước. Lúc này, linh giác run rẩy, đang mách bảo hắn, hãy tránh xa quỷ diện, nếu không, chắc chắn sẽ có tai họa ngập trời ập xuống. Sau đó, hắn không chút do dự bỏ chạy. Thậm chí, hắn còn không kịp nhắc nhở Bạch Cốt La Hán, một mình hóa thành bóng đen, chạy trên mặt đất, thoáng chốc đã độn xa trăm ngàn trượng, vẫn còn tiếp tục chạy trốn. Hồn hư tử chúng gió gì thế? Bại lộ. Ta đâu có làm gì đâu, trừ lần vây công Nho Kiếm Tiên đó ra, làm sao ta có thể bại lộ chứ? Nho Kiếm Tiên đã thần hồn câu diện, huống hồ, hắn cũng không biết ta là Lao Hoàng Đế. Nói về việc trở thành một người khác, ta là chuyên gia mà. Lao Hoàng Đế tàu nhỏ, vô cùng phẫn nộ. Về điều này, Bạch Cốt La Hán cũng gật đầu đồng tình. Chỉ là, ngay khoảnh khắc tiếp theo, lời nói của Hoàng tử Tuyết đã lạnh như băng truyền đến, khiến sắc mặt bọn họ đại biến, sợ hãi đến mức trong mắt như muốn lồi ra ngoài. Kính xin thượng sứ, vương tha đại tề. Lời thỉnh cầu. Chủ quốc đại tề chúng tôi, chính là người mà thượng sứ cần nhắn nhủ. Hoàng tử Tuyết chắp tay bẩm báo. Đối với Tô Thần, hắn không hề có bất kỳ hoài nghi nào. Con người hắn là như vậy, chí tình chí nghĩa, sẵn lòng tin tưởng một người không hề giữ lại gì. Cái gì? Hắn làm sao biết được? Lúc này, Bạch Cốt La Hán và Quỷ Diện Chân Nhân đều biến sắc, sau đó lộ vẻ dữ tợn, dù thế nào đi nữa, người này phải chết. Chỉ là một xích hỏa chân nhân mà thôi. Bọn hắn muốn chạy trốn, căn bản không ngăn được bọn hắn. Giết người này rồi đi. Người này có lẽ có thủ đoạn nhìn thấu thần thông của ta, không thể để hắn sống sót, nếu không, đối với đại kế sau này. Hai vị kết đan ma tử, sắc ý tăng bọn. Ha ha, ngươi tưởng mình quan trọng làm sao, mà cũng xứng nói chuyện với ta. Chủ một quốc gia thì tính là gì chứ? Không ngờ, lời nói của xích hỏa chân nhân còn chưa dứt. Vâng. Hai bóng dáng đáng sợ kinh thiên từ trái và phải ập đến, khoảnh khắc này, long trời lở đất, có kim đan thần thông hiện hiện. Cái gì? Hai tên kết đan cử tu. Hoàng đế. Đó là hoàng đế. Vậy hạ bị thay thế từ khi nào? Khoảnh khắc này, dù là xích hỏa chân nhân đi chăng nữa, cũng biến sắc mặt nặng nề. Trong thập chân nhân, hắn đứng cuối cùng, xa không bằng Nho Kiếm Tiên. Hai tên cực tu ma tử, dù đang trọng thương, hắn cũng không thể ứng phó nổi. Vì vậy, hắn thi triển thủ đoạn mạnh nhất mà tông môn đã ban cho hắn. Sư thúc. Xích hỏa chân nhân gào thét. Kính xin sư thúc giết chúng. Trên phi chu, một đệ tử Huyền Tiên Tông cũng đang gào rú. Khoảnh khắc này, từng tia từng sợi khí từ trên người bọn họ bị rút ra, nhanh chóng hội tụ vào trong khoang phi chu. Vâng. Trong khoang thuyền phi chu, có tiếng vang cực lớn truyền đến. Cái gì? Chẳng lẽ là hai tên kết đan ma tử, sắc mặt đại biến, lúc này muốn chạy trốn cũng đã không kịp nữa rồi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, có một thanh cự kiếm đầy rỉ sét và dấu vết cũ kỹ, chấn vỡ phi chu, bao quanh bởi sát phạt huyết khí ngưng tụ thành thực chất tựa như xiềng xích máu tươi, từ trên trời giáng xuống, nhằm thẳng bọn hắn mà chém xuống. Xin lỗi, huynh đệ tốt của ta vẫn còn hữu dụng cho đại kế. Ngày sau, ta sẽ thay ngươi hóa bằng mã. Quỷ Diện lộ vẻ hung ác, lộc địa nhìn sang Bạch Cốt La Hán đang tin tưởng hắn, không chút do dự đâm lén đối phương từ phía sau, đẩy mạnh hắn về phía cự kiếm. Khoảnh khắc này, trời đất dường như bị chém rách, có đầy trời huyết vũ từ trên trời giáng xuống. Không, có hư ảnh Phật Đà khủng bố, cao tới trăm trượng, sừng sững đứng từ trên người Bạch Cốt La Hán bùng nổ, đáng tiếc, không hề có tác dụng. Hắn vẫn lạc. Về phần Quỷ Diện, cũng phát ra kêu thảm thiết, bị nhất kiếm này chém nát thân thể, mất mạng, chỉ có một đạo tàn hồn, liều chết mới thoát ra ngoài, không biết tung tích. Cung kính sư thúc. Xích Hỏa chân nhân dẫn theo đệ tử Huyền Thiên, sau khi liên tiếp bái ba lạy, thanh cự kiếm đầy dị xét này mới không tình nguyện trở về trong phi chu. Bên trong tàng thư bóc cát, hộp kiếm rung động không ngừng. Nếu không phải Tô Thần ấn giữ, chỉ sợ nó đã sớm xông lên trời, tranh phong một phen với thanh cự kiếm đầy dị xét kia. An tâm, không được bao lâu, ngươi cũng có thể giống như nó, uống cạn huyết tiên ma, nhất kiếm chấn kinh thiên hạ, để tiên ma đông vực biết được tên của ngươi. Tô Thần đang trấn an. Cực tu ma tử, kẻ chết kẻ trốn. Điều Huyền Thiên Tông muốn nhắn nhủ, cuối cùng cũng được giải quyết. Đại Tề không cần diệt quốc. Theo lẽ thường, lão tổ hoàng tộc đích thân đưa hoàng tử Tuyết lên vị trí giám quốc, thái tử Dịch ngược lại bị giam lỏng trong phủ đệ, không được phép ra ngoài. 3000 môn khách trở về hơn phân nửa. Hoàng thành đang được trùng kiến. Màn đêm buông xuống. Hoàng tử Tuyết đến đây gõ cửa tàng thư bóc cát, muốn bái tạ ân đức của Tô Thần, đáng tiếc, Tô Thần không mở cửa, trốn tránh không kịp. Trên người hoàng tử Tuyết, hắn thấy được những thân ảnh oán niệm cổ xưa đáng sợ đang hội tụ, đang tụ tập, đang gào rú. Có lẽ, bọn hắn đến từ vạn năm trước, chịu đựng sự tàn sát của Tiên môn Ma tông, đã hủy diệt hơn 1000 quốc gia thế tục. Hay có lẽ bọn họ là oán niệm do tòa tiên triều đáng sợ kia để lại từ vạn năm trước. Thậm chí, Tô Thần còn chứng kiến một lão giả đáng sợ với tóc trắng mắt đen, khí chất như tiên như ma, đang nhìn chằm chằm hắn, dường như đang cảnh cáo hắn, hãy tránh xa hoàng tử Tuyết một chút. Vô luận sở cung phụng như thế nào, ngài vẫn sẽ là lão sư của ta. Thầy của ta thích hạt giống hoa cỏ linh dược, ngày sau, ta nhất định sẽ thu thập khắp thiên hạ, đem tất cả các loại hoa cỏ, dược liệu, linh trùng, tất cả đều đưa cho thầy của ta. Hoàng tử Tuyết rời đi. Ngay cả chính hắn cũng không hay biết, chí nguyện to lớn của hắn đã được dựng lên, thiên địa có cảm ứng, bố trí mà Đại Huyền Thiên Triều đã để lại trước khi suy vong, chậm rãi khởi động. Đêm hôm đó, hoàng tử Tuyết chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ, hắn đi tới một tòa cung điện cổ xưa. Ở nơi đó, cung điện cao sừng sững như núi. Ở cuối cung điện, một vương tọa sừng sững như đỉnh núi, phía dưới vương tọa chồng chất vô số hài cốt tu sĩ tiên đạo. Trên vương tọa, có một thân ảnh mặc tử kim bào, tóc trắng mắt đen, đang sừng sững đứng. Ngươi vốn dĩ là đồ đệ của ta. Lập Tiên Triều, dưới số mệnh vương triều, ngươi dù không có linh căn, cũng có thể bước lên con đường thành tiên. Cuối cùng, ta sẽ là chúa tể đời thứ hai của Đại Huyền Thiên Triều. Một ngày này, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Vạn năm qua đi, Tiên Môn Ma Tông và Đại Huyền Thiên Triều ân oán sắp lại một lần nữa bùng nổ. Đêm hôm đó, trăng sáng sao thanh, tàng thư bóc cát, Tô Thần đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía xa, không khỏi thở dài. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng a. Lúc này, có một đạo tàn hồn hư ảo, nhìn phi chu bay đi xa, chật vật chui ra từ lòng đất, lộ vẻ may mắn sống sót sau tai nạn. Xem ra, Nho Kiếm Tiên không truyền tin tức bí ẩn về, nếu không thì Xích Hỏa Chân Nhân tuyệt đối không thể đơn giản như vậy mà rời đi. Khắc khà ít 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 kiệt. Huyền Thiên Tông tất nhiên sẽ lại một lần nữa giáng lâm, trước đó, ta muốn tìm một thân thể tốt nhất, tiếp tục cẩn nó xuống dưới mới được. Hắn đứng tại lầu trước Tàng Thư Vóc Cát, lộ ra nụ cười nhếch răng. Tàng Thư Vóc Cát, nơi vắng vẻ, bên trong chỉ có một vị cung phụng tiên đạo luyện khí tầng 7, yếu ớt như sâu kiến, chỉ biết rúm gió trong nhà, đoạt xá là vừa vặn. Hơn nữa, cái tên Sở Sơn này, coi như vẫn còn là con tốt cho hắn bày mưu tính kế, điều này càng tuyệt diệu không gì bằng. Sở Sơn binh sĩ, ta đến rồi. Quỷ diện đang nhếch răng cười. Hắn phá mở cửa Tàng Thư Vóc Cát, nhìn thấy Tô Thần đang chăm chú nhìn hắn, cùng với trong tay Tô Thần một cái hắc quá lớn, và một tiểu nhân mặt mày đầy vẻ hả hê đáp ý ha ha ha. Rốt cuộc không cần phải chịu đựng sự khổ sở này nữa. Khí linh trưởng trung tiên cát gần như vui đến phát khóc. Ngay sau đó trong ngáy mắt, tàn hồn quỷ diện xông vào, lao thẳng vào hắc quan mà Tô Thần đã chuẩn bị sẵn, trong chớp mắt đã kết thúc không gian táng quan xa bời. Cái thứ gì vậy? Pháp khí trúc cơ, ha ha, chớ cho rằng pháp khí trúc cơ bình thường có thể vây khốn hồn phách kết đan của ta à. Sở Sơn binh sĩ, ngoan ngoãn để ra ra đoạt xá. Quỷ diện nhếch răng cười, thi triển thủ đoạn đáng sợ, muốn đánh nát táng quan. Nhưng mà, táng quan không hề sức mẹ chút nào. Táng quan, hóa thần đã ngã xuống, biến thành quan tài để chôn cất, làm sao một hồn phách kết đan bé nhỏ như vậy có thể đánh rất được? Ha ha, có chút bản lĩnh, xem ra là sức mạnh không đủ. Quỷ diện nhếch răng cười càng lớn, một chút lại một chút, hơn nữa nhanh hơn một chút, khủng khiếp hơn, đến cuối cùng, hồn phách của hắn sôi trào, dĩ nhiên biến thành một bóng ma quái vật ba đầu sáu tay, sừng sững chống trời. Nhưng mà, táng quan vẫn không hề sức mẹ. Lúc này, hắn mới ý thức được có điều không đúng. Đợi một chút, táng quan, cái tên này sao lại có cảm giác hơi quen hay? Vậy anh, quỷ diện bắt đầu hoảng sợ. Hắn nhớ ra, bọn họ cũng có táng quan, ngay tại tế đàn, đó là chiếc quan tài đại diện cho một vị hóa thần đã ngã xuống. Không, hắn phát ra tiếng gào thét kinh hoàng. Đáng tiếc, đã vô dụng. Bên trong Tàng Thư Vóc Cát, mọi thứ lại trở nên yên lặng như tờ, chỉ có Tô Thần đang uống trà, tiếp tục xem sách, như thể tất cả chưa từng xảy ra, cũng không có ma tử cực tu đáng sợ nào tới. Chương 131, Thiên Khải Đế Tuyết chương 131, Thiên Khải Đế Tuyết đường đường là một đại tu kết đan, dù chỉ còn lại tàn hồn, cũng mạnh hơn trúc cơ bình thường rất nhiều, nhưng lại lật xe tại Tàng Thư Vóc Cát nhỏ bé này. Đây là quỷ diện chân nhân, sao cũng không ngờ, hắn đường đường là ma tử cực tu, lại phải chết dưới tay một vị cung phụng luyện khí thất trọng. Ngươi căn bản không phải Sở Sơn, rốt cuộc ngươi là ai? Thả ta ra. Ta nhận ngươi làm nghĩa tử, truyền thụ cho ngươi công pháp mạnh mẽ tiên đạo, khi ngươi còn ở cảnh giới luyện khí, có thể địch nổi trúc cơ, trong 3 năm, bảo đảm ngươi thành tựu cảnh giới trúc cơ. Bên trong tăng quan, quỷ diện chân nhân không ngừng gào thét. Đối với điều này, Tô Thần uống một ngụm trà, trong mắt không hề gợn sóng. Trúc cơ, hắn đã có thể giết tử rất sớm rồi. Nào có đạo lý vượt cấp mà quay lại. Hung chi, cảnh giới trúc cơ của hắn, con đường đã sớm được trải sẵn, sẽ là trúc cơ thiên đạo mạnh nhất, không cần phải thành tựu bất kỳ trúc cơ cảnh giới tam lưu nào. Khắc khà ít 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 kiệt. Dám trêu hắn, thật sự là không muốn sống nữa. Mắt huyết của táng quan mở ra, phát ra tiếng cười quái dị khắc khà ít 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 ít, dĩ nhiên đang thi triển thủ đoạn, tiêu hao hồn phách của đại tu kết đan này. Không bao lâu, quỷ diện, ý thức sẽ biến mất, chỉ còn lại tinh hồn thuần túy, thứ bảo vật vô giá ở đông đường này, là chân bảo hiếm thấy có thể giúp người trùng kích kết đan. Có chuyện thì nói chuyện, mọi thứ đều có thể thương lượng. Quỷ diện luôn cuống. Rất lâu, ngay khi hắn dần dần tuyệt vọng, bên trong Tàng Thư Vóc Cát, Tô Thần rốt cuộc lên tiếng, từ từ hỏi: "Ngươi có biết một người tên là Không Người không?" "Ông?" Bên trong tàng quan, sự phản kháng biến mất. Quỷ diện trợn mắt há hốc mồm, yên lặng như người chết. "Làm sao có thể? Không, cái tên này không phải đã sớm bị xóa sổ khỏi thiên địa đông vực rồi sao? Vì sao vẫn còn có người nhớ rõ cái tên này?" Giờ khắc này, những gì có thể phỏng đoán hiện lên trong óc hắn. "Ngươi là ai?" Quỷ diện run rẩy hỏi. 10 năm trước, hắn đã phái gián điệp vào Ngũ Đại Tông, truyền về một phần tình báo kinh khủng. Có một tiểu thế giới đã sinh ra một chân long cực cảnh đáng sợ. Đại cực cảnh, Thương Sinh Nguyện. Sức chiến đấu sau khi thành tiên chém chết một ma huyền tông trúc cơ tầm thường. Đối với điều này, bọn họ khinh thường, không hề tin tưởng. Sơn Hải giới, linh khí cao đẳng sáng chói và nồng đậm như vậy, đều khó sinh ra bao nhiêu đại cực cảnh, huống chi là nghi thức Thương Sinh Nguyện kia gần như chưa từng nghe nói có người đi qua. Chân long cực cảnh là niềm kiêu hãnh của thiên hạ. Không có cực tu chân chính của bọn họ, càng không hiểu việc sinh ra một đầu chân long cực cảnh khó khăn đến mức nào, huống chi lại sinh ra trong tiểu nhân gian thì càng không thể. Thế nhưng, rất nhanh, có một nhóm người đi ra từ tiểu nhân gian, liên tiếp thành tiên, ngắn ngủn 10 năm, mỗi vị đều gây được tiếng vang lớn ở đông vực, danh tiếng vang dội, bọn họ mới để ý đến tin tức liều chết mà gián điệp năm đó truyền về. Nhưng, đã quá muộn. Dù nhóm người này trong vòng 10 năm, có người đã tiến đến cảnh giới kim đan, nhưng vẫn có người ngã xuống, có người mất tích. Mà ngay cả dấu vết tồn tại của họ đều bị ngũ đại tông che đậy, dùng đại thần thông xóa khỏi thiên địa. Theo lý mà nói, cho dù là người đã từng trải qua chuyện này năm đó, cũng không nên còn giữ lại chút ký ức này mới phải. Ta là ai? Tô Thần lẩm bẩm, huyền y trên người có long ảnh xoay quanh, dưới ánh trăng, mái tóc xanh tung bay trong gió, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất đang hồi tưởng lại từng màn của trường trung thế giới. Bọn họ gọi ta là chân long cực cảnh, yêu long cực cảnh. Và anh, giờ khắc này, quỷ diện đột nhiên biến sắc, kinh hãi gần chết, dù cách tán quan, hắn cũng cảm nhận rõ ràng một luồng khí tức cực tu đáng sợ đang tỏa ra. Không đúng, giống như gặp phải thiên địch vậy. Tiên cực cảnh lấy tiên làm thức ăn. Bóng hình trước mắt này, rõ ràng là cực cảnh trong tiên cực cảnh, hắn có thể lấy cực tu làm thức ăn. Không, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi theo ta về chiến trường phạt thiên cực cảnh tiên, đến lúc đó, ngươi sẽ là chân truyền vô thượng. Thống linh thập đại ma tử, dưới một người, trên vạn người. Quỷ diện luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống. Sau một khắc, một luồng lực hấp xả đáng sợ hiện lên. Hắn lại vô cùng quen thuộc. Chẳng bao lâu sau, hắn đã ăn không biết bao nhiêu tu sĩ tiên đạo như thế. Hôm nay, lại đến lượt hắn. Ngươi không nói, ta tự mình xem. Giờ khắc này, quỷ diện muốn biết hết thảy Tô Thần muốn biết, nhưng dĩ nhiên không mở miệng được nữa, hắn chậm rãi biến mất trong tán quan. Hắn bị ăn rồi. Và đổi lại, long ảnh trên huyền y của Tô Thần tăng vọt nhanh chóng. Nguyên bản mới chỉ có 4-5 đạo long văn, hiện tại thoáng chốc đã biến thành 9 đạo long văn. Đạo thứ 10 cũng lộ ra hư ảnh. Thử. Tiểu nhân khí linh trưởng trung tiên các tận mắt chứng kiến tất cả, trợn mắt há hốc mồm, hắn sao cũng không thể hiểu nổi, một chút cơ, làm sao có thể ăn hồn phách thực thể của kết đan? Loạn thế sắp xuất hiện, ác có yêu nghiệt. Tiểu nhân khí linh kinh hãi nhìn Tô Thần, sau đó tự giác chui vào giữa tàng quan. Rất lâu, bên trong tàng thư bóc cát, Tô Thần chậm rãi mở mắt, rốt cuộc là hồn phách thực thể kết đan, hắn cũng chỉ có thể từ từ luyện hóa, nhưng may mắn là hắn đã biết được điều mình muốn biết. Hóa ra, bọn họ có người bị tàn phá, có người mất tích. Trọc đục bị ma huyền tông lưu đẩy vào chiến trường phạt tiên, cuối cùng trở về, nhưng trở về đã không còn là hắn nữa. Tất cả là để trấn áp khả năng chân long cực cảnh này chạy ra khỏi trường trung nhân gian. Hóa ra là vì ta sao? Than ôi! Tô Thần đang thở dài. Hắn không có cảm xúc, nhưng cũng cảm nhận được một nỗi lòng khó hiểu đang trào dâng, dù hắn chưa từng trải qua, đây coi như là bi thống. Chỉ là, Ngũ Đại Tông cũng không hề biết, lớp phong tỏa thiên địa thông của bọn họ đầy lỗ hổng, căn bản không thể ngăn chặn trường trung nhân gian. Hắn sớm đã đi ra. Ngũ Đại Tông sẽ bị diệt, ta sẽ dẫm lên phế tích của Ngũ Đại Tông, cho các ngươi thấy tận mắt chứng kiến. Dưới ánh trăng, thiếu niên Huyền Y Lìa đang nói nhỏ, giống như đang lập lời thề lớn. Giờ khắc này, đông vực sơn hải, tiên giới nơi núi non trùng điệp, bầu trời bốn trong xanh nắng ấm, lập tức trở nên âm trầm, có mây đen quần quần tụ lại. Còn có gió lốc bắt đầu nổi lên, mưa lớn chút xuống như thác nước, gió mạnh thổi qua các sơn môn Ngũ Đại Tông, có tấm bia đá đã nứt ra. Đây là điểm báo kiếp nạn buông xuống, thiên cơ cảnh báo. Ha ha, làm sao có thể? Ngũ Đại Tông chúng ta độc chiếm linh khí thiên địa đông vực, có vô số nhân kiệt là con cưng, đại tu xuất hiện lớp lớp, cường thịnh đến cực điểm, đông vực đều nằm trong tay, đâu ra kiếp nạn, cái thiên cơ này? Tất cả tông môn đều có cường giả tọa trấn, cao mày, chỉ là bất luận bọn họ tính toán thiên cơ thế nào, đều không tìm ra nguồn gốc kiếp nạn. Cảnh báo thiên cơ lần này, có lẽ là sự phản công của đám cực tu bọn chúng, cũng có lẽ là đại huyền thiên triều sụp đổ. Luân hồi 3 năm, báo thù thất tình, hoặc cũng chỉ là lời nói nhỏ bé của thiếu niên dưới ánh trăng trong tàng thư bóc gắt. Nhưng, lại rõ ràng vô cùng. Đông vực sắp xảy ra chuyện lớn. Hãy cho ta đi thăm dò, kiểm tra tất cả những nơi hẻo lánh của đông vực, và cũng phải tìm ra ngọn nguồn. Những cự phách tiên ma, đứng sừng sững giữa đất trời, đều đang gào thét. Giờ khắc này, đông vực sôi trào. Bởi vì Ngũ Đại Tông chung tay, khôi phục tuần thiên vệ, kiểm tra giám sát mọi ngóc ngách lớn nhỏ của đông vực. Lần trước, tuần thiên vệ ra đời là khi đại huyền thiên triều tăng dã, có một vương triều muốn phỏng theo đại huyền thiên triều và thành công, ra đời trở thành tiên triều thứ hai. Đại tề, gió êm sóng lặng. Hoàng tử Tuyết đăng cơ, thuận lợi trở thành hoàng đế, lấy niên hiệu Thiên Khải. Từ đó, đại tề bước vào Thiên Khải nguyên niên. Hắn là một vị hoàng đế nhân tử. Đại xá thiên hạ, giảm miễn thuế khóa, cần chính yêu dân. Để ổn định tình hình triều đình đang biến động, hôm qua, ngài con đích thân đến U Châu của đại tề, tự mình thương lượng với châu chủ U Châu, ra các thế gia, muốn cầu hôn đích nữ của châu chủ U Châu làm hoàng hậu. Về phần nguyên nhân, là bởi vì lao tổ tông gia Cắt gia đã mất tích 50 năm trước, nay đã từ thiên ngoại chiến trường trở về, còn một chân đã bước vào cảnh giới kết đan đại cảnh. Ngay cả Huyền Tiên Tông cũng đã phái đệ tử đến chúc mừng. Ha ha ha. Bệ hạ, thật sự là một vị chúa tể trung hưng. Gia Cắt Cẩn, vốn dĩ không ai hỏi thăm, hôm nay, khi Gia Cắt lao tổ sống sót trở về, trực tiếp trở thành món hời béo bở rồi, đáng tiếc, Gia Cắt gia làm sao có thể để ý đến bệ hạ với tu vi nhất phẩm. Sở Cung Phụng, ngài cho rằng hành động này của bệ hạ thế nào? Trong tàng thư bóc cát, một tiên đạo cung phụng nổi danh đang đến đây uống trà cùng Tô Thần, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Hắn đến đây để thăm dò thái độ của Tô Thần, muốn liên thủ với tất cả tiên đạo cung phụng để áp chế khí thế của Thiên Khải Đế. Về phần nguyên nhân, đám cung phụng đang bị giảm bớt tài nguyên tiên đạo, Thiên Khải Đế nghi ngờ là đang âm thầm chế tạo một tổ chức tiên đạo độc quyền của riêng mình. Nghe nói, đêm qua thái tử Dịch chết bất đắc kỳ tử trong phủ đệ. Tô Thần đang tự thuật. Hoàng tử Tuyết Nhân từ nương tay, việc này liệu có thể là do hắn gây ra hay sao? Thú chi, ta đã xem qua rồi, là bệnh hiểm nghèo. Sở Cung Phụng vẫn còn băn khoăn điều gì? Lạc Cung Phụng nhíu mày. Đối với điều này, Tô Thần trầm mặc, lặng lặng uống trà, với tư thái hoàn toàn không muốn nhúng tay vào vũng nước đục, đã có dấu hiệu thiên khách. Lúc này, vừa đúng lúc có một tiểu thái giám lanh lợi, vương mấy hộp gấm đến bái kiến, định nọt như thể dập đầu hướng Tô Thần, nét mặt tươi cười như hoa. Sở ra, hoàng gia luôn nhớ đến ngài. Vừa bạn, bên Ú Châu đưa tới không ít hạt giống linh dược, nghe nói còn là thu được từ thiên ngoại, hoàng gia cố ý cầu xin được, nên sai tiểu nhân mang tới. Cái này, sắc mặt Lạc Cung Phụng thay đổi, giận quá hóa cười, suýt nữa lật bàn ngay tại chỗ. Thì ra, ngươi đã sớm âm thầm đầu phục tiểu hoàng đế. Nếu không, tiểu hoàng đế làm sao có thể chiếu cố ngươi một kẻ luyện khí thất phẩm nhỏ nhoi như vậy? Ha ha, hôm nay Lạc Mỗ đã lắm chuyện rồi. Lạc Cung Phụng rời đi. Tang Thư Võ Cát lại biến thành chỉ còn Tô Thần một mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy long vận của hoàng thành đại tề. Sau khi hoàng tử Tuyết trở thành thiên khải đế, đã tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, cũng không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì. Đây là đại huyền thiên triều trong truyền thuyết sao? Cũng không biết là phúc hay họa. Tô Thần nhớ tới cái thoáng nhìn kinh hãi, khi nhìn thấy hoàng tử Tuyết với những chí nguyện to lớn, cái bóng tóc trắng mắt đen bên cạnh hắn, trong trí nhớ của quỷ diện chân nhân, hắn nhận ra người này. Đại huyền thiên triều, Kiếm Thiên Tôn. Hắn là chủ nhân đại huyền thiên triều. Nhưng mọi thứ không còn liên quan gì đến hắn nữa, điều duy nhất hắn muốn làm hiện tại chính là ở tàng thư võ các này gieo trồng đủ loại linh dược, chuẩn bị trúc cơ. Đúng vậy, hắn muốn trúc cơ. Trên huyền y địa có 10 đạo long văn, trông rất sống động. Cùng với sự tăng vọt của quốc vận đại tề, hắn có thể hấp thụ thêm nữa 10 long văn tiên trước, vốn cần 3 năm mới có thể đạt thành, hắn đã thành công chỉ trong vỏn vẹn mấy tháng. Trong ruộng dược, Tô Thần thuần thục lẫn đất, vùi sâu linh trùng vào trong đất. Còn lại cũng chỉ còn chờ đợi. Trong mấy ngày kế tiếp, hoàng cung đấu tranh gay cấn, hơn 10 vị tiên đạo cùng phụng cấp cao cảnh giới luyện khí chúng tay ép đua thoái vị nhưng không có kết quả. Họ chuẩn bị để phò tá một tân vương trực tiếp thay thế thiên khải đế, lao tổ hoàng tộc. Hán dần dần già yếu, từ lúc xích hỏa chân nhân rời đi đã bệnh nặng một trận, chắc chắn không sống qua tháng này. Về phần gia Cát gia, đối với thiên khải đế tỏ ra ôn hòa, nhưng hoàn toàn coi thường vị hoàng đế phạm nhân không có linh căn này. Tu vi nhất phẩm thì có là gì, vẫn là một phạm nhân thôi. Ngươi nói có cửu mệnh tiêu tử, từng một kiếm đánh bại bạch tỷ đạo tử thì tính sao? Thiên hạ tu hành giả có cả trăm vạn, từ xưa đến nay trải qua trăm ngàn năm cũng chỉ xảy ra một cửu mệnh tiên kiêu đáng sợ như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám tiên đạo cung phụng dám không kiêng nể gì đến vậy, bọn họ chính là đang khách lấn chủ, muốn điều khiển hoàng đế. Đêm hôm đó, hoàng cung xôn xao, tiếng kêu la nổi lên bốn phía, binh biến xảy ra rồi. Xin hôn quân chịu chết. Mấy chục tiên đạo cung phụng hô mưa gọi gió, thi triển thần thông đáng sợ, ngay tại thời khắc này trở mặt, vây quanh một hoàng tử trẻ tuổi, hướng về tẩm cung thiên khải đế mà đến. Bọn hắn muốn thay đổi triều đại, khiến đại tề quốc nằm trong tay bọn họ. Tiên đạo nên bao trùm lên trên cả hoàng quyền. Đêm kia, có tiểu thái giám hốt hoảng chạy đến, gõ cửa tàng thư Võ Cát, cầu khẩn Tô Thần. Sở cung phụng, ta từ nhỏ phụng dưỡng bên cạnh bệ hạ, hiểu rõ ngài tất nhiên có đại năng, kính xin ngài ra tay cứu bệ hạ lần này. Tô Thần không mở cửa, hắn cũng không ngủ, mà còn đang ở trên mái nhà quan sát hoàng đô, quan sát cuộc phản loạn, hắn cũng muốn xem thử tiểu hoàng đế Tuyết này có thủ đoạn gì từ đại huyền thiên triều. Dù sao vô luận thế nào, tối nay chắc chắn sẽ có người chết, nhưng không thể nào là thiên khải đế Tuyết, bởi vì có Tô Thần hắn ở đây. Và anh, đêm hôm đó có kiếm quang trùng thiên, một kiếm chấn áp thiên địa, cũng không có bất kỳ tu sĩ tiên đạo cường đại nào xuất hiện. Cái này, một kiếm thật mạnh. Chẳng lẽ là cửu mệnh tiêu tử năm đó lại xuất hiện hay sao? Hơn 10 tiên đạo cung phụng đột nhiên biến sắc, nhưng khi bọn hắn nhìn rõ thân ảnh người vung kiếm, con ngươi trợn càng to, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Người vung kiếm không phải là cửu mệnh tiêu tử kia, mà là thiên khải đế yếu ớt, vốn không có linh căn, chỉ có tu vi nhất phẩm. Đêm hôm đó, Tuyết Quắc đế bảo màu bạc cầm kiếm mà đến, đạp trên ánh trăng, chém một tôn cung phụng phản loạn dưới kiếm. Hắn rất mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tháng đăng cơ, hắn đã mượn nhờ số mệnh vương triều, đạt tới luyện khí viên mãn, thậm chí chiến lực còn vững vàng bước vào giữa cảnh giới trúc cơ. Vì cái gì? Ngươi vì sao lại có linh căn rồi? Hoàng tử trẻ tuổi sợ đến hồn vía lên mây, thấy đám tiên đạo cung phụng đều đã chết, liền vội vàng quỳ xuống, bỏ về phía Tuyết, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn. Tuyết hoàng huynh, đây là do bọn họ bức ép ta, ta cũng không còn cách nào khác, cầu ngài tha cho ta lần này đi, ta sẽ không dám nữa. Đáp lại hắn chính là thanh kiếm trong tay hoàng tử Tuyết. Hắn đã chết. Con ngươi của hắn lạnh như băng vô tình, không hề có chút ôn nhu nào. Hắn thay đổi, nhưng hiện tại hắn là một hoàng đế xứng đáng. Ta sẽ khai sáng một vương triều mới, sẽ tan màn đêm tìm thấy ánh sáng, để trời đông được này sẽ không còn bị đám tiên tu ti tiện khống chế. Tuyết đang tự thuật. Một bên khác, trong tàng thư Võ Cát, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện thêm một bóng người khách không mời mà đến. Hắn đi lại trong Võ Cát, nhìn bố cục nơi này, giống như đang tán thưởng. Cực kỳ giống, thật sự là cực kỳ giống. Cuối cùng, hắn ngồi ở bên cạnh Tô Thần, không chút khách khí uống cạn chén trà của Tô Thần, dùng giọng điệu kiêu ngạo không chút kiêng dè hỏi Tô Thần. Cho nên, là ngươi sao? Hắn mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, tóc đen bay lượn, trên mặt có vài vết sẹo, gần như khiến cả khuôn mặt hắn đều hốc hác, nhưng không thể che giấu vẻ hùng tàn tràn đầy trên mặt hắn. Hắn là một tên ma đầu. Khi bước vào Đại Tề Hoàng Đô, hắn đã có tên trên bảng truy nã ma đầu. Hắn gọi cô Sơn Tuyệt. Được rồi, ta sẽ siêu hồn, tự mình xem. Nếu như ngươi không phải, vậy ngươi cứ đi chết đi. Cô Sơn Tuyệt khặc khặc cười quá dị, thần trí điên loạn, như một tên ma đầu đến cực điểm, không còn chút khí chất xuất trần nào như năm đó khi gặp ở luyện khí tiên vương. Hắn xuất thủ, một tay thò ra, liền có ngàn vạn quỷ ảnh lạnh lẽo hiện lên, hắc vụ bốc lên, còn có một đôi con ngươi đỏ tươi, bao trùm toàn bộ tàng thư bóc cát, phản phất là một tòa quỷ vực. Trong đó, những kẻ mang quỷ khí cường hãn, nhiều không đếm xuể, mỗi kẻ đều có được khí tức đáng sợ của cảnh giới trúc cơ. Trước cảnh tượng này, Tô Thần khẽ thở dài. Ngắn ngủi hơn 10 năm, kẻ con cương áo bảo vàng năm đó hăng hái, đã biến thành kẻ tu luyện điên cuồng như hôm nay, cũng không biết những năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Uống trà đi, và hãy kể ta nghe, ngươi rốt cuộc đã mất tích như thế nào? Tô Thần rót một chén nước trà, đặt nó trước mặt cô Sơn Tuyệt. Nháy mắt, quỷ phá. Cái này, cô Sơn Tuyệt mặt lộ vẻ khó tin, tay hắn giơ ra vẫn đứng yên bất động giữa không trung, chậm chạp không thu về, nỗi kinh hãi trong mắt hắn gần như không thể che giấu. 13 năm trôi qua, hiện tại hắn đã không còn là tu sĩ luyện khí áo bảo vàng kia nữa, mà là một trúc cơ biến mãn. Có thể nói, trong số các trúc cơ, hắn cũng thuộc cấp mạnh nhất. Sát chiêu gì mà kinh khủng đến thế? Hắn lại hoàn toàn không hiểu nổi, thằng nhóc này từ bao giờ lại trở nên mạnh mẽ và hung hãn đến thế, làm sao có thể chứ? Chương 132, vạn trượng của sáng. Chương 132, vạn trượng của sáng. Tang thư vóc cát, không khí có chút trầm mặc. Thật lâu, cuối cùng thì cô Sơn Tuyệt cũng phá vỡ sự trầm mặc, nhìn chằm chằm Tô Thần, hỏi: "Ngươi, trúc cơ hả?" Về chuyện này, Tô Thần nhìn mười long văn trên huyền y liễu, lấp lửng nói: "Không sai biệt lắm. Hắn còn chưa trúc cơ, lại có thể ép cho ma đầu cấp trúc cơ viên mãn như cô Sơn Tuyệt không ngẩng đầu lên nổi, chuyện này mà truyền ra thì sẽ vô cùng kinh thế hai tục, khó ai ở giới trúc cơ có thể tin nổi." Nghe vậy, cô Sơn Tuyệt trầm mặc càng lâu. Về Tô Thần của trưởng trung thế giới, mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn nghe không kể về mọi chuyện liên quan đến Tô Thần, nhưng chưa bao giờ để tâm. Bất quá chỉ là con cưng bước ra từ tiểu nhân gian mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Dù cho từng bị đánh bại một đám tiên thuật phân thân của mình, hắn cũng không để vào mắt. Vinh giải chuyển thế, thuật luyện giả đan của hắn đã sớm một bước lên trời, còn được Huyền Thiên Tông tìm về, tài nguyên dồi dào được đổ dồn, nhưng hôm nay lại ngay cả việc nhìn tấu thực lực của đối phương cũng không làm được. Hãy chăm sóc tốt cho Tuyết, đây là món nợ của ngươi với không. Dù Huyền Thiên Tông có ép buộc không đến đâu, ý cũng chưa từng phản bội ngươi, 10 năm này, ý vẫn luôn đợi ngươi ở Đông vực, đáng tiếc, ý vẫn không đợi được. Không lại vì ngươi, không tiếc quyết liệt với tông môn, cuối cùng dù đã đạt đến chân đan, vẫn bị móc đi con mắt linh hoạt, rồi bị lưu đày đến phạt thiên chiến trường. Khi nói về không, đôi mắt vốn bạo ngược của cô Sơn Tuyệt lập tức đỏ ngầu, nhìn Tô Thần cũng tràn đầy oán hận. Nếu không phải vì bảo vệ hắn, không có lẽ sẽ không rơi vào kết cục sinh tử không rõ như vậy. Cô Sơn Tuyệt rời đi. Hắn đến đây không phải vì Tô Thần, nếu không phải phát hiện bố cục của tàng thư võ các này đặc biệt giống với tàng thư lâu mà không từng nhắc đến, hắn thậm chí đã không xuất hiện. Giữa điền, cây bạc, ghế nằm, bàn đá và cả bóng dáng lười nhác quen thuộc kia trong thư lâu. Tàng thư võ các. Tô Thần đã trầm mặc. Hắn và cô Sơn Tuyệt vốn không quen biết, thậm chí còn có cự oán, nếu không phải vì không, bọn họ đã sớm đối đầu sống chết với nhau. Ngươi không nói với ta, vậy thì ta sẽ tự mình xem. Trên bàn tay Tô Thần hiện ra một giọt máu tươi, đây là thứ hắn đã lấy ra từ trong cơ thể cô Sơn Tuyệt trong lúc giao chiến ngắn ngủi vừa rồi. Dù là trúc cơ biến mãn, cô Sơn Tuyệt đều không có phát giác. Ông, hình ảnh lưu truyền. Không, ngươi quả nhiên không hổ là con cưng chắc tuyệt nhất của Huyền Thiên Tông ta ngàn năm trước. Trúc cơ tam đại sát phạt đạo thuật đứng đầu. Ngươi lại thật sự tu luyện thành công, nhanh chóng ra tay, dùng ràng buộc trên người ngươi làm tác nhân, gắn vào mệnh số của con chân long cực cánh kia, kết thành ác quả, khiến hắn hồn phi phách tán. Huyền Thiên Tông, có một bóng dáng to lớn cao ngạo, vây quanh bóng dáng hắc long bảo kia, dù là xuyên qua ký ức của cô Sơn Tuyệt cũng không thấy rõ mặt mũi của bọn họ. Người mặc hắc long bảo ngẩng đầu lên, tự thuật: "Hắn là bằng hữu của ta, ngươi dám cự tuyệt tông môn?" Câu Nguyệt không, ngươi còn tưởng rằng đây là ngàn năm trước, Câu Nguyệt nhất tộc độc bá Huyền Thiên Tông thời đại sao? Ngươi hãy nhìn cho kỹ, ngàn năm qua đi, Câu Nguyệt nhất tộc đã sớm tan thành mây khói, ngươi bất quá chỉ là một đạo tử vô danh mà thôi, Huyền Thiên Tông đã sớm không còn tên của ngươi nữa. Tử tu chính là tử địch của tất cả tiên tu ở Sơn Hải giới. Ngươi dám đồng tình tử tu, ngay bây giờ sẽ phế bỏ ngươi. Tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên. Một bóng dáng phát ra uy áp đáng sợ như mặt trời mặt trăng. Ta cũng không phản bội bằng hữu. Không hề lay động. Có thiếu niên tuốt thít khóc lóc, quỳ gối trước mặt lão giả tóc bạc phơ tiểu tụy. Nhớ kỹ, ngươi gọi Chu Lạc Tuyết, phụ thân ngươi là một bậc kiệt xuất, hắn là một nhân vật cực kỳ khó lường, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ trở về đón ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn bái Phong Tuyết Kiếm Tiên làm sư phụ, như vậy ngươi mới có thể trở nên cường đại, nắm giữ bản thân vận mệnh, làm những việc mình muốn làm. Lão giả tóc bạc khuyên bảo trước lúc lâm chung, trong lúc hấp hối, ông ấy muốn tự tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt đứa bé, đáng tiếc, đã không làm được. Hắn chết rồi. Không, cùng cô Sơn Tuyệt đồng hành, lại tới đây. Ngươi là Câu Nguyệt Tuyết sao? Ta là phụ thân của ngươi. Nhưng hiện tại ta vẫn không cách nào đón ngươi về bên mình, ngươi sinh non mà sinh, vốn sinh ra đã yếu ớt, ta sẽ dùng tiên thuật đưa ngươi trở lại trong bào thai, bổ sung phần tiên tiên khí thiếu hụt này, đến lúc đó, ta xử lý xong mọi chuyện, rồi sẽ trở về đón ngươi. Dưới ánh trăng, đôi mắt Lưu Ly Ôn Nhu nhìn chằm chằm thiếu niên gầy yếu, nhưng thiếu niên chỉ ôm lão giả mà khóc. Hắn không nghĩ đến chuyện tu luyện để thay đổi vận mệnh, hắn chỉ muốn để Vũ Trung gia gia của mình sống lại. Không, ta sẽ bảo vệ tốt cho ngươi. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương ngươi. Dưới ánh trăng, chủ nhân của đôi mắt Lưu Ly kia đang chờ đợi, một đợi chính là 10 năm. Cô Sơn Tuyệt, ngay bên cạnh hắn, bảo vệ 10 năm. Hoàng hốt như mộng, cô Sơn Tuyệt phảng phất lại nhớ tới ngàn năm trước. Khi hắn thiên phú xuất chúng, bị bắt vào Câu Nguyệt nhất tộc để làm nô lệ, bóng dáng duy nhất đã chìa tay giúp đỡ hắn. Từ đó, hắn liền đổi tên thành Cô Sơ Tuyệt. Người ấy là vầng trăng trên trời, còn hắn là ngọn núi dưới đất, vẫn luôn muốn bảo vệ bên cạnh người ấy, dù là binh giải chuyển thế, cũng muốn chờ người ấy trở về. Vũ Trung, đêm hôm đó, trong tàng thư bóc cát, lòng Tô Thần rốt cuộc không cách nào yên tĩnh. Trong ký ức của hắn, Vũ Trung sớm đã mơ hồ. Thế nhưng mà, giờ khắc này, những nỗi lòng nặng trĩu vừa về. Dưới ánh trăng, Tô Thần bước ra tàng thư bóc cát, tìm kiếm theo ký ức, rốt cuộc đã tìm thấy một tòa nhà hoang phế ở bên ngoài Đại Tề Hoàng Thành, cùng một ngôi mộ cô đơn trong trạch viện. Ngôi mộ cô đơn đó đã khá lâu rồi, sắp xỉ 20 năm. Cỏ dại mọc cũng tùm, không có bia mộ, cũng không có người tế bái. Cũng thế, dù cho tuyết cũng đã xóa nhòa ký ức, quên mất hoàn toàn lão nhân đã nuôi dưỡng mình cô lớn. Vì vậy, hắn liền vẫn luôn cô độc lẻ loi ở chỗ này. Trong thoáng chốc, trên ngôi mộ này, hắn dường như thấy được một hồn ảnh hư ảo, giống như một lao già tóc bạc tiểu thụy, dần dần ra đi, lại như bóng dáng áo bào hồng trầm ổn, cũng giống như thiếu niên lô mãng kia trong tàng thư lâu. Vũ Trung, Ngu Trung A, vì sao lại không lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn một chút chứ? Tô Thần hai mắt nhắm lại, hồi ức nửa đời Vũ Trung, dường như đều là vì hắn mà bôn ba. Đêm hôm đó, có gió thổi phảng phất, cùng tuyết phiêu linh rơi xuống. Đã lâu, tại đại tề này đã có phong tuyết rơi. Trước ngôi mộ cô đơn, Tô Thần nhổ từng cọn cỏ dại. Cùng lúc đó, trên Huyền Y Điệp, mười đạo long văn dường như đã nhận ra sự thay đổi nỗi lòng của Tô Thần, nhanh chóng quấn chặt vào nhau. Trên người Tô Thần, mảnh vỡ thiên ý từ thượng càng, cùng sơn chi chủng do sơn hải địa linh ban cho, hai đạo thiên đạo linh vật từ từ sáp nhập vào trong cơ thể Tô Thần. Thiên đạo trúc cơ, phải nhưng không hoàn toàn đúng. Tô Thần là một đại cực cảnh chưa từng có từ trước đến nay, mà lại cả bốn đại nghi thức đều đã đạt thành, đã đi trên một con đường chưa từng có ai đặt chân tới. Cảnh giới trúc cơ của hắn, so với lịch sử tiên cực cảnh của sơn hải giới, đều chưa từng có. Có một loại lực lượng mới mẻ khác, từ từ sắp sửa ra đời. Vì vậy, có lôi đình đã đến. Nó muốn xuyên phá trận phong tuyết này, cũng muốn xóa sổ Tô Thần, không muốn loại lực lượng mới tinh này ra đời. Nhưng, nó làm không được. Thậm chí, mà ngay cả việc xuyên phá trận phong tuyết này cũng không làm được. Mây đen cuộn cuộn, tiếng sấm sét gào thét, càng ngày càng nhiều, ban đầu chỉ có 10 đạo, 100 đạo, đến bây giờ là 1000 đạo lôi đình, vạn đạo lôi đình. Chúng không ngừng oanh kích xuống, nhưng tầng mây phong tuyết này cũng càng lúc càng dày đặc, có gió đang gào thét, tuyết đang gào rít giận dữ, tràn ngập khắp 3000 dặm đại tề hoàng thành. Ngân trang tô quấn, bao trùm đại tề 3000 dặm, lôi đình cùng phong tuyết tranh phong, giống như trời đất đang đấu pháp vậy. Một màn này khiến tất cả mọi người ở đại tề hoàng thành đều ngây người. Đây là chuyện gì xảy ra? Sơn Hải giới là chân chính nhân gian, một đại thế giới to lớn, xa không phải nơi tiểu nhân gian thiên tàn địa thiếu có thể sánh bằng. Rốt cuộc là người thế nào vậy? Lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng có phạm vi lớn đến thế, ngay cả tu sĩ chân đan bình thường cũng không thể làm được dị tượng quy mô lớn đến vậy à? Xa xôi chân trời, có một chiếc phi chu đang bay đến từ đại tề hoàng thành. Trên đó, có một bóng người vô cùng kinh ngạc, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Trên phi chu có cờ xí tung bay, thực sự không phải là tiêu chí của bất kỳ tông môn nào ở Đông Vực, nhưng lá cờ này từng vào vạn năm trước, đã khiến vô số tiên môn ma tông, vương triều hoàng đế nghe tin đã sợ mất mật, bởi vì nó gọi là tuần tiên bệ. Rất nhanh, bóng người này liền tìm thấy một tòa trạch viện hoang phế bên ngoài đại tề hoàng thành, chỉ vì ở nơi đây có một luồng khí tức phóng lên trời, đang tiến vào trúc cơ. Ngươi, dừng việc trúc cơ lại. Ta là chân truyền đạo tử của Đại Ly Kiếm Tông, Vân Nhạc. Nhanh chóng dừng việc trúc cơ, chấp nhận sự kiểm tra của tuần thiên vệ chúng ta. Ta nghi ngờ ngươi là cực cảnh tiên. Vân Nhạc mặc áo bào kim sắc, từ phi chu nhảy xuống, một kiếm hoàn màu tím vờn quanh lôi đỉnh, hóa thành phi kiếm, sừng sững dưới chân hắn, chở hắn lao về phía phía viện. Ở ngũ đại tông Đông Vực, đạo tử chỉ cần tài năng đủ lớn là có thể đảm nhiệm, một thế hệ có thể có rất nhiều người. Nhưng chân truyền thì lại khác, một đời chỉ có một người, chỉ người có thiên phú và tài năng tột đỉnh mới có thể đạt được. Chân truyền đạo tử duy nhất, gần như tương đương với người thừa kế của tiên môn, sau này sẽ là chân đan cự phách. Quát tháo, tránh xa ta ra một chút. Trước những lời đó, trong phía biện, Tô Thần quay lưng về phía Vân Nhạc, vị chân truyền kiếm tử của Đại Ly Kiếm Tông, Tuần Thiên Vệ, đáp lại đơn giản, nhặt một cành khô trên mặt đất, đưa tay liền quét tới. Chẳng qua là một kẻ vô danh tiểu tốt, cũng dám khinh thị ta như vậy sao? Ta chính là chân truyền đạo tử của Đại Ly Kiếm Tông, căn cơ sâu dày, tu luyện chính là thuật pháp mạnh nhất. Ngươi lấy gì để khiêu chiến ta? Vân Nhạc cười lạnh, khinh miệt nhìn tên tu sĩ vô lễ, cái tên chuẩn trúc cơ tu sĩ chỉ dùng nhánh cây quét về phía mình, quyết định cho hắn một màn chấn động để xem. Trong mấy mắt, lôi đỉnh trong lòng bàn tay hắn rót vào kiếm hoàn, hóa thành một thanh đại kiếm đáng sợ cao 10 trượng. Thanh kiếm hắn nắm trong tay như một ngọn núi nhỏ, hung hăng chém xuống phía phía biển. Rơi. Vân Nhạc khẽ nói. Vâng. Khoảnh khắc tiếp theo, cuồng phong đột ngột nổi lên từ mặt đất. Giữa ngàn vạn cuồng phong, một nhất kiếm chói sáng bắn ra, dường như có ngàn vạn kiếm cùng bắn ra trong nhất kiếm này. Nhất kiếm này tên là Tăng Tinh, chỉ là một nhất kiếm phàm tục. Hơn nữa, lại là kiếm thứ nhất trong ba kiếm, nhưng để đối phó vị chân truyền đạo tử này, thế mà đã đủ. Tô Thần là cực cảnh tiên đáng sợ, có hắn gia trì, chiêu Tăng Tinh yếu nhất cũng có thể bộc phát ra thần uy đáng sợ tựa như đạo pháp trúc cơ vậy. Vành, cự kiếm cùng với Vân Nhạc bị đánh cho tan tác, bị nhất kiếm Tăng Tinh này chém bay ngược trở về, đâm sầm vào phi chu. Người này là ai? Vì sao chưa từng nghe nói đến? Hắn không nên vô danh tiểu tốt đến mức này mới phải. Vân Nhạc mặt đống biến sắc, lần này lại có sự kiêng kỵ chưa từng có. Trong thiên hạ, trong cảnh giới trúc cơ, người có thể giao thủ với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong đó có Ma Tu Cô Sơn Tuyệt đang lẩn trốn, nhưng hắn không nhớ có người này. Hơn nữa, người này lại còn đang đột phá cảnh giới trúc cơ, nhưng vẫn chưa hoàn thành. Điều này quả thực đáng sợ đến cực điểm. Chẳng phải là có nghĩa, người này dùng cảnh giới dưới trúc cơ, lại có thể trấn áp hắn, một chân chuyển còn cương trúc cơ viên mãn sao? Chờ một chút. Dung mạo này, trong thế huyền ý đi, thiếu niên tiên nhân, hắn chính là kẻ từng xuất hiện kinh diễm ở Đại Tề Hoàng Đô, đánh bại đạo tử Cửu Mệnh Thiên Tiêu của Huyền Thiên Tông chúng ta đấy ư? Trên phi chu, có đệ tử quần áo Huyền Thiên Tông, phản phất nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện lên kinh hãi, khó có thể tin nói. Cái gì? Cửu Mệnh Thiên Tiêu, chính là hắn nữ trên phi chu, lập tức xôn xao. Cho dù là những đệ tử ngũ đại tông này, cũng đã nghe nói qua danh hiệu Cửu Mệnh Thiên Tiêu này. Dù sao, đạo tử Bạch Đế hiện tại, sau khi thất bại trong trận chiến đó, phát triển nhanh chóng, quét ngang thế hệ đồng trang lứa của Huyền Thiên Tông, tạo nên danh tiếng lẫy lừng. Giống như hình ảnh một thiếu niên nho kiếm tiên vô địch khi còn trẻ, thậm chí ngấm ngầm có dấu hiệu trở thành con cưng của Ngũ Đại Tông, nhân vật số 1. Đạo tử Bạch Tỷ Lìa đã như vậy, kéo theo Cửu Mệnh Tiên Tiêu, kẻ từng xuất hiện kinh diễm và đánh bại hắn, cũng có thanh danh lan truyền rộng rãi, khắp Ngũ Tông Đông Vực đều biết đến. Cửu Mệnh Tiên Tiêu, hóa ra còn chưa bước vào cảnh giới trúc cơ ư? Đoạt mệnh từ trời 9 lần, kinh khủng đến vậy sao? Vì sao trong điển tịch tông môn ghi lại những người từng hiện thế đoạt mệnh 9 lần, lại không có trình độ đáng sợ như thế này? Vâng. Khoảnh khắc tiếp theo, trời đất rung dậy. Chỉ thấy, trong phế biệt, trên người Cửu Mệnh Tiên Kiêu này, tỏa ra thần quang thất thải lưu ly đáng sợ, xông thẳng lên trời, đâu chỉ ngàn trượng. Cảnh tượng đáng sợ này, gần như khiến cả đông vực, ngay cả ở nơi xa trăm vạn dặm, tu tiên giới bị dãy núi bao quanh cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Uy áp đáng sợ thế này, là ai? Chờ một chút, đây là cổ sáng số mệnh ngàn trượng. Thiên đạo trúc cơ. Đây là trúc cơ đỉnh cấp nhất trong truyền thuyết, Thiên đạo trúc cơ. Ở đông vực này, đã ngàn năm rồi, cuối cùng lại đản sinh ra một chân long tiêu tử Thiên đạo trúc cơ, đây là đệ tử tông môn nào? Ngày hôm nay, ngay cả những chân đan đại tu cũng đều nghe tin lập tức hành động, đùn đùn phá quan mà ra, trông về phía dị tượng đáng sợ nơi Đại Tề Hoàng Đô xa xôi. Rất nhanh, bọn hắn liền cảm thấy sự kinh ngạc đến sớm. Bởi vì, các ngươi nhìn mau, cột sáng số mệnh này lại vẫn đang tăng vọt, 3000 trượng, lại vẫn chưa phải cực hạn của hắn. Trời ơi, đây thật sự là Thiên đạo trúc cơ sao? Vô số tiếng la hoảng sợ vang lên. Nếu không phải những nguyên anh cường giả của Ngũ Đại Tông, sau khi nhận được cảnh báo thiên cơ, đã đi đến phạt thiên chiến trường tìm kiếm tung tích cực tu rồi, e rằng lúc này những nguyên anh đó cũng sẽ trợn mắt há hốc mồm. Rất nhanh, cột sáng nguyên khí đạt đến cực hạn, 9999 trượng. Cái này, đông được sôi trào. Và anh, phản ứng nhanh nhất chính là tòa phi chu tuần thiên vệ gần Tô Thần nhất. Lúc này Vân Nhạc dù sao cũng là chân truyền đạo tử của Đại Ly Kiếm Tông, phản ứng cực nhanh, không hề nhắc đến việc nghi ngờ Tô Thần là cực cảnh tiên. Hắn phi tốc chạy điên cùng đến. Chỉ cần không phải cực cảnh tiên, cho dù là ma đầu giết người chất đầy tội ác, Đại Ly Kiếm Tông bọn hắn cũng nhất định phải có được. Thiên đạo trúc cơ của người này, nghe giận người, sợ rằng là độc nhất vô nhị trên đời, dù thế nào cũng không thể buông tha. Vị đạo hữu này, hãy gia nhập Đại Ly Kiếm Tông của ta đi. Vân Nhạc hô to. Lúc này, trên phi chu tuần thiên vệ, bốn đại tông còn lại đã nổi giận, cũng ùn ùn chạy tới, muốn mời chào Cửu Mệnh Tiêu tử này vào tông môn của mình. Vân Nhạc, ngươi làm càn. Huyền Thiên Tông ta mới là đệ nhất tông ở Đông Vực, muốn gia nhập, cũng phải gia nhập Huyền Thiên Tông chúng ta. Khoảnh khắc sau đó, tất cả bọn hắn đều dừng lại, trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì, cột sáng nguyên khí 9999 trượng. Tại thời khắc này, cuối cùng cũng bước ra một bước cuối cùng, bổ sung nốt một trượng cuối cùng, đạt đến trình độ vạn trượng khủng bố. Hình dáng vốn có màu vàng kim diệu, trong nháy mắt cũng nhuốm lên một vòng màu tím cao quý. Cột sáng vạn trượng màu tím, gấp 10 lần thiên đạo trúc cơ bình thường. Chương 133, đạo pháp, nhất kiếm. Chương 133, đạo pháp, nhất kiếm. Trên phi chu tuần thiên bệ, không khí có chút trầm mặc. Rất lâu sau, một đạo tử của Nhật Nguyệt Đạo Tông nhìn cột sáng nguyên khí đáng sợ hơn vạn trượng này, mới khó khăn mở miệng nói: "Chư vị, chắc không phải ta nhớ nhầm đấy chứ? Trong điển tịch ghi lại thiên đạo trúc cơ, không phải là ngàn trượng ư? Chẳng lẽ thực ra là vạn trượng?" Lúc này, nghi vấn này không ai có thể đáp lại, nhưng bọn hắn hiểu rõ một điều: đây tuyệt đối không phải thiên đạo trúc cơ, người này tuyệt đối là trúc cơ đệ nhất từ trước đến nay, cảnh giới trúc cơ đã thành. Tiếp theo, nên ngưng tụ đạo pháp bổn mạng của ta. Tô Thần nhắm mắt, trong tầm mắt hắn, đông thấy dưới trường sinh đạo tụ, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thứ trông như đỉnh đồng, lại giống như một thứ đạo cơ đại đạo, tỏa ra thần quang thất thải lưu ly, chậm rãi thành hình. Đây chính là đạo cơ hắn, cũng là biểu tượng cảnh giới trúc cơ của hắn. Thiên đạo trúc cơ bình thường, tỏa ra hẳn là quang mang kim sắc chói mắt như mặt trời. Thế nhưng, thế mà đây lại là thần quang thất thải lưu ly. Đây là bình thường thôi. Tô Thần dứt khoát không nghĩ ngợi nữa, dù sao cảnh giới trúc cơ đã thành, hắn ít nhất cũng là thiên đạo trúc cơ. Tiếp theo có ba đạo kiếm pháp hiện lên trong lòng hắn. Sau cảnh giới trúc cơ, thi triển không phải là thuật nữa, mà là pháp. Trúc cơ đạo pháp. Đạo pháp này cũng chia làm hai loại, đạo thuật tầm thường và đạo pháp bổn mạng. Đạo thuật tầm thường, tất cả mọi người có thể tu hành, mà đạo pháp bổn mạng, chỉ có kỹ thuật luyện khí mạnh nhất mới có thể thăng cấp, cho dù là muốn chuyển thừa lại cũng vô cùng khó khăn. Tam đại sát phạt đạo thuật, tam đại ngự kiếm thuật của Đông Vực đều là đạo pháp bổn mạng cường hãn. Chủ nhân sáng lập chúng đều từng là thiên chi tiêu tử khoái đạo phong vân, tung hoành Đông Vực một thời đại. Lúc này, Tô Thần có thể cảm nhận rõ ràng, hắn có ba kiếm là Táng Tinh, Trảm Nguyệt, Trục Nhật, đều có thể dùng để tấn cấp. giữa cổ sáng nguyên khí vạn trượng này, theo hắn bước vào cảnh giới trúc cơ, lột xác thành đạo pháp bản mệnh càng thêm đáng sợ. Chỉ là, Tô Thần không có lựa chọn như vậy, mà là, hắn đã suy diễn ra hình thái ban đầu của kiếm thứ tư. Tô Thần nhắm hai mắt lại, hắn muốn trong cổ sáng tử kim vạn trượng này, dùng kiếm thứ tư mạnh hơn nữa, sáng tạo ra nhất kiếm tiên đạo càng vĩ đại hơn. Giờ khắc này, trời đất cảm ứng, gió đang hội tụ, tuyết đang gào thét. Trên tầng mây cuồn cuộn, hơn bạn kia lôi đỉnh vốn đã sao động, lại càng cuồng bạo gấp hơn 10 lần. Mỗi khi có thiên chi tiêu tử cường đại xuất thế, sẽ cướp đoạt số mệnh trời đất. Vì vậy, trời đất sẽ sinh ra kiếp nạn để ngăn cản. Điểm này, tu sĩ đông vực ai cũng biết. Chỉ có điều, lần này, không khỏi có chút đáng sợ quá đi chứ. Trên phi chu, một đệ tử ngũ đại tông, dù không phải đạo tử, cũng là đệ tử hạch tâm của tông môn, tinh anh trong tinh anh. Chỉ có điều lúc này, ánh mắt bọn họ đều ngây dại, như thể vừa chứng kiến điều gì đó cực kỳ khó tin. Trên trời xanh, có 10 vạn tia lôi đỉnh đang hội tụ. Thật không hợp lẽ thường. Quá đội không hợp lẽ thường rồi. Vốn dĩ cổ sáng nguyên khí vạn trượng đã xuất hiện. Điều này hiển nhiên đã vượt xa dị tượng cổ sáng nguyên khí ngàn trượng mà thiên đạo trúc cơ vốn có, gấp 10 lần. Giờ đây, sự ra đời của đạo pháp bản mệnh lại còn kéo theo 10 vạn tia lôi đỉnh. Vân Nhạc đạo hữu, năm đó, khi sáng tạo ra đại ly kiếp quyết, lão tổ nào của Vân gia đã hoàn thành việc suy diễn cuốn thần thông đại ly kiếp quyết, kiếp nạn trời đất giáng xuống cũng không quá 10 vạn tia lôi đỉnh mà thôi. Lúc này, có một đạo tử khó khăn cất lời nói với giọng khàn khàn. Trên phi chu, mọi người càng thêm trầm mặc. Bọn họ không hiểu, chẳng qua là đạo pháp cảnh giới trúc cơ, tại sao lại có 10 vạn tia lôi đỉnh giáng xuống, muốn xóa sổ môn đạo pháp này? Quy mô như thế, đã nhanh vượt qua quy mô kiếp nạn khi thần thông kết đan giáng xuống rồi. Huống chi, thần thông kiếm đạo đại ly kiếp quyết, ngay cả khi đặt trong số tất cả thần thông kết đan, cũng là tuyệt đối đứng đầu. Điều này có nghĩa là gì? Không cần nói cũng biết. Khủng bố. Cựu mệnh tiêu tử này, quả thật quá mức khủng bố. Thật sự là một tu sĩ bình thường sao? Ngươi nói xem, có khả năng nào vị này trước mắt thật ra là một chân đan cự phách không? Vân Nhạc cũng đang ngây người. Hán, ngoài việc không có thiên đạo trúc cơ, hầu như đã đứng ở đỉnh phong linh trùng trúc cơ, tuyệt đối là thiên chi tiêu tử của cảnh giới trúc cơ. Nhưng lúc này đứng trước mặt Tô Thần, một cảnh giới trúc cơ như vậy, hắn lại khó hiểu có cảm giác như một con kiến nhỏ bé. Lúc này, trong khu phế tích, có một đạo kiếm ý hiện lên, xông thẳng lên trời, nhắm thẳng phi chu mà tới. Oanh! Uy áp đáng sợ giáng xuống. Trong khoảnh khắc này, các đạo tử trên phi chu thậm chí có cảm giác như đang đối mặt với trưởng bối giả đàn đáng sợ của tông môn. Địch tập kích. Sắc mặt Vân Nhạc kỳ biến, thế ra kiếm hoàn, vung chém ra một kiếm khủng bố, muốn chém dụng đạo kiếm ý này, đáng tiếc vẫn không thể nào làm được. Hắn thất bại. Thất bại không chút nghi ngờ. Đạo kiếm ý này chém trúng phi chu, khiến phi chu gãy đôi giữa chừng, ầm ầm rơi xuống. Các đệ tử ngũ tông trên đó, người thì ngự kiếm, người thì cưỡi gió đứng bưng giữa không trung. Làm sao có thể? Ta cũng là cảnh giới trúc cơ mà. Dù là linh trùng trúc cơ, nhưng cũng là trúc cơ cảnh hai lần, còn có tu vi cảnh giới trúc cơ viên mãn, chẳng lẽ cũng không thể bù đắp khoảng cách này sao? Ta thậm chí không đỡ nổi một kiếm của cựu mệnh thiên tiêu ư? Giờ khắc này, Vân Nhạc, một chân truyền đạo tử này, tông chủ tương lai của Đại Ly kiếm tông, thiếu chút nữa đã sụp đổ đạo tâm. Thì ra ngươi không biết Đại Ly kiếm quyết à? Ta còn tưởng ngươi biết chứ, cho nên ta mới chém ra nhất kiếm này, muốn buộc ngươi dùng Đại Ly kiếm quyết. Thật có lỗi, ra tay hơi nặng rồi, ta không ngờ ngươi lại không đỡ nổi. Trong khu phế tích, Tô Thần tự thuật. Lời vừa nói ra, sắc mặt Vân Nhạc đỏ bừng, há miệng định nói gì đó nhưng vẫn không thể nào thốt nên lời. Với tâm cao khí ngạo, hắn thiếu chút nữa đã tức đến mức ngã từ trên cao xuống. Mặc dù lời đối phương nói đều là sự thật, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thất bại thảm hại như vậy. Ha ha, cựu mệnh tiên tiêu phải không? Ngươi lại dám sỉ nhục người trưởng quản tương lai của Đại Ly kiếm tông ta như vậy, nếu đã thế thì chớ trách ta ỷ vào tu vi mà bắt nạt ngươi. Đại Ly kiếm quyết phải không? Ta biết, để ta cho ngươi xem rõ phong thái của kiếm này. Một tiếng cười giận dữ nhanh chóng truyền đến từ phương xa. Vừa rồi còn cách xa ngàn dặm, đợi đến khi tiếng nói vừa dứt, người nói chuyện đã bạch đi phiêu diêu, chân đạp cự kiếm màu bạc, mang theo bóng mờ khổng lồ, giáng xuống trên khu phế tích. Một luồng khí tức đáng sợ, uy áp bốn phương, không hề che giấu ý định. Hắn rõ ràng là một giả đan tu sĩ. Trong mấy mắt, trong tay vị giả đan này, một kiếm hoàn sáng chói hiện ra, nuốt nhả nhị khí xanh trắng, không ngừng đục béo vỡ vụn, hóa thành vạn điểm tinh quang. Mỗi một điểm tinh quang liền trong chớp mắt này diễn biến ra một thanh phi kiếm đáng sợ. Trong tích tắc này, mấy bạn trôi phi kiếm sừng sững trên bầu trời, gào thét như mưa đầy trời, ẩn chứa kiếm trận chi uy, hướng về Tô Thần trong cổ sáng vạn trượng mà lao tới. Trong cơ thể Tô Thần cũng có kiếm ý bắn ra, hai luồng kiếm ý đang đối kháng, khí tức đáng sợ hoành áp bốn phương, hoàn toàn không phải những thiếu niên cảnh giới trúc cơ ở đây có thể chống đỡ được. Điều này, ngay cả vị giả đan này trong mắt cũng hiện lên sự kinh ngạc. Vừa bước vào trúc cơ, lại có thể giao phong với giả đan, cựu mệnh thiên tiêu này quả thật bất phàm. Vì vậy, hắn bắt đầu chiêu mộ. Cựu mệnh thiên tiêu, nếu ngươi muốn gia nhập Đại Ly kiếm tông chúng ta, thì những gì ngươi mạo phạm vừa rồi sẽ được bỏ qua. Bằng không thì, ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây. Nói xong, ánh mắt hắn trở nên hung tợn, mang đầy ý uy hiếp. Ngàn vạn phi kiếm hội tụ hóa thành cuồng long, như thể phát ra tiếng gào thét. Uy năng của Đại Ly kiếm quyết này lại một lần nữa tăng vọt gấp 3 mà vẫn không dừng lại, thậm chí có thể áp chế kiếm ý bắn ra từ người Tô Thần, chém rách một góc áo bào của hắn. Đối với điều này, Tô Thần đang cười. Hắn đang cười gì? Các đạo tử ở đây đều không hiểu, nhưng khoảnh khắc sau đó, hắn đã hiểu. Trước mặt phi kiếm cuồng long cao trăm trượng, uy áp thiên địa này, Tô Thần bẻ một cành cây đào, khoe miệng mỉm cười, nhìn vị giả đàn tu sĩ của Đại Ly Kiếm Tông kia, tán thưởng. Đại Ly Kiếm Quyết, thật sự bất phàm, ẩn chứa pháp luyện khí, còn có biến hóa của trận đạo, khống chế hơn vạn đạo phi kiếm, khó trách có thể đứng đầu trong Tam Đại Ngự Kiếm Thuật. Tại hạ cũng vừa lĩnh ngộ được. Có hình thái ban đầu của Nhất Kiếm, kính xin đạo hữu chỉ điểm một hai. Đúng rồi, đạo pháp này của ta tên là Nhất Kiếm. Tô Thần đang cười. Sau khi xem qua Tam Đại Ngự Kiếm Thuật, cuối cùng hắn đã có lĩnh ngộ, kiếm thứ tư này đã thành công, ít nhất nền tảng hình thái ban đầu đã được thiết lập. Hắn điên rồi sao? Lại dám khiêu khích một giả đàn tu sĩ? Lẽ nào hắn thật sự nghĩ mình là một chân đan cự phách ư? Hành động đó khiến các đệ tử trúc cơ ở đây kinh sợ đến ngây người. Mỗi cảnh giới là một trời một vực. Giả đan tuy giả nhưng vẫn là đan. Ít nhất, nó vượt xa cảnh giới trúc cơ. Tốt. Coi thường giả đan để lo kết đan phải không? Vị giả đan tu sĩ của Đại Ly Kiếm Tông này cũng nổi giận, bộc phát chân hỏa. Trong nháy mắt, hai tay hắn ấn xuống, vạn chuôi phi kiếm biến thành cuồng long, lúc này càn quét xuống, tiêu diệt Tô Thần. Xong rồi. Đáng tiếc, vị cửu mệnh thiên tiêu tài hoa rực rỡ này vừa thành trúc cơ đã muốn vỡ lạc. Có người không đành lòng, nhắm hai mắt lại. Nhưng khoảnh khắc sau đó, Tô Thần vung kiếm. Nhất kiếm này nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng đã có sự chói mắt rực rỡ của phong chi ngự kiếm thuật của Huyền Thiên Tông, có sự cùng bạo tùy ý của sát kiếm bí quyết, một khi xuất kiếm, hại người hại mình, và cả pháp luyện khí cùng biến hóa trận đạo của kiếm quyết Đại Ly Kiếm Tông. Phong thái của nhất kiếm này, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Vì vậy, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn xem nhất kiếm này. Cửu mệnh thiên tiêu này, vậy mà đã dung hợp Tam Đại Ngự Kiếm Thuật, tất cả đều vào nhất kiếm này. Tiếp theo trong mấy mắt, một cảnh tượng càng khó tin hơn đã xảy ra. Kiếm khí cuồng long biến mất không còn. Oanh! Trên bầu trời, vị giả đan tu sĩ kia phát ra tiếng hét thảm. Nhất kiếm đó đã chém trúng người hắn, khiến hắn văng vào bụi đất, sinh tử không rõ. Cái gì? Giả đan, vậy mà thất bại. Điều này thực sự khiến bọn họ không biết phải làm sao. Tại Đông Vực, trúc cơ đánh bại giả đan, tuy có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng không phải là chưa từng có. Tuy nhiên, thường là những người trúc cơ viên mãn, hoặc tối đỉnh cấp cũng phải đạt đến hậu kỳ trúc cơ mới làm được chiến tích như vậy. Mà bọn họ thấy rõ, vị này trước mắt mới bước vào cảnh giới trúc cơ, chỉ là sơ cảnh mà thôi. Sơ cảnh, liền một kiếm đánh bại giả đan. Viên mãn, chẳng phải là muốn giết đại tu kết đan để tế cờ sao? Bọn họ trừng lớn hai mắt, muốn đi tìm cửu mệnh thiên tiêu này, thế nhưng khu phế tích này vắng vẻ, có sáng nguyên khí vạn trượng từ từ biến mất, còn đâu bóng dáng cửu mệnh thiên tiêu nữa. Hắn đi rồi. Gặp cửu mệnh thiên tiêu rời đi, lúc này, đám con cưng này lại cảm thấy yên tâm. Dù sao, hào quang trên người đối phương quá mức chói mắt, ép tới bọn họ không thở nổi. Một ngày này, đông được chấn động. Cửu mệnh thiên tiêu, có sáng vạn trượng, trước đó chưa từng có, lại còn nhất kiếm chạm bại giả đan, lập tức trở thành nhân vật phong vân của đông vực, không ai không biết, không ai không hiểu, danh tiếng vang dội. Ngũ đại tông đều tuyên bố, chắc chắn sẽ thu nhận cửu mệnh thiên tiêu vào tông môn. Mọi điều kiện đều được chấp nhận. Nhưng mà, liên tiếp hơn 10 ngày, vẫn không còn thấy bóng dáng cửu mệnh thiên tiêu. Lúc này, trong tàng thư lâu, toàn bộ đông vực đều đang tìm kiếm cửu mệnh thiên tiêu, giống như lao nông, còn lương đảo tìm linh dược non mới mọc trong vườn thuốc. Trong mấy mắt, lượng trường sinh huyết tích tụ bấy lâu, vào khoảnh khắc này hào hạt đổ vào linh dược non, trong mấy mắt, những linh dược này bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ. Chẳng bao lâu, tàng thư vo các đã tràn ngập một mùi thơm linh khí. Trong tay Tô Thần, có 3 miếng linh dược thúc đẩy thất bại, hóa thành cho đen. Còn có 3 miếng, đều là long huyết thảo, giữa hồn hoa, táng tiên đằng mạng, tất cả đều là linh dược trăm năm tuổi, loại độc thảo cực mạnh, ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ dùng vào cũng phải chết ngay lập tức. Tô Thần đang điều chế một loại bí dược đã thấy trong một cuốn sách cổ. Nghe đồn, có thể làm tan rã kim đan. 3 ma tử của cực tu, 2 tên đã chết, 1 tên đã trốn. Kẻ cuối cùng sớm muộn cũng sẽ quay về Đại Tề Hoàng Cung, đến lúc đó, biết đâu sẽ kéo theo đại quân cực tu đến, Tô Thần vẫn cảm thấy nên chuẩn bị sớm. Thiên đạo của Sơn Hải giới này, có chút khó chơi a. Cứ động một tí là giáng xuống kiếp nạn. Tô Thần nói nhỏ, đổ cho tàn linh dược vào vườn thuốc, dùng làm phân bón bồi đắp. Lúc này, trên bàn tay hắn, có một thanh tiểu kiếm nhỏ gọn, trên đó điểm xuyết các vì sao nhật nguyệt, tựa như kiếm hoàn, chậm dài xoay tròn. Đây cũng là bản mệnh đạo pháp mà Tô Thần ngưng tụ trong cổ sáng vạn trượng. Mặc dù vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cũng rất mạnh. Tuyệt đối vượt xa Tam Đại Ngự Kiếm Thuật. Chỉ là không biết, so với Tam Đại Sát Phạt Đạo Thuật mạnh mẽ hơn thì ai mạnh ai yếu. Tô Thần có lòng tin, khi bản mệnh nhất kiếm này của hắn hoàn toàn thành hình, chắc chắn sẽ là đạo pháp trúc cơ đáng sợ nhất đông vực, ngay cả Tam Đại Sát Phạt Đạo Thuật cũng tuyệt đối không thể sánh ngang với nhất kiếm này của hắn. Ngay khi Tô Thần định tiếp tục lật đất, oanh, một tiếng nổ lớn, nổ tung trên không Đại Tề Hoàn Thành. Hôm nay, trấn thủ tiên sư đời mới do Huyền Tiên Tông phái đến cuối cùng cũng đã hạ phàm. Bất quá, mọi việc xem ra không được thuận lợi cho lắm. Ha ha ha, kẻ giết người chính là cô Sơn Tuyệt, kẻ phản bội không ai thoát chết, ai cũng đừng hòng chạy trốn mất. Có tiếng cười điên cuồng tàn phá trên không Đại Tề Hoàn Thành, cô Sơn Tuyệt tóc đen điên cuồng bay múa, điên dại như ma, dưới cái nhìn của 10 vạn sinh linh hoàn thành, cười lớn đạp không mà đi, bên hông còn treo lủng lẳng một cái đầu người máu chảy đầm địa. Rõ ràng là đầu của vị trấn thủ tiên sư lần này. Ngay cả vị trấn thủ trúc cơ này, dù đã đạt trúc cơ viên mãn, vẫn chết dưới tay cô Sơn Tuyệt. Cùng lúc đó, trong tàng thư Võ Các, Tô Thần vẫn đang quan sát từ xa, một trúc cơ viên mãn bình thường, căn bản không đáng để hắn bận tâm. Ánh mắt hắn thực sự tập trung vào vị đệ tử do chấn thủ tiên sư mang đến trên chiếc phi chu vừa rơi xuống, người đó có thọ hỏa trên thân, khiến hắn đặc biệt cảm thấy quen thuộc. đó là một kết đăng kỳ. Hồn hư tử. Chỉ là, hồn hư tử đến một mình, không hề có đại quân như Tô Thần suy đoán. Phi Chu rơi xuống. Hồn hư tử, với vẻ mặt tâm trầm, lén lút tiến vào hoàng cung, đang tìm kiếm thứ gì đó khắp nơi, còn để lại ký hiệu, muốn quỷ diện cùng hắn hợp tác. Rất nhanh. Tô Thần xuất hiện ở cung môn, nhìn ký hiệu liên lạc hắn để lại, chậm tư suy nghĩ. Xem ra, quỷ diện, để tăng thêm lợi thế, cũng không nói cho những cực tu khác về nơi bí ẩn đó. Cho nên, hiện tại chỉ có ta biết. Điều hắn có thể làm không nhiều. Ít nhất, thế giới trong lòng bàn tay, dù vẫn đủ, cũng coi như cố nhân. Cơ thể đó, hắn phải đoạt lại. Dây leo bắt đầu cuộn cuộn. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Thần biến mất, và thay vào đó là quỷ diện đang cười quái dị một cách ghê rợn, vẫn còn sống. Chương 134, Hóa Thần Di Cốt. Chương 134, Hóa Thần Di Cốt coi trời bằng vùng. Đại đề này còn là của Huyền Thiên Tông sao? Ban đầu là con của Nho Kiếm Tiên, sau đó là Cửu Mệnh Tiên Kiêu xuất hiện, bây giờ lại xuất hiện một ma đầu cực cảnh phản bội trốn khỏi Huyền Thiên Tông. Trong hoàng cung, có tiếng giống giận dữ vang vọng. Trấn thủ tiên sư của Huyền Thiên Tông đã chết rồi. Chuyện này rất nghiêm trọng. Sinh Hỏa chân nhân lại đến nữa, hay nói đúng hơn, vốn dĩ hắn là một thành viên của Tuần Thiên Vệ, sớm muộn gì cũng phải đến Đại Tề Hoàng Đô này một chuyến. Cái gọi là Tuần Thiên Vệ là đội ngũ do Ngũ Đại Tông liên minh thành lập, gồm những kết đan mạnh nhất và trúc cơ thiên tài nhất, không ngừng tuần tra thiên địa và có quyền hạn sát phạt vô hạn. Bọn họ là lưỡi dao sắc bén đáng sợ nhất của Ngũ Đại Tông. Chỉ cần hoài nghi, liền có thể diệt một quốc gia, tàn sát hết gia tộc tiên đạo. Họ có quyền giết hoặc không giết, nhưng khi đã quyết là phải giết. Đó chính là quyền hành của Tuần Thiên Vệ. Kim Loan đại điện, văn quan im lặng, võ tướng trầm mặc, Thiên Khải Đế Tuyết không có mặt, lao tổ hoàng tộc Lê Tấm Thân sắp chết, mặc cho Xích Hỏa chân nhân cở trách thế nào, đều tươi cười đối đáp. Hoàng đế của các ngươi đi đâu? Xích Hỏa chân nhân đang cười, sóng lửa quần quật bùng lên từ người hắn, dường như muốn đốt trụi cả đại điện. Những người quen thuộc hắn đều biết rõ, đây là điểm báo hắn sắp đại khai sát giới. Nhưng mà, cuối cùng, hắn vẫn không thể nào ra tay sát phạt. Tân đế của các ngươi, đi U Châu, cưới bị hậu bối nào của gia cắt ra sao? Sắc mặt Xích Hỏa chân nhân khẽ đổi. Lão tổ tông gia cắt ra ở U Châu, mặc dù chỉ là nửa bước đặt chân vào kết đan kỳ, nhưng ông ta rất có khả năng sẽ bước vào kim đan. Trúc cơ có 3 loại, trúc cơ tầm thường, trúc cơ linh trùng, thiên đạo trúc cơ. Kim đan cũng có 3 đẳng cấp, hư đan, chân đan, kim đan. Thập đại chân nhân là những nhân vật phong vân một phương, có danh tiếng chung trong giới tiên đạo đông vực, chính là vì mỗi người bọn họ đều là cự phách chân đan. Mà người đạt kim đan còn hiếm hơn cả thiên đạo trúc cơ, nhìn lại vạn năm qua, có thể đếm trên đầu ngón tay. Lần này đến đại tề, Xích Hỏa chân nhân này mang theo nhiệm vụ đến, một là điều tra tàn dư cự tu, hai là đến gia cắt gia, tìm vị gia cắt lão tổ nửa bước kim đan kia, xem rốt cuộc ông ta có thể thực sự bước vào đại cảnh giới kim đan hay không, còn ba là Cửu Mệnh Thiên Kiêu, kẻ đã gây ra sóng gió khắp đông vực. Cửu Mệnh Thiên Kiêu vừa xuất hiện, là cảnh giới trúc cơ khủng bố độc nhất vô nhị, với cổ sáng vạn trượng, cường độ gấp 10 lần thiên đạo trúc cơ, ai cũng muốn thu nhận hắn vào tông môn. Những người cầm quyền của Ngũ Đại Tông trong giới thiên đạo, thiếu chút nữa đã đánh nhau vỡ đầu sức chán. Trong nhiệm vụ này, nhiệm vụ quan trọng nhất của Xích Hỏa chân nhân, kỳ thật chính là Cửu Mệnh Thiên Kiêu. Vừa bước vào cảnh giới trúc cơ, đã có thể dùng nhất kiếm trấn áp giả đan. Khi đạt trúc cơ viên mãn, chắc chắn có thể chém giết đại tu hư đan. Tuyệt đối là thiên tài cảnh giới trúc cơ mạnh nhất. Thiên đạo trúc cơ, chắc chắn thành chân đan, ít nhất có 5 phần 10 khả năng tạo nên kim đan. Cửu Mệnh Thiên Kiêu này, một khi đạt trúc cơ viên mãn, gần như 10 phần 10 sẽ thành tiểu kim đan, thậm chí có thể đạt tới loại đan cao cấp hơn, có lẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Một cảnh giới trúc cơ mạnh nhất như vậy, thậm chí là kim đan cảnh mạnh nhất trong tương lai, theo lẽ thường, nên thuộc về Huyền Thiên Tông, tông phái đệ nhất đông vực của bọn họ. Nhiệm vụ lần này của Xích Hỏa chân nhân chính là muốn đem Cửu Mệnh Thiên Kiêu mang về Huyền Thiên Tông, cho dù là đoạt, cũng phải đoạt về tông môn. Nhiệm vụ này chính là lệnh liều chết do sư tôn của hắn, Huyền Thiên Tông lão tổ ở tận thiên ngoại chiến trường, tự mình hạ xuống. Ha ha. Trong tình cảnh của đại tệ, Huyền Thiên Tông đã mất đi một chân nhân chân đan, lại còn liên tiếp mất đi 2 vị trấn thủ tiên sư, ngay cả khi hoàng đế tiểu nhi của các ngươi có quan hệ thông gia với gia cắt gia thì đã sao? Đại tệ đáng bị diệt thì cứ phải bị tiêu diệt. Xích Hỏa chân nhân cười lạnh, thân thể như mặt trời rực lửa, lại bắt đầu thiêu đốt văn võ bá quan trong điện. Hôm nay, đại tệ này, hắn đã định phải diệt. Đúng lúc này, một bóng dáng mặc đế bào chậm rãi bước vào chính giữa đại điện, có đại thái giám thay hắn phủi nhẹ tuyết động trên người, khoe miệng hắn mỉm cười, đi về phía Xích Hỏa chân nhân. Hắn chính là Thiên Khải Đế Tuyết đã vội vàng chạy đến. Chân nhân đừng trách, ta cùng gia cắt lao tổ mới quen mà như cô chi, chậm trễ chút thời gian nên đã đến muộn. Tuyết đang tạ lỗi, chỉ là trong lời nói có phần dựa vào thế lực của gia cắt gia. Đối với điều này, Xích Hỏa chân nhân chẳng thèm để tâm. Một kẻ nửa bước kim đan, nói cho cùng vẫn chưa phải là kết đan đại tu, liệu có thể bước ra bước then chốt cuối cùng hay không, cũng vẫn còn là một thần số. Huyền Thiên Tông ta muốn tiêu diệt đại tề, gia cắt gia cũng phải im miệng. Vừa dứt lời, sóng lửa trên người Xích Hỏa chân nhân lại càng thêm nóng bỏng vài phần, đại điện hoàng cung dường như bắt đầu bùng cháy dữ dội, các văn võ ba quan trong điện đều hoảng sợ đến tột độ. Nếu đã như vậy, còn Cửu Mệnh Thiên Tiêu, Tuyết đang tự thuật. Ông, ngay khoảnh khắc tiếp theo, người đang ngồi trên bảo tọa Xích Hỏa chân nhân liền không giữ được vẻ điểm tĩnh nữa, giáng xuống bên cạnh Tuyết, kích động nắm lấy bờ vai của hắn. Cửu Mệnh Thiên Tiêu, thần long thấy đuôi không thấy đầu, toàn bộ đông vực, tất cả tiên môn ma tông đều đang tìm hắn, nghe có biết tung tích của hắn. Cùng lúc đó, bên ngoài hoàng đô, xa xa nơi đường chân trời, cũng có từng chiếc phi chu gào thét bay đến, tất cả đều nghe tin mà tới, đến đây tranh giành cựu mệnh thiên tiêu vừa xuất hiện chớp nhoáng tại đại tề hoàng đô. Chư vị đạo hữu cũng đến vì cựu mệnh thiên tiêu sao? Một chân nhân của Khôi Lỗi Tông, râu tóc như rễ cây màu xanh, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười nhìn những đồng đạo trên ba chiếc phi chu còn lại. Không có, buồn cung chỉ là đi ngang qua đây mà thôi. Ma Huyền Tông có một nữ tử cung trang, thân trong kiệu sa mỏng, ngữ khí lời biếng, mỗi lời nói cử động đều toát ra vẻ sắc dục khó tả. Ha ha, giả vờ cái gì chứ? Đông ngực, kẻ mạnh nhất chỉ có năm nguyên anh, một người trong tương lai chắc chắn đạt đến cảnh giới kim đan, thậm chí có thể là chân nhân mạnh nhất, các ngươi dám nói mình không động lòng? Có một người khác, trong mắt tụ lại từ điện lôi đỉnh, tay cầm hai viên bảo châu, như mặt trời mặt trăng đang lấp lánh, hắn cười lạnh lẽo. Mười chân nhân Đông ngực, vì cửu mệnh thiên kiêu này, một thiên đạo trúc cơ chưa từng có, hôm nay thế mà đã tề tiểu bốn vị. Không đúng, phải nói là năm vị. Vị chân nhân của Đại Ly Kiếm Tông hiện đang trên đường phi ngựa tới. Gió đã bắt đầu thổi mây cuộn, tề tiểu về hoàng đô. Chỉ là những chân nhân ngũ đại tông này làm sao cũng không thể ngờ được, cửu mệnh thiên kiêu đáng sợ này chính là cực cảnh chân long mà bọn họ tìm mọi cách muốn tiêu diệt. Hát gì? Ai ở sau lưng nói xấu ta? Tại nơi phi chu rơi vỡ, Tô Thần hắt hơi một cái. Xa xa, một đệ tử Huyền Thiên Tông đang bảo vệ hiện trường, cũng đang bảo vệ thi hải không đầu của vị trúc cơ tiên sư đã ngã xuống kia. Còn có một vị đại thái giám dẫn theo rất nhiều thái giám khác ở một bên cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ những thượng tiên Huyền Thiên Tông này. Sở Sơn cung phụng, ngài làm sao tới hả? Đại thái giám vội vàng chạy tới, có chút kinh ngạc, dù sao ai cũng rõ trong tàng thư võ các có một vị cung phụng luyện khí thất trọng, rất thân cận với bệ hạ, cả ngày không bước chân ra khỏi cửa. Từ khi tiên đạo cung phụng gây ra lần cung đình chi loạn kia, Thiên Khải Đế Tuyết liền không còn mời chào tán tu làm cung phụng khách khanh nữa, mà tự mình bồi dưỡng tiên đạo tu sĩ. Những đại tiểu thái giám trước mắt này, tuy khí tức không quá mạnh, nhưng lại mờ ảo truyền ra một luồng khí tức tu sĩ luyện khí tiên lộ. Tuyết trong tay tựa hồ đã có được thứ gì đó khó lường, có thể khiến phàm nhân không có linh căn, bị tiên đạo từ chối ngoài cửa, cũng có cơ hội bước vào tiên đồ. Mượn vương triều số mệnh tu luyện sao? Tô Thần không nói nhiều, trông về phía xa top 5 top 3 đệ tử Huyền Thiên Tông đang đứng sừng sững kia, mơ hồ nhận ra điều bất thường. Những người này không phải đệ tử Huyền Thiên Tông, dường như tất cả đều là cự tu. Thậm chí, mà ngay cả vị trấn thủ trúc cơ sắp nhậm chức kia, lại bị cô sơn tuyệt điên cùng chém đầu, cũng là cực tu trúc cơ treo đầu dê bán thịt chó, biến ảo dung mạo. Bất quá những cực tu này, mạnh nhất cũng chỉ là vài ba luyện khí viên mãn, căn bản không có tác dụng gì, e rằng là các huynh đệ cực tu dưới trướng quỷ diện tiềm phục tại hoàng đô. Trong số các đệ tử Huyền Thiên Tông, có một nam tử áo vàng, sắc mặt khó coi, ngẩng cầm đầu, hắn chính là hồn hư tử đã quay trở lại. Nói đúng ra, hắn là một phân thân bên ngoài cơ thể của hồn hư tử, đại khái là cảnh giới giả đan. Giả đan là gì? Chỉ có trúc cơ linh trùng mới có thể đạt thành. Trúc cơ đi đến tận cùng, lại vô duyên đột phá kết đan, vì vậy dùng bí thuật cổ xưa, cưỡng ép luyện hóa đan do đại tu kết đan đã ngã xuống để lại, cưỡng ép bước thêm một bước, luyện đan của người khác để dùng cho mình. Mặc dù ngay cả hư đan chân nhân còn không bằng, nhưng lại vượt xa trúc cơ viên mãn. Một hóa thân giả đan, dẫn theo toàn bộ cực tu ở hoàng đô, khuynh xảo mà động, e rằng là đã bố trí mai phục hỏng tiêu diệt hoàn toàn chiếc phi chu của Huyền Thiên Tông này. Chỉ là, bọn hắn không ngờ tới, cửu mệnh thiên kiêu là ta xuất thế, gây ra động tĩnh lớn như vậy, đến nỗi xích hỏa chân nhân cũng bị dẫn tới. Rất hiển nhiên, hồn hư tử không tìm được tung tích di cốt, căn bản không dám trở về phục mệnh, vì vậy giáng một đòn hồi mã thương, muốn dùng danh nghĩa Huyền Thiên Tông thống trị hoàng cung, tìm kiếm tung tích chỗ bí ẩn. Tô Thần rời đi, hắn để lại dấu hiệu đáp lại chỉ quỷ diện mới có ở gần đó. Rất nhanh, tại hoàng thành, trong một quán trà, hắn vừa mới an vị ở ghế lô tầm chót, ngay cả trà cũng chưa kịp uống một ngụm, thì hóa thân giả đan áo bào vàng của hồn hư tử đã theo vào. Quỷ diện, ngươi không chết sao không liên hệ ta? Chết tiệt, mau nói cho ta biết, chỗ bí ẩn rốt cuộc ở đâu? Nếu cứ tiếp tục như vậy, hành sự vô năng, đại tôn tức giận, ta và ngươi đều sẽ bị nguyền rủa mà giết, phái ma tử khác mạnh hơn nữa đến. Trước đó, Tô Thần uống một ngụm trà, nhớ lại tác phong của quỷ diện, lộ ra nụ cười quái dị khà khà, không chút do dự bước nhanh tới, nhấc chân muốn giẫm nát đầu hắn dưới chân. Ta biết tung tích di cốt, đại tôn sẽ không nguyền rủa mà giết ta, ngược lại ngươi cái đồ phế vật vô dụng này, gặp nguy hiểm chỉ biết dẫn đầu bỏ chạy, đại tôn không giết ngươi thì giết ai? Bành! Trong tử quán, hai người đấu pháp, đạo pháp cường hoành liền từ người hồn hư tử đang giận dữ bắn ra. Bịch! Ngay trong nháy mắt tiếp theo, đạo pháp bị trấn áp. Hóa thân giả đan áo bảo vàng của hồn hư tử, nhục nhã quỳ gối trước mặt Tô Thần. Làm sao có thể? Lúc này, hồn hư tử trong lòng vô cùng chấn động. Quỷ diện này từ khi nào không cần pháp lực trấn đan, cũng có thể trấn áp được phân thân giả đan của hắn? Cần biết rằng, mười ma tử đều là chân đan, nhưng cũng có cao thấp. Hắn hồn hư tử với thần thông thân ngoại hóa thân độc nhất, trực tiếp là ma tử thứ 7. Quỷ diện tuy có nhiều thủ đoạn, nhưng không có thần thông cường hành trong tay, chỉ có một thần thông biến hóa, xếp ở vị trí ma tử thứ 10, vẫn luôn bị hắn chèn ép. Thế nhưng hôm nay lại rất khác biệt. Không tốt, ta có chút quá mạnh mẽ, muốn bại lộ. Dù sao cũng là đại tu chân đan, khó mà ngụy trang. Tô Thần nhận ra rõ ràng ánh mắt hồn hư tử biến hóa, trong mắt lộ ra hung quang, muốn tiêu diệt triệt để phân thân giả đan này. Hiện tại cảnh giới trúc cơ của hắn đã vững chắc, cho dù không cần nhất kiếm đạo pháp, cũng có thể dễ dàng chấn giết tu sĩ giả đan. Đại tu kết đan, tuy chưa từng đối phó, nhưng Tô Thần tự tin, nếu giao thủ, ít nhất bảo vệ tính mạng không thành vấn đề. Đúng lúc này, hồn hư tử ghen ghét đến hai mắt đỏ lên, chửi ầm lên. Có phải ngươi đã đi chỗ bí ẩn, có được cơ duyên từ gì cốt rồi không? Đồ quỷ diện nhà ngươi, lại dám một mình ăn mảnh. Hồn hư tử nhưng vẫn tự mình suy diễn, lấp đầy mọi sơ hở. Cũng đúng lúc này, có ba chiếc phi chu mang theo uy áp đáng sợ, che khuất bầu trời, bay vút qua không trung hoàng đô, giáng xuống không trung hoàng cung. Đám chuột nhắt cực cảnh từ đâu đến vậy? Trong đó một chiếc phi chu truyền đến tiếng kêu kinh ngạc. Ngay trong nháy mắt tiếp theo, có từng trận thiên lôi quần quần giáng xuống. Tại nơi phi chu của Huyền Thiên Tông rơi vỡ, những đệ tử cực tu đó tất cả đều trong lôi đỉnh kêu thảm thiết rồi hóa thành than cốc. Có lẽ còn có, và để lão phu tra xét kỹ lưỡng một chút. Phi chu của Khôi Lỗi Tông có hàng vạn cơ quan mục điệu bay vút ra như mây đen khổng lồ, che khuất bầu trời, gào thét bay tới. Gần đây trong khoảng thời gian này, hồn hư tử luôn vội vàng chạy trốn để thoát chết, căn bản không hề hay biết cửu mệnh thiên kiêu Tô Thần đã gây ra phong ba lớn đến vậy. Hắn còn tưởng rằng chuyện di cốt đã bại lộ, các chân nhân ngũ đại tông đến đây để thanh toán. Chân nhân thứ năm, Thử Tiêu Lôi Quân, còn có chân nhân thứ bảy, Cơ Quan Lão Nhân. Chuyện di cốt này hẳn là không bại lộ chứ, sao lại dẫn tới nhiều chân nhân đến vậy? Đáng giận, sớm biết như thế, lần này thì đã để đệ nhất ma tử tới rồi. Quỷ diện, về phần ngươi thì tự lo lấy đi. Giờ khắc này, hồn hư tử sắc mặt đại biến, không chút do dự bỏ qua cô hóa thân giả đàn này, bản tôn đang ở trong thân hình vận đục của hắn, quay người bỏ chạy khỏi hoàng thành, không chút do dự. Về phần Tô Thần, con người chớp động, ống tay áo vung đẩy, táng quan xuất động, phi tốc nuốt vào cô hóa thân giả đàn áo vàng này. Có phân thân này trong tay, liền có thể định vị hồn hư tử. Cái này trà không quá dễ uống. Tô Thần uống cạn nước trà, đi vào giữa dòng người trên đường cái, cha cực tu thì cứ cha, liên quan gì đến hắn sợ sơ chứ? Rất nhanh, hàng nghìn cơ quan điệu không thu hoạch được gì, liền trở về tay cơ quan lão nhân trên phi chu. Cùng lúc đó, Tô Thần về tới hoàng cung, chỉ là không đi đến tàng thư võ cát, mà cứ thế đi sâu vào hoàng cung, cuối cùng dừng bước trước một tòa thiên lao hoang phế. Nơi đây chính là chỗ bí ẩn hắn từng chứng kiến. Ngay ở chỗ này, quỷ diện cùng Nho Kiếm Tiên giao thủ, cuối cùng ba ma tử cùng nhau ra tay, đến nỗi một chân nhân cường hành của Huyền Thiên Tông cứ thế ngã xuống tại cảnh nội đại tể. Ngay từ đầu, Tô Thần không dám tới đây, nhưng hiện tại hắn đã có thể chấn giết giả đàn, đối mặt kết đan cũng tự nhiên có sức mạnh bảo vệ, và cũng có đủ tư cách để thăm dò. Di cốt đúng không? Vậy thì để ta xem thử, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tô Thần bước vào thiên lao, sau một hồi lục lọi, cuối cùng ở tầm chót nhất của thiên lao, trong dòng sông ngầm chảy xiết ở dưới đáy, xuất hiện một cánh cổng hư vô. Tô Thần đạp vào, và đến một nơi khác, nơi đây tràn đầy sương mù, khiến hắn cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Hoang vu, tĩnh mịch, có chút lạnh như băng. Hải cốt cánh tay khổng lồ. Trên bộ hải cốt, có một cây dây leo kỳ dị, rậm rạp bao quanh nó. Bích Lạc Hoàng Thuyền. Tô Thần bất giác lên tiếng, nơi đây trông rất quen mắt, trong ký ức của Tuyệt, hắn đã từng gặp một địa phương tương tự. Di cốt, Tô Thần hiểu do nó là gì. Đây là mảnh vỡ di hải của một đại tu sĩ hóa thần cực cảnh. Tại trường trung thế giới, có một thế giới giống hệt nơi đây, lại liên quan đến hóa thần đại tu, hay là hóa thần cực cảnh. Lúc này, Tô Thần đã có động tác muốn lùi lại, xoay người rời đi, không hề do dự, muốn quay lại dòng sông ngầm, chân thật tiếp tục ở tàng thư võ cát, trồng hoa nuôi cỏ. Trường trung thế giới, chỉ một vị hóa thần tiên đạo đã vẫn lạc này, đã gây ra vô số ân oán khúc mắc. Hắn cũng không muốn lại dính líu vào đại kế phục sinh của một vị hóa thần cực cảnh đáng sợ hơn nữa. Đáng tiếc, lúc này chạy nữa thì đã muộn rồi. Xa xôi thiên ngoại, tòa tế đàn cổ xưa ấy, khủng bố như hư ảnh thần ma cao 10 vạn trượng, run rẩy kịch liệt, nó mở mắt ra. Ta cảm nhận được, có môn đồ cực tu tìm được di cốt của ta, khiến ta dù cách xa trăm triệu dặm thiên địa cũng đã có cảm ứng. Ha ha, môn đồ của ta à, nếu đã như thế, ngươi hay dâng hiến tính mạng đi. Dùng huyết nhục của ngươi, tập bổ xương cốt của ta, khiến xương cốt của ta trở lại. Hư ảnh ma thần đáng sợ cao 10 vạn trượng, vào khoảnh khắc này gào thét đất trời, để lộ nụ cười nhe răng hung tàn. Cũng chính vào khoảnh khắc này, vâng, ở Bích Lạc Hoàng Tuyền này, bộ hài cốt cánh tay khổng lồ run rẩy kịch liệt. Sau một khắc, nó phản phất bị tác động, đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành hình dáng di cốt cánh tay của người thường, hóa thành một luồng lưu quang, cùng với dây leo cuốn trên nó, cùng nhau gào thét bay về phía Tô Thần. Đừng tới đây. Tô Thần muốn triển khai Nhất Kiếm Đạo Pháp, nhưng mà thân thể của hắn lại như gặp phải món ăn quý lạ, mỹ vị nào đó, tốc độ còn nhanh hơn cả hắn, khoảnh khắc này há rộng miệng máu. Vì vậy, bộ di cốt này bị Tô Thần nuốt chửng. Tô Thần một hồi trầm mặc. Lúc này, sau khi nuốt chửng khối di cốt này, giống như ăn phải linh đan rượu dược nào đó, đạo cơ có 10 long văn bốn vừa mới được Tô Thần củng cố, vào khoảnh khắc này liền tăng vọt nhanh chóng. Vốn dĩ chỉ lớn bằng một trượng, qua trong giây lát, nó liền hóa thành 10 trượng. Một trượng là sơ cảnh trúc cơ, 10 trượng cũng đã là trung cảnh trúc cơ. Nếu để Tô Thần tự mình tích lũy, e rằng sẽ hao phí rất nhiều năm tháng mới có thể khó khăn lắm mà đạt được. Quả nhiên vẫn bị cuốn vào chính kế hoạch phục sinh của một đại tu sĩ hóa thần. Tô Thần không hề vui mừng, ngược lại là thở dài một tiếng thật sâu. Xa xôi thiên ngoại, tế đàn, các tín đồ cực tu dưới sự dẫn dắt của đại tế ti không ngừng hoan hô. Đạo tôn đã thức tỉnh, di cốt đã trở về vị trí cũ, đạt được sức mạnh và thủ đoạn đã tích lũy khi còn sống, chẳng mấy chốc sẽ có thể càn quét nửa đông vực, chấn hưng cực đạo thiên của chúng ta. Vạn thuế, từ nay về sau ở đông vực, cực tu chúng ta nên trở lại dưới ánh sáng. Đám người cực tu đang hoan hô. Dù là cường hãn như nguyên anh đại tế ti, còn có một vị ma tử cảnh chân đan, các hộ pháp đại cảnh hư đan cũng đều như thế. Hư ảnh ma thần 10 vạn trượng phát ra tiếng gào thét khó có thể tin, thậm chí còn mang theo sát ý điên cuồng. Cái gì? Di cốt của ta sao lại không có cảm ứng? Đợi một chút. Ai? Là ai? Vị đồng đạo hóa thần đang nhu cầu phục sinh nào đó đã tìm nhầm di cốt, lại nuốt chửng di cốt của ta.
A, trả lại cho ta.
Khoảnh khắc này, tiếng hoan hô liền im bặt.
Cùng lúc đó, đại tề hoàng cung có một thiếu niên áo đen thỏa mãn ngáp một hơi dài, ung dung đi ra từ thiên lao.
Chương 135, đại tề thiên triều. Chương 135, đại tề thiên triều. Dây leo này là cái gì? Trên cánh tay Tô Thần quấn quanh từng sợi dây leo màu xanh sẫm có gai, giống như có sinh mạng. Đây là cây dây leo kỳ dị trên di cốt cánh tay hóa thần kia. Nhớ mang máng, ở Bích Lạc Hoàng Tuyển trong trưởng trung thế giới, bộ di cốt đầu lâu kia cũng mọc ra thứ gì đó, đó là huyết dương hoa, còn được gọi là địa ngục chi hoa. Dây leo này phản phất có ý thức, không ngừng quấn quanh Tô Thần, muốn đâm rách da thịt của hắn, hợp nhất độc tính vào trong cơ thể Tô Thần, phản phất rất phẫn nộ, muốn móc di cốt ra khỏi cơ thể Tô Thần vậy. Át hẳn đây là địa ngục chi đằng, có chút ý tứ. Không chút do dự, Tô Thần đút nó vào trong tháng quan, chuẩn bị mang về tàng thư võ các nghiên cứu kỹ càng. Bá, cực đạo thiên, tế đàn. Một ma tử cảnh chân đan đang thi pháp, khống chế dây leo, chuẩn bị thi triển một hệ thần thông để giáng lâm, bất ngờ nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi. Liên hệ đã bị cương ép cắt đứt, vị tiền bối hóa thần này, e rằng lúc này đã tu thành chân đan, thậm chí là kim đan. Cực đạo thiên phẫn nộ rồi. Vị tiền bối hóa thần này, quả thật quá không có võ đức rồi, như đồ trọng sinh thì cứ trọng sinh đi, ngươi đi mà ăn di cốt của chính mình ấy chứ. Ăn di cốt đạo tôn của chúng ta, ngươi đã trọng sinh rồi, đạo tôn hóa thần của chúng ta còn trọng sinh thế nào nữa? Chưa được bao lâu đâu, hắn còn chưa thể luyện hóa xương cốt của ta. Đi, các ma tử dốc toàn lực, phải cướp di cốt về. Ma ảnh 10 vạn trượng đều phảng phất bị cơn phẫn nộ thiêu đốt, toàn bộ hư ảnh 10 vạn trượng đều hóa thành biển lửa ngập trời, gào thét không ngừng. Trong ngày này, 10 ma tử của cực đạo tiên, trừ một người vắng mặt, tất cả đều dốc toàn lực xuất động. Lúc này, tàng thư bóc cát, Tô Thần cũng không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn cẩn thận từng ly từng tí cắt một đoạn dây leo, vùi vào đất trong dược điện. Vốn dĩ là độc dược dạng linh trùng, vậy mà gặp độc tính của dây leo này xâm nhập, nhanh chóng ngưng tụ dược tính để chống cự, sau đó nhanh chóng bắt đầu mọc ra rễ hoặc cành cây nhỏ. Dây leo này lại có thể nuôi dưỡng dược liệu. Trong mắt Tô Thần hiện lên vẻ khác lạ. Hắn hiện tại chỉ còn thiếu một vị thuốc chủ yếu và ba vị phụ dược, là có thể dùng độc đạo linh dược, điều chế ra đại dược đáng sợ trong truyền thuyết có thể ăn mòn kim đan. Về thời gian, hắn căn bản không hề lo lắng, chỉ cần linh dược bắt đầu hình thành hình dáng ban đầu, trường sinh huyết của hắn liền có thể cưỡng ép thúc đẩy thành công. Đây có thể nói là phiên bản trường sinh khí được cường hóa, chỉ là đổi bảo dược thành linh dược. Khoảng thời gian tiếp theo, Tô Thần ở tàng thư bóc cát, không hề bước chân ra khỏi nhà, luôn bận rộn với việc điều chế đại dược đáng sợ này, mà ngay cả trận pháp của tàng thư võ các cũng không còn mở ra nữa. Thiên Khải 2 năm, hoàng đô sôi trào, giang đèn kết hoa. Chủ đô Châu gả con gái tới, Thiên Khải đế muốn tổ chức hôn lễ, cưới ra các cận, con gái của gia các gia làm vợ, bốn vị chân nhân giáng lâm đều cố ý ở hoàng cung dùng nữa. Chỉ vì vị lao tổ kia của gia các gia cũng đang trên đường tới. Và quan trọng hơn nữa, Cửu Mệnh Thiên Tiêu, người nói, vị này của gia các gia thật sự có thể thành kim đan sao? Chúc cơ thọ 150 năm, hắn đã 147 tuổi rồi, cho dù đã ngưng tụ nửa kim đan, nhưng chỉ còn 3 năm nữa thôi, thật sự có thể bước nốt nửa bước cuối cùng này không? Khó nói. Ai biết hắn ở thiên ngoại chiến trường đã có được cơ duyên gì, theo lý mà nói, dựa theo tư chất trúc cơ tầm thường của hắn, chớ nói đến kim đan, đến hư đan cũng khó có thể chạm tới. Chậc chậc, quả nhiên là thiên ngoại chiến trường, trải qua 3 lần phạt thiên chi chiến, vô số di bảo của các đại tu sĩ nguyên anh, kim đan của ngũ vực đã vỡ lạc, có vô số cơ duyên tạo hóa, thật đáng hâm mộ. Hoàng cung, trên đỉnh mây, có 4 tòa lầu các gần mình trong mây, sừng sững đứng đó. Nghe đồn, vị Cửu Mệnh Thiên Tiêu này có giao tình không hề nông cạn với Thiên Khải Đế, từng vì hắn mà ra mặt, đánh bại Huyền Thiên đạo tử, chiếm pháp tràng, cứu 3000 tù nhân. Thiên Khải Đế đại hôn, người ấy nhất định sẽ trở về chúc mừng. Tứ đại chân nhân, mặc dù đang nói chuyện với nhau, nhưng không khí lại căng thẳng như dây cùng, thần thức của bọn họ bao trùm toàn bộ hoàng đô, không ai nhường ai cả, không vì điều gì khác, chỉ vì khi vị Cửu Mệnh Thiên Tiêu kia xuất hiện, là người đầu tiên ra tay cướp về tay mình. Chúc cơ thọ 150. Kết đan, hư đan có thể thọ 300 năm, chân đan thọ 500, kim đan thọ 1000. Về phần nguyên anh, thọ nguyên cũng chỉ 1000 năm. Trung cấp đỉnh cao nhất đông vực là 5 vị nguyên anh lão tổ, nhưng bọn họ đều là nhân vật từ ngàn năm trước rồi, sắp sửa đạt đến cuối thọ nguyên. Nhưng linh khí đông vực, dù có di chuyển núi lấp biển, hội tụ trên đất, nhưng vẫn không ngừng suy giảm, bị 4 đại vực khác cướp đoạt, thế nên ngũ đại tông đang trong thời kỳ giáp hạt, tuy nhiên có rất nhiều đạo tử, còn có thập chân nhân, nhưng thủy chung không có nguyên anh mới nào ra đời. Kim đan thọ 1000 năm, cùng nguyên anh chỉ thua kém 500 năm, chiến lực cũng là mạnh nhất dưới nguyên anh. Tương lai kim đan, tuyệt đối là rồng của đông vực. Có thể nói, ai có được vị Cửu Mệnh Thiên Tiêu này, tông môn của người đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, liền sẽ là đệ nhất tông của đông vực trong tương lai. Liên quan đến cục diện tương lai của đông vực, tông môn của mỗi người họ đều hạ lệnh phải dốc sức. Họ cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc này, không dám lơ là dù chỉ một chút. Gia Cát lão tổ, mặc dù đã có nửa viên kim đan, nhưng theo họ, vẫn còn xa tầm mới. Vị Cửu Mệnh Thiên Kiêu này thì khác, hắn còn trẻ, tiềm lực vô hạn, thành tựu thiên đạo trúc cơ đỉnh cao, độc nhất vô nhị trong thiên hạ, chưa từng có ai, nếu không thành kim đan, thì thật là phụ lòng dị tượng của sáng nguyên khí vạn trượng của hắn. Ha ha ha. Chư vị đạo hữu, ta đến không chơi bời đâu. Con ngựa này quá chậm. Xem ra ta vẫn chưa đến muộn, bốn vị đạo hữu vẫn còn đây. Xem ra Cửu Mệnh Thiên Kiêu vẫn chưa ngã vào tay ai, xem ra Đại Ly Kiếm Tông ta vẫn còn có tương lai chứ nhỉ. Lúc này, có tiếng cười lớn sảng khoái vang lên. Xa xa, ngoài hoàn thành, bụi đất bay mù trời, cuốn theo 3000 dặm trời đất. Giữa màn bụi mù trời đất này, có một đôi con ngựa như mặt trời rực lửa đang mở ra, một con vật cao tới trăm trượng, hình dáng như giao long, nhưng lại là tuấn mã, toàn thân phủ đầy bảy giáp, cứ thế bước vào hoàng thành. Cổng thành của hoàng thành, trải dài hàng trăm dặm, cũng cao 10 trượng, nhưng trước mặt con giao long này, lại chẳng đáng nhắc đến, thậm chí cả hoàng thành cũng phải phụ phục trước nó, không dám gây ra dù chỉ nửa điểm động tĩnh. Con giao long cự mã này, thực chất đã là một đại yêu đáng sợ có thể sánh ngang với kết đan giả. Trên đầu giao long cự mã, còn có một bạch y kiếm tiên, khoanh chân ngồi, mắt bị che bởi dải vải trắng, mái tóc dài đen trắng phủ kín đầu, đang tung bay trong gió. Gió bão và sóng khí hung hăng va đập vào bốn tòa lầu Vân Đỉnh Các, khiến bốn vị chân nhân đều phải lùi lại. Ha ha, kiếm đạo hưu đến đúng là rất đúng giờ. Cơ quan lão nhân cùng vị Phật tu đang cười. Đại Ly kiếm tông đã có kiếm đạo hưu rồi, từ tiểu nhân gian mà đến, tu hành chưa đầy 15 năm, đã lọt vào hàng ngũ thập chân nhân, sau này cũng có tiềm lực vô hạn, chắc sẽ không lại cùng cái tông môn đang gặp thời kỳ giáp hạt như chúng ta tranh đoạt vị cựu mệnh thiên tiêu này chứ. Vị mỹ phu nhân quyến rũ của Ma Huyền Tông che miệng cười khanh khách. Đây là luồng hung ác khí đã nuốt chửng sinh linh của một quốc gia sao? Quả thật vô cùng lợi hại. Vị đạo nhân của Nhật Nguyệt đạo tông, tay mân mê bảo châu, đang nhìn con ngựa. Chỉ có Xích Hỏa chân nhân của Huyền Thiên Tông, sắc mặt tâm trầm, không nói một lời, lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu kiếm chân nhân của Đại Ly kiếm tông. Huyền Thiên Tông vẫn là đệ nhất đông vực, vừa xa các tứ đại tông còn lại, chỉ là đến đời này, lờ mờ có dấu hiệu bị Đại Ly kiếm tông vượt mặt. Lúc trước còn có Nho kiếm tiên tài hoa kinh diễm tương tự, có thể trấn áp vị tiểu kiếm chân nhân này. Đáng tiếc, Nho kiếm tiên chết rồi. Vị tiểu kiếm chân nhân này, từ tiểu nhân gian đi ra, sau khi quy thuận Đại Ly kiếm tông, chỉ 15 năm đã thành tiểu chân đan, dùng thần thông bổn mạng chạm thiên bạc kiếm, cố gắng dùng cảnh giới kết đan tiểu cảnh, chen chân vào danh sách thập chân nhân, có thể nói là đáng sợ. Tiểu kiếm chân nhân. Ách, danh tự quá khó nghe. Xích Hỏa chân nhân cười lạnh. Trước lời này, tiểu kiếm chân nhân lắc đầu. Khó nghe thì khó nghe vậy. Ta từng thấy qua một người, tài tình tuyệt thế, từ khi được chiêm ngưỡng kiếm pháp của hắn, dù đã 15 năm trôi qua, cũng biết tài hoa kiếm đạo của ta nông cạn, nên mới tự xưng là tiểu kiếm chân nhân. Nghe vậy, tứ đại chân nhân lại biến sắc. Hiển nhiên, người mà tiểu kiếm chân nhân nhắc đến, dù họ là chân nhân, cũng không dám tùy ý đàm luận, e sợ cực đạo thiên sẽ cảm ứng được, phá hỏng phong tỏa tuyệt thiên địa thông. Con cực cảnh chân long kia, khoảng 15 năm trước, có thể nói là ác mộng của tầng lớp cao nhất ngũ đại tông, ngủ mơ cũng không được an bình. Ha ha, nhưng cũng may, trời không phụ tiên đạo đông bực của chúng ta, phía chúng ta cũng đã sản sinh ra một cựu mệnh thiên tiêu, nghĩ rằng con cực cảnh chân long kia chưa chắc đã sánh bằng hắn. Xích Hỏa chân nhân, đặc biệt đắc ý hắn chiếm được tiên cơ, lôi kéo thiên khải đế. Với danh tiếng đệ nhất tông phái đông bực của Huyền Thiên Tông hắn, vị cựu mệnh thiên tiêu này, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nhất định sẽ bái nhập Huyền Thiên Tông của hắn. Lúc này, Tô Thần trong tàng thư võ cát còn chưa biết được, ngoại giới này sớm đã vì hắn mà gây ra động tĩnh lớn đến vậy. Sắp xong rồi, sắp thành công rồi, sắp hoàn tất rồi. Và anh, trường sinh huyết thúc đẩy, linh dược trăm năm tươi mới lại được ra đời. Sau đó, hắn không ngừng nghỉ tìm dược đỉnh, chuẩn bị nấu thứ đại dược khủng bố trong truyền thuyết có thể ăn mòn kim đan này. Không bao lâu, dược đỉnh nổ tung, hiển nhiên là không chịu nổi dược tính của những độc đạo linh dược này, trong khoảnh khắc đã tăng cảnh. Khó giải quyết, còn thiếu bước cuối cùng này. Đã có. Tô Thần lại kéo táng quan ra, đem từng phần linh dược phong nhập vào đó, kế tiếp, sau 7749 ngày, hắn liền có thể đạt được đại dược trong truyền thuyết. Lúc này, Tô Thần mới có thời gian, hướng ánh mắt về phía bên ngoài tảng thư bóc cát, hắn thấy được 5 vị chân nhân trên đỉnh mây. Cũng nhìn thấy hoàng thành răng đèn kết hoa. Còn có, một con đường trải thảm đỏ, từ hoàng cung trải dài không ngớt đến bên ngoài hoàng thành, xa xa, có một đoàn xe sang trọng và lộng lẫy, trải dài hàng trăm dặm, từ U Châu đi vào hoàng đô. Lúc này, nghe thấy tiếng nghị luận truyền đến từ trong hoàng cung. Tô Thần mới hiểu rõ. Hóa ra, hôm nay là đại hôn của Thiên Khải Đế, Tức Tuyết cưới con gái ra cắt ra, ra cắt cẩn. Sở cung phụng, ngày cuối cùng cũng đã ra ngoài. Tàng thư bóc cát, có một đại thái giám chạy vội ra đón chào, kích động đến rơi lệ giàn giụa. Gấp chết chúng ta. Bệ hạ đại hôn, chỉ đích danh muốn ngài làm người thân cận, ngày cuối cùng cũng đã ra ngoài, chúng ta đã đợi ở đây nửa ngày rồi. Bệ hạ vẫn đang ở trước cửa cung chờ ngài. Nghe vậy, Tô Thần con ngươi chớp động, vô thức nhìn về phía đại tề long vận trên đỉnh đầu. Lúc này, long vận đang dâng lên, lờ mờ có xu thế hóa long bay lượn cửu thiên. Cho dù Tô Thần không rõ về con đường số mệnh vương triều, nhưng hắn thấy rõ, hôm nay e rằng sẽ có đại sự xảy ra. Đúng là vẫn muốn bước lên con đường này sao? Tô Thần trong lòng có suy đoán. Có lẽ, hôm nay về sau, đại tề sẽ đổi tên nước, biến thành vương triều. Sau đó, ngũ đại tông sẽ điên cuồng tích trữ tất cả lực lượng, đem kẻ kế tục đại huyền tiên triều này bóp chết từ trong trứng nước. Vậy thì sức mạnh của Tuyết là gì? Không, con trai này của ngươi, dạ tâm còn lớn hơn cả ngươi. Tô Thần nói nhỏ. Khi còn trẻ, đầy nhiệt huyết, muốn đạp đổ hoàng tộc tu tiên, đứng trên đỉnh núi đó, bao quát phong cảnh thiên hạ. Về sau, không, gánh vác lấy sự âu trọng, thầm nghĩ muốn hoàn thành lời hứa cùng nhau về nhà ngàn năm trước. Con của hắn lại muốn khiến thiên địa đông vực này đảo lộn, từ đó nhật nguyệt thay đổi cả trời đất. Vì vậy, Tô Thần đi về phía cung môn. Ở đó, có một thân ảnh mặc ngân huy đế bảo, đứng sừng sững, lưng bay về phía hắn, bao quát sơn hà thiên hạ, hoặc là đang nhìn ngũ đại tông ở nơi xa xôi. Tô Thần hơi hoảng hốt. Năm đó, cũng ở cung môn, chẳng qua đó là đại lương cung môn, khi đó cũng có một hoàng đế như vậy đang đợi hắn. Người đó mặc hắc long bào, tên là Không. Người trước mắt này, tên là Tuyết, Mạc Ngân Huy đế bảo, là con của hắn. Có lẽ, năm đó, trong tàng thư võ cát, ta và ngươi đáng lẽ không nên gặp nhau, như vậy ngươi cũng sẽ không đi đến bước đường này bây giờ. Tô Thần đang tự sự. Trước lời này, Tuyết từ từ xoay người. Từ khi Tuyết đăng cơ, sau khi trở thành Thiên Khải Đế, hai người bọn họ lại chưa từng gặp mặt. Lúc này, Tuyết mặc dù vẫn còn trẻ, nhưng giữa mỗi hành động giơ tay nhấc chân, uy nghi của đế vương đã không còn thiếu sót. Hắn trở nên có mưu lược, trở nên tâm địa tàn độc, trở nên càng giống một quân vương chân chính. Trong thế gian này, luôn có một số việc cần phải có người đi làm, muốn đi cải biến, nói cách khác, dù ngàn năm, vạn năm trôi qua, cũng sẽ không có biến hóa. Ngũ đại tông cao cao tại thượng, lập ra quy tắc phân biệt tiên phàm, bọn hắn đào sạch tất cả linh mạch, khiến phàm nhân về sau chỉ có thể là phàm nhân. Bọn hắn sợ hãi đại huyền thiên triều trở về, đem tất cả thế tục quốc gia, không phân biệt dẫm vào vũng bùn, lại quên, tổ tiên của những tiên môn ma tông này đã từng là phàm nhân trên mảnh đất này. Tuyết đang tự sự, trong mắt hắn có ánh sáng, hắn đang giảng thuật dã vọng của mình, ý chí của mình, những việc hắn muốn làm. Hắn đang làm những việc mà Tô Thần đã từng làm. Chỉ bằng ngươi? Đúng vậy, chỉ bằng ta. Ta có một kim đan hỗ trợ, Vũ Đại Tông thì sẽ mất đi 5 vị nguyên anh lão tổ ở tận tiên ngoại, tiên sinh có nguyện cùng ta chia sẻ long khí của Đông Bực Thiên Hạ không? Ta nguyện phụng tiên sinh làm đại tế đế sư. Tuyết, đôi mắt đang nhìn chăm chú Tô Thần, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ kiếm tiên tôn, khi nhìn thấy cổ sáng nguyên khí vạn trượng kia, đã hiện lên thần sắc kinh ngạc, nghi ngờ, cuối cùng là sự trầm mặc phức tạp. Khi đó, vị chúa tể của Đại Huyền Thiên triều này đang nói, từ nay về sau, Huế Nguyệt Đông Bực, chỉ cần hắn còn ở đó một ngày, không ai có thể lật ngược thế cờ của hắn. Ngươi phải kết giao hữu nghị với hắn mới được. Nếu không, ngươi sẽ không thể tụ được dù chỉ nửa phần vật khí, đừng nói chi là khiến thiên triều tái lập, hắn đứng ở đâu, vận khí sẽ hội tụ về đó, dù là thiên ý vận, sơn hạ vận, hay chúng sinh vận. Thiên địa nhân ba đạo trúc cơ, cửu mệnh thiên tiêu. Chân long tài năng xuất chúng rực rỡ này, sẽ ảnh hưởng kết cục ván cờ giữa thiên triều và thiên tông. Cùng lúc đó, ngoài hoàn thành, trong đoàn xe tráng lệ kéo dài trăm dặm của gia cát gia, có một lão giả đang dần ra đi, đột nhiên mở hai mắt, không chút chậm trễ đi theo đoàn xe, bước vào khu vực hoàn thành. Giờ khắc này, trong xe ngựa, Gia Cát Cẩn mang vận mệnh cùng long mệnh của Thiên Khải Đế Tuyết giao hòa hô ứng, cuối cùng khuấy động quốc vận đại tề. Cũng đúng lúc này, trên bầu trời hoàn thành, quốc vận đại tề hoàn toàn hóa rồng, bay lượn trên trời cao. Giống, có tiếng rồng ngâm vang vọng khắp nơi. Đã đến, ngày hôm nay rốt cuộc đã tới. Gia Cát lao tổ đang cười, ông dường như có thể chứng kiến long vận đang bay lượn này. Ông đi về phía cung môn, hướng về Thiên Khải Đế Tuyết trên cung môn, cùng kính ba lệ chỉ bái. Đại tề Gia Cát Cẩn, bái kiến ta đế. Và anh, giờ khắc này, một nghi thức hình thành. Long số mệnh dường như tìm được mục tiêu, lao về phía Gia Cát lão tổ. Cũng chính vào lúc này, Gia Cát lão tổ đã kìm hãm bước cuối cùng trong người, cuối cùng cũng bước ra, khóa chặt với số mệnh đại tề thiên triều, một kim đan chói lọi, tựa như mặt trời, vào thời khắc này được trăm ngàn lần rèn luyện mà thành. Vì vậy, một ngày này, hào quang màu vàng rực rỡ vạn dặm, bao phủ toàn bộ cảnh nội đại tề quốc, còn có kim đan sừng sững trên trời như mặt trời thứ hai, chiếu rọi khắp biên giới đại tề. Ngàn năm qua, đâu vực cuối cùng lại có kim đan ra đời rồi. Kim đan? Cái gì? Gia Cát lão tổ, vậy mà hôm nay bước ra bước cuối cùng này, làm sao có thể? Trên vân đỉnh, năm vị chân nhân, ngoại trừ tiểu kiếm chân nhân ra, tất cả đều đống nhiên biến sắc, không hiểu sao bọn họ đã có một dự cảm cực kỳ chẳng lành, dường như có đại nạn nào đó sắp giáng xuống. Nguyên lai, lực lượng dự bị của Đại Huyền Thiên Triều vẫn luôn ở thiên ngoại chiến trường, Gia Cát lao tổ từ thiên ngoại trở về, năm vị nguyên anh đại năng lúc này vẫn đang lưu lại ở thiên ngoại. Dùng vận mệnh quốc gia, sáng lập ra kim đan đầu tiên, rất cao minh, rất cao minh, Ngũ Đại Tông e rằng lại sắp có năm vị chân nhân vẫn lạc rồi. Còn về năm vị chân nhân tề tiểu, e rằng là dùng ta, vị cửu mệnh tiên tiêu này, làm mồi nhử để dẫn dụ tới a. Tô Thần nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Cho nên, ngươi phát giác ta là cửu mệnh tiên tiêu từ bao giờ? Tô Thần nhìn về phía Tuyết. Tiên sinh tuyệt đối không phải luyện khí thất trọng, điểm này, khi ta sắp đăng cơ, dùng long thuật số mệnh thống ngự hoàng đô thì đã phát hiện. Cửu mệnh tiên tiêu, thần long thấy đuôi không thấy đầu, nhưng ở hoàng đô, hắn chỉ vì ta một người ra tay qua, không phải tiên sinh thì còn có thể là ai? Sợ là ai cũng nghĩ không đến, tiên sinh, vị cửu mệnh tiên tiêu này, cũng là xuất thân từ tiểu nhân gian, giống như con cực cảnh chân long trong truyền thuyết bị Ngũ Đại Tông phong tỏa kia. Tuyết đang cười. Lúc này, hắn giơ tay nhấc chân, cực kỳ giống phong thái đế vương hai đời của phụ thân hắn, chỉ là thiếu đi đôi mắt lưu ly kia. Lúc này, sự bố trí ở thiên ngoại chắc hẳn cũng đã phát động rồi, năm vị nguyên anh lão tổ chắc hẳn cũng đã bị truyền tống vào cực đạo tiên, vong thần tế đàn rồi. Tiên sinh không cần vội đưa ra quyết định. Đại Tề Thiên Triều mới thành lập, ta trước hết giết năm vị chân nhân để thêm phần hứng thú. Tuyết đứng chắp tay. Lúc này, Gia Cát lão tổ, tóc trắng hóa đen, vẻ già nua tiêu biến hết, sau khi ngưng kết kim đan, thoáng chốc liền từ một lão giả gần đất xa trời, biến thành thanh niên hăng hái, chân đạp ngàn vạn con sóng lớn, phóng lên trời, lao thẳng về phía năm vị chân nhân. Đại Tề Thiên Triều Gia Cát mặc, mời năm vị chân nhân chịu chết. Cái gì? Thiên Triều? Đại Tề Thiên Triều? Giờ khắc này, năm vị chân nhân, ngoại trừ tiểu kiếm chân nhân ra, bốn người còn lại đều ra đầu run lên, đột nhiên cảm thấy long trời lở đất, nhận ra sự việc nghiêm trọng. Nguyên lai cảnh báo thiên cơ ngày xưa, không chỉ là cực tu náo động, mà còn có thiên triều phục hưng. Chương 136, đáng sợ đại dược chương 136, đáng sợ đại dược thật can đảm. Gia Cát Mặc, ngươi lại dám cùng Tà Ma Hoàng đế cấu kết? gây rối sự yên bình của Đông Vực, làm loạn căn cơ của Tiên môn Ma tông. Người đáng chết. Năm vị chân nhân bước ra khỏi vân đỉnh, tức giận ra tay, hướng về Gia Cát Mặc mà đến, họ muốn thử xem cái gọi là Kim Đan đại tu này rốt cuộc có thực lực ra sao, phải chăng đúng như trong truyền thuyết là khó có thể địch nổi. Một trận chiến khủng khiếp bùng nổ tại hoàng thành. Bất quá, điều kỳ lạ là, họ giao đấu, thần thông va chạm vào nhau, nhưng lại như thể đang ở một thế giới khác, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến từng cọng cây ngọn cỏ trong hoàng thành. Hiển nhiên, đây cũng là thủ đoạn của Thiên Triều. Vận mệnh quốc gia đang hội tụ, số mệnh đang dâng trào. Tuyết, ngay lúc đó, bước ra cung môn, đi về phía cỗ xe ngựa 10 dặm hồng trang từ U Châu đến kia. Chúc mừng bệ hạ tân hôn. Có văn võ ba quan, thần sắc hoảng hốt, nhưng vẫn bị một thị vệ hoàng tộc cầm đao xua đuổi ra ngoài, tiến đến chúc mừng Thiên Khải Đế. Chúng ái khanh bình thân. Tuyết đang cười, vì thế dắt ngựa xe, bước vào hoàng cung. Hoàng cung, vào thời khắc này sôi trào, răng đèn kết hoa, tràn đầy vẻ vui mừng. Chỉ vì bệ hạ muốn cưới con gái của Gia Cát gia, Gia Cát cần làm hoàng hậu. Vì vậy, một màn quỷ dị đã xảy ra. Trên vân đỉnh, có 5 vị chân đan và một kim đan giao đấu, va chạm, tràn đầy những thần thông đáng sợ có thể di sơn đảo hải, đánh sống đánh chết, cắn xé lẫn nhau. Dưới mặt đất hoàng thành, thì lại vui mừng đại hôn, tân đế cưới vợ. Điều này khiến Tô Thần cũng phải xem đến ngây người. Bất quá, rất nhanh, hắn đã hiểu Tuyết vì sao phải làm như vậy. Nữ tử Gia Cát gia này là trời sinh vận mệnh, có thể cổ vũ Long Vận Thiên Triều sao? Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thiên Khải Đế Tuyết, vị này, lại xa xôi ngàn dặm đến U Châu cầu hôn nàng, hắn tuyệt đối không phải vì Gia Cát lão tổ. Thật lâu, sắc trời dần tối đi. Vâng, một cột sáng màu vàng rực rỡ, tựa như kim long, vào thời khắc này, vút lên trời cao ngàn trượng, sáng chói lóa mắt, còn có số mệnh vương triều hội tụ trên đó. Đêm nay, Thiên Khải Đế bước vào cảnh giới trúc cơ. Ngàn trượng quang ảnh. Đây là thiên đạo trúc cơ mà chỉ vương triều số mệnh mới có. Chỉ là không thể sánh kịp hư ảnh của sáng vạn trượng càng thêm đáng sợ của Tô Thần. Đồng dạng, đêm nay có chân đan vẫn lạc. Ha ha ha. Kim đan. Kim đan thì đã làm sao? Nuốt một viên kim đan vào bụng, từ đó tiêu giao khắp nhân gian, bọn người, những kẻ gọi là chân đan này, biết gì về sự khủng bố của kim đan? Có tiếng cười to vang lên. Thiên Khải Đế, thiên đạo trúc cơ. Ngay sau đó, Gia Cát Thanh lúc này trên người cũng có vận mệnh quốc gia vần quanh, giờ khắc này, kim đan của hắn nhập vào cơ thể, hừng hực như lửa, tựa như mặt trời vàng, sau khi bước vào kim đan, chiến lực tăng vọt không chỉ gấp 3. Chiến cuộc vốn dĩ còn ngang sức, lập tức bị phá vỡ. Không! Sinh hỏa chân nhân phát ra kêu thảm thiết. Tiếp theo trong mấy mắt, ly hỏa thần thông của hắn lập tức bị mặt trời vàng nuốt chửng hết, một thi thể tàn tạ cháy đen, cứ thế rơi xuống từ trên trời. Huyền Thiên Tông lại có một chân đan chân nhân vẫn lạc. Trốn! Kim đan lại đáng sợ đến vậy sao? Chúng ta thập chân nhân không thiếu chân đan hậu kỳ, 5 người liên thủ lại không địch lại một kẻ ở kim đan tiểu cảnh. Trên vân đỉnh, 4 vị chân nhân không còn chiến ý, chật vật bỏ trốn. Chỉ có Gia Cát Mặc sừng sững giữa không trung, ngửa mặt lên trời thét dài. Đại Tề Thiên Triều đã lập, sau này sẽ xé tan màn đêm đón ánh sáng, trở về quỹ đạo cũ, Thiên Triều phục hồi, tiếp tục thống trị Tiên Tông và Ma Môn. Kẻ nào không phục, tàn sát diệt tộc. Đêm nay Thiên Triều phục hồi, kim đan xuất thế, 5 vị chân nhân một chết bốn trốn, khiêu chiến ngũ đại tông, truyền khắp toàn bộ Đông Vực, khiến Đông Vực chấn động không ngớt. Thiên Triều sao? Có Đại Tề làm gương, chúng ta có lẽ cũng có thể tụ vận vương triều, thành tựu Thiên Triều. Hơn 1.000 phàm tục quốc gia, các hoàng đế cũng nhen nhóm giã vọng. Tạo phản, tất cả đều tạo phản đúng không? Ngũ Đại Tông tức giận, phái tuần thiên vệ khắp nơi đổ sát các quốc gia phản loạn, dù vậy vẫn như cũng là đại thế đã mất. Đông Vực rối loạn, càng giết phản loạn càng nhiều, thậm chí ngay cả tiên đạo tán tu ẩn mình không xuất thế cũng nhao nhao xuất thế, gia nhập vào loạn cục này, bao quanh một đống lửa lớn thêm tuổi, cổ vũ thế lửa. Thiên Khải 3 năm, Ngũ Đại Tông chính thức lập Đại Tề Thiên Triều thành tà ma quốc độ, mức độ truy nã còn cao hơn cả Cực Đạo Thiên Phong Thần. Ngược lại, Đại Tề Thiên Triều tất cả đều đang đi vào quỹ đạo. Gia Cát Mặc trở thành quốc sư, thưởng thụ vận mệnh quốc gia của Thiên Triều gia trì, khóa chặt vào nhau, nhất vinh câu đinh, nhất tổn câu tổn. Văn võ ba quan cũng bị Thiên Khải Đế thanh lọc hết lần này đến lần khác. Hiện tại, hoàng cung, thậm chí là cả hoàng thành, có rất nhiều khí tức tiên đạo, mượn nhờ số mệnh vương triều, có thể bỏ qua điều kiện linh căn, có vô số người tu hành đầu quân, điều này khiến Tuyết đã có nhóm thành viên tiên đạo đầu tiên. Kế tiếp, và hắn cần chính là thời gian. Trước khi 5 vị nguyên anh từ thiên ngoại chạy về kịp, sáng lập ra một nguyên anh cường hãn. Như thế, Đại Tề Thiên Triều của hắn mới có thể đứng vững gót chân. Khó sáng lập ra một nguyên anh, nói dễ đến vậy sao? Tăng thư Vóc Gác, Tô Thần vẫn như cũ. Chỉ có điều, hắn hiện tại sắp đạt cảnh giới hậu trúc cơ. Mặc dù không có đáp ứng điều kiện của Tuyết, được phong đế sư, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng hắn đánh cắp vận mệnh quốc gia của Đại Tề Thiên Triều. Bình thường mà nói, vận mệnh quốc gia của một thiên triều, chỉ có chúa tể số mệnh, tức là hoàng đế thiên triều, mới có thể ban phát dưới hình thức sắc phong. Nhưng Tô Thần thì lại khác. Trước khi trúc cơ, hắn đã có thể đánh cắp vận mệnh quốc gia, ngày nay, dù Đại Tề đã trở thành thiên triều, những vận mệnh quốc gia này vẫn hiện hữu trước mắt hắn, hoàn toàn không chút đề phòng. Thậm chí, Tô Thần cảm giác hắn cũng có thể thực hiện quyền lợi của chúa tể thiên triều, sắp phong quan trước, ban phát số mệnh cho Đại Tề Thiên Triều. Mở hòm quan tài. Một ngày nọ, Tô Thần mở hòm quan tài. Trong tăng quan, 7749 ngày, món đại dược đáng sợ kia cuối cùng cũng thành hình, nó là một đoàn hắc vụ, đôi khi lại ngưng tụ thành một viên hắc đan, tản ra khí tức bất an. Vốn dĩ Tô Thần còn có chút hoài nghi, thế gian thật sự có thứ gì có thể ăn mòn bản nguyên của một vị đại tu sĩ kim đan sao? Nhưng hiện tại hắn đã tin tưởng, trước mặt vật ấy, đạo cơ trong cơ thể hắn đều run rẩy, phản phất gặp phải thứ gì đó cực kỳ chán ghét, không muốn lại gần vật ấy dù nửa bước. Một bên, tiểu khí linh của Vân Trung Tiên Các có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắn không biết đây là thứ gì, nhưng rất rõ ràng, vật ấy ẩn chứa sự đáng sợ lớn lao, có thể ăn mòn hết thể linh thể, thậm chí tu vi không trong sạch. Vật ấy có lẽ vốn dĩ không nên xuất hiện trên đời, có thể tìm một vị đại tu sĩ kết đan thử một chút xem. Tô Thần lại cất món đại dược đáng sợ này trở lại tăng quan. Lúc này, ngoài hoàn thành, có ngọn thọ hỏa đang bay lượn, đó là người quen của Tô Thần. Hồn hư tử, hắn chẳng thu được gì, từ bỏ một giả đan pháp thân rồi trốn mất dạng, hắn có linh giác hộ thân nên có thể phát giác nguy cơ, đặc biệt khó giết. E rằng hắn muốn câu kết với quỷ diện, địa điểm lựa chọn cũng là bên ngoài hoàn thành, thủy chung không muốn bước vào đại tề hoàng đô này dù nửa bước. Có lẽ, có thể dùng hắn thử một lần. Cũng không biết, liệu có gặp phải cái trọng pháp thân kia không. Tô Thần bước ra tàng thư bóc cát. Trên đường đi, đại tề hoàng cung này sớm đã thay đổi bộ dáng, nguyên bản chỉ có thể xem là khí thế rộng rãi, hiện tại lại là quỳnh lâu ngọc vũ, tiên khí lượn lờ, mang diện mạo của một tiên triều chính thức. Từ một vương triều phàm tục biến thành tiên triều thiên đạo, hơn nữa vũ đại tông thâm nhập ám sát, người trong hoàng cung ở đây cũng đã thay đổi hết lớp này đến lớp khác. Chỉ là trong ngắn ngủi 2-3 năm đi lại trong hoàng cung này, Tô Thần đã không còn thấy một gương mặt quen thuộc nào. Các hạ muốn xuất cung? Cung phụ? Đại tề còn có cung phụ sao? Chẳng phải đều là sắc phong chức quan, thưởng thụ số mệnh rồi sao? Chẳng lẽ là vị tiền bối giả đan nào đến đây đầu nhập, hoặc là kết đan đại tu? Tô Thần xuất cung thì bị cản lại. Hai tên thủ vệ luyện khí đỉnh phong không dám lơ là, cẩn thận kiểm tra thẻ bài của Tô Thần, quả thật là thẻ bài do triều đình chế tác. Nhưng lật đến mặt sau, bọn hắn tròn mắt ngây dại. Luyện khí thất trọng. Trong mấy mắt, bọn hắn liền rút đao ra. Tiểu tử, giả mạo thẻ bài, còn không làm giả cho khéo một chút. Ha ha, ngươi một tên luyện khí thất trọng, mà còn có thể trở thành đại tể cung phục ư? Nói đùa cái gì thế? Ngươi có biết không, hiện tại đại tể trúc cơ đã quá nhiều, ngay cả đại tu sĩ kết đan đến đây đầu nhập cũng đã có 3 vị rồi. Hai tên thủ vệ cười lạnh, nhìn Tô Thần như thể đang nhìn một tên tiểu xỉu. Nghe vậy, Tô Thần thở dài. Sớm biết thế này, ta đã dịch chuyển thẳng ra ngoài. Một năm không ra ngoài, đại tề đã thay đổi bộ dáng, lại không có ai nhận ra hắn nữa, thế cho nên đám thủ vệ cửa nhỏ cũng dám rút đao trước mặt hắn. Cũng phải, hiện tại đại tề hoàng đô, nói là thoát thai hoán cốt cũng không hề quá đáng, trúc cơ đi đầy đất, luyện khí không bằng chó. Nam đại tề, Bắc Vũ tông, chính là thế cục bây giờ. Đại tề có một kim đan, trong một khoảng thời gian cực ngắn đã bước vào cảnh giới hậu kim đan. Về phần ngũ đại tông, Nguyên Anh đã biến mất, Huyền Thiên tông sau khi hai vị trần đan vẫn lạc, lại lâm vào nội đấu. Chỉ vì có lời đồn đãi bay tán loạn, tường thuật về trận chiến ở hoàng đô, Giang tứ đại tông đã không xuất hết toàn lực, liên thủ vây giết Xích Hỏa chân nhân. Ta bây giờ trở về được không? Tô Thần vươn tay định thu hồi thẻ bài. Đáng tiếc, hai tên thủ vệ lại ra tay. Bây giờ nghi ngờ ngươi là mật thám, vào trong đại lao mà nói đi. Thủ vệ cười lạnh, rút trường đao ra, muốn chém Tô Thần. Lúc này, bành, có cuồng phong lập đến. Thoáng chốc, hai tên thủ vệ đã bị đánh bay ra ngoài. Ai? Lại dám xâm nhập hoàng cung? Hai tên thủ vệ gào thét, liền muốn châm đốt tín hiệu tiễn, để cường giả hoàng cung giáng lâm, trấn áp tên mật thám đáng chết này, cùng kẻ xâm nhập đã đánh lén bọn hắn. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, khi bọn hắn nhìn rõ người đã đánh bay mình, cả người sợ tới mức hồn siêu phách lạc, liền vội vàng quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, nói: "Bái kiến gia các quốc sư." Người tới, mái tóc đen bay lượn, chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng, tuấn tú, đôi mắt như kim đồng tử, rõ ràng là người từng trên đỉnh mây, chiến đấu với năm vị chân đan, chém một đại tu sĩ kim đan, người mạnh nhất đại thể, gia các mặc. Mù mắt cho các ngươi rồi. Ngay cả Sở Cung Phụng mà cũng không nhận ra, cút đi mà nhận lấy 40 quân côn. Gia các mặc lạnh lùng nói: "Sở Cung Phụng thứ tội, chúng ta lập tức đi tự nhận 40 quân côn, không, 80 quân côn." Hai tên thủ vệ sợ hãi gần chết, cuống quýt dập đầu, xin lỗi Tô Thần, sau đó không hề quay đầu lại mà chạy đi. Một nhân vật mà ra các quốc sư đích thần đến, sao có thể là một kẻ luyện khí thất trọng nhỏ bé, tuyệt đối là đại tu sĩ kết đan, thậm chí là chân đan cự phách đáng sợ. Cho chuyện, Gia Cát Mặc nhìn về phía Tô Thần, hay nói đúng hơn, ngay từ đầu, ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người Tô Thần, chưa từng rời đi. Một cung phụng của tàng thư bóc cát, sao có thể khiến một đại tu sĩ kim đan đối đãi như vậy? Rất hiển nhiên, Thiên Khải Đế đã tiết lộ thân phận cửu mệnh thiên kiêu của hắn cho Gia Cát Mặc. Điều này khiến Tô Thần nhíu mày lại. Có lẽ, Gia Cát Mặc cùng đại tể vương triều cùng chịu tổn hại, Tuyết Vô điều kiện tin tưởng hắn, nhưng Tô Thần cũng không tin tưởng bất kỳ ai. Lúc này, hắn thậm chí còn có chút không tin tưởng Tuyết. Con người tổng sẽ thay đổi. Hoàng tử trí tình trí nghĩa ngày nào, nay leo lên ngôi vị hoàng đế, muốn trở thành một hoàng đế xứng đáng, chắc chắn sẽ có những thay đổi nhất định, cho đến khi thay đổi hoàn toàn, biến thành một người khác. Gia Cát quốc sư xin mời. Tô Thần siết chặt tăng quan, trong mắt hai ngén thần quang nguy hiểm, nếu có thể, hắn không ngại chôn vùi vị đại tu sĩ kim đan hộ quốc của đại tể vương triều này. Được. Gia Cát Mặc hoàn toàn không đặt Tô Thần vào mắt, điều hắn coi trọng chính là tiềm lực kim đan mà Tô Thần đại biểu. Về phần thực lực, đối phương không đáng kể, hoàn toàn không có khả năng uy hiếp hắn dù nửa phần. Dù sao, hắn cũng coi là một trong số những tồn tại cao cấp nhất của Đông Vực Thiên Địa, bởi vì hắn là kim đan. Cứ như vậy, hai người ra khỏi hoàn thành. Lúc này, Tô Thần sắc mặt khó coi, đột nhiên dừng bước lại, nhìn về một nơi xa xa, bất ngờ thấy ngọn thọ hỏa kia đang phi tốc tới gần. Đó là hồn hư tử, đại tu sĩ kết đan cực cảnh. Sở tiên sinh, gia cát gia tộc ta còn có một nữ nhi, vừa tròn 18 tuổi, cũng là luyện khí thất trọng như tiên sinh, chẳng hay có vinh hạnh được kết hôn cùng Sở tiên sinh không?
Đương nhiên, nữ nhi của gia cát gia tộc ta, ngoài bệ hạ ra, đều không được phép đưa ra ngoài, tính xin tiên sinh đến lúc đó đổi họ gia cát, ở rể gia cát gia tộc ta.
Gia cát mặc dừng lại, đưa lưng về phía Tô Thần, chậm rãi nói:
"Vâng."
Tiếp theo trong nháy mắt, xa xa, khí tức của một đại tu sĩ kết đan giáng lâm, hắn một thân hắc y như mực, khặc khặc cười quái dị, trong mắt có hung quang. Hồn hư tử cũng đã hiện thân. Vì vậy, một kim đan, một chân đan cử tù, hai vị cự phách một trước một sau, chặn đứng Tô Thần lại tại nơi đây. Gia cát gia tộc khóa chặt đại tề thiên triều còn chưa đủ, hôm nay lại còn muốn thừa lúc Tô Thần vẫn chưa thành danh, cưỡng ép đưa vị cửu mệnh thiên kiêu này của hắn vào dưới trướng gia cát gia tộc. Ngũ đại tông vì cướp đoạt vị cửu mệnh thiên kiêu Tô Thần này, gần như tranh giành đến sức đầu mẹ chán. Đến gia cát gia tộc này thì ngược lại hay, trực tiếp dùng vũ lực bức hiếp. Nếu như ta kiên quyết cự tuyệt, Tô Thần đang cười. Ha ha, nếu vậy, ta sẽ rời đi, cửu mệnh tiên kiêu ra ngoài, mất mạng trong bụng của một đại tu sĩ kết đan cực cảnh, đây cũng nên được xem là chuyện bình thường thôi. Trong mắt gia cát mặc xẹt qua vẻ lạnh lùng trầm trọng, ánh mắt bao quát Tô Thần, tựa hồ muốn nói, tiềm lực vĩnh viễn chỉ là tiềm lực, còn lâu mới được xem là có thực lực. Cửu mệnh tiên kiêu thì như thế nào? Ngươi không có lựa chọn nào khác. Một bên, Hồn hư tử cũng đang cười. Không hổ là cửu mệnh tiên kiêu, dù là thiên triều bệ hạ hay là chùm của Ngũ Đại tông, đều mơ tưởng muốn có được ngươi. Khi thành tựu cảnh giới trúc cơ, có vạn trượng quang huy chưa từng có ai, cũng không biết được mùi vị khi bắt đầu nếm thử sẽ thế nào. Tiểu tử, ta khuyên ngươi, ngươi không thể lật ngược tình thế đâu, không bằng ngoan ngoãn chấp nhận thủ đoạn của gia cát quốc sư, ở rể gia cát gia tộc đi. Hồn hư tử nhìn như đang khích lệ, kỳ thực đang châm ngòi thổi gió, tham lam nuốt nước miếng, cực kỳ thèm thuồng mùi vị huyết nục của Tô Thần. Trước điều này, Tô Thần ngắm nhìn hoàng đô một cái, nhìn tòa tàng thư võ các mà hắn đã chế tạo, rồi lắc đầu một cái, xem ra hắn không thể quay về được nữa. Dù việc này cuối cùng có phải là ý của Thiên Khải Đế hay không, hắn cũng sẽ không quay trở lại nữa. Nếu như ta không chịu đi, Tô Thần chắp hai tay sau lưng, dâu cây bắt đầu khởi động, đồng thời giải trừ ngụy trang, biến thành bộ dáng nguyên bản, trong bộ trọc thế huyền y, thiếu niên như tiên, trên người còn có 10 đạo long văn. Lúc này, khí tức trên người hắn bùng lên, không hề cố kỵ, nuốt chửng một lượng lớn vận mệnh quốc gia đã kết tụ của đại tề vương triều, bước vào giữa trúc cơ hậu kỳ. Ừ, lúc này, dù là gia cát mặc hay là hồn hư tử, tất cả đều trừng lớn hai mắt, lộ ra thần sắc hoảng sợ. Trúc cơ hậu kỳ ư? Làm sao có thể? Kể từ khi cửu mệnh thiên tiêu này thành tiểu trúc cơ, mới trôi qua bao lâu, chưa đầy 2 năm chứ, mà đã từ trúc cơ sơ kỳ bước vào hậu kỳ rồi sao? Nếu cho hắn thêm 2 năm thời gian, chẳng phải là đã trúc cơ viên mãn rồi sao? Đáng sợ. Đây là thiên phú của cửu mệnh thiên tiêu ư? Quả nhiên đáng sợ đến cực điểm. Thế nhưng trúc cơ hậu kỳ thì đã sao? Ha ha, trước mặt ngươi là một chân đan hậu kỳ, một kim đan hậu kỳ, ngươi cảm thấy với tu vi trúc cơ còn con của ngươi còn có lựa chọn nào sao? Gia cát mặc trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt và tàn nhẫn. Trước lời đó, Tô Thần thần thái vô cùng nghiêm túc. Có lựa chọn. Chừng nào các ngươi còn đan, thì ta còn lựa chọn. Ta phải đi, các ngươi không giữ được. Vâng. Lúc này, Tô Thần xuất thủ. Táng quan gào thét lao ra. Gia cát gia ta đã đặt toàn tộc tính mạng vào cuộc tranh giành ở đông vực này. Đại tề vương triều vốn dĩ gia cát gia ta nên có một nửa. Ngươi là cựu mệnh thiên kiêu thì đã sao? Ban cho ngươi vinh hoa phú quý mà ngươi không muốn. Vậy thì cứ đi chết đi. Gia cát mặc ra tay với vẻ đùa cợt và tàn nhẫn, hoàn toàn chẳng thèm để táng quan vào mắt, cho rằng nó chỉ là một hát quan mà thôi, chẳng lẽ lại còn có thể có thủ đoạn của Nguyên Anh hay sao? Nhưng hắn là Kim Đan. Nguyên Anh không xuất hiện, hắn là tồn tại mạnh nhất đông vực. Vâng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đại dược đáng sợ, phản phất có linh tính, trào ra. Vâng. Nháy mắt, hát vụ cuộn cuộn, bay lầy trời, quét sạch 30 dặm thiên địa nơi đây, bao trùm cả Tô Thần và hai vị kết đan đại tu kia. Về điều này, Tô Thần đã sớm có chuẩn bị. Bùm. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, dâu cây bắt đầu khởi động. Hắn hóa thành thôn thiên ma kình, xé rách hư vô, xoay mình rời đi. Bên hai hắn, giữa hắc vụ cuộn cuộn, vang vọng tiếng kêu kinh ngạc, hoài nghi của hồn hư tử và gia cát mặc. Ngươi không phải người. Không đúng. Thôn thiên ma kình, sinh vật truyền thuyết như thế, được thiên đạo chiếu cố, thuận theo thiên đạo mà hành động, cướp đoạt tiểu nhân gian mà sinh sống, chúng không phải yêu thú, không thể hóa thành hình người mới đúng chứ. Ngươi rốt cuộc là thứ gì vậy? Nhưng rất nhanh, bọn hắn chẳng còn quan tâm những thứ này. A, gia kim đan. Gia cát mặc đống nhiên biến sắc, lúc này hắn mới phát giác hắc vụ cổ quái, như điên dại muốn chạy khỏi nơi này, đáng tiếc đã muộn. Còn về phần hồn hư tử thì thảm hại hơn, hắn kinh sợ đến mức căn bản không nói nên lời. Bởi vì chân đan của hắn bị ăn mòn trực tiếp biến thành một hư ảnh, một cự phách chân đan lừng lẫy, thoáng chốc biến thành tu vi hư đan, yếu đi không chỉ gấp 10 lần. A, ta giết ngươi! Hồn hư tử gào rú giận dữ. Vâng. Lúc này, vô số hóa thân bên ngoài cơ thể hắn hiện lên khắp bốn phương tám hướng, trong đó không thiếu trúc cơ viên mãn, thậm chí là pháp thân giả đan. Không tìm được tung tích di cốt, hắn lại không dám bảo hoàn thành, nên muốn bắt lấy trúc cơ con cưng danh tiếng nhất đông vực này, cửu mệnh thiên tiêu, để đến cực cảnh thiên tình tội. Không ngờ, cuối cùng lại phải nhận một kết cục như vậy. Hư đan, hắn vậy mà biến thành kết đan đại tu yếu nhất. Về phần đó, Tô Thần biến thành thôn tiên ma kình, chỉ nghiêng mình phun ra một bãi chọc khí, liền biến mất không dấu vết. Một ngụm chọc khí vừa phun ra, ngang kiếm, vạn kiếm lóe sáng, nháy mắt, cho dù là hóa thân giả đan, cũng trong khoảnh khắc vỡ nát, bị Tô Thần xoắn giết thành bụi phấn. Mà đây bất quá chỉ là Tô Thần thuận miệng phun ra một ngụm chọc khí mà thôi. Thí, làm sao có thể? Hắn mới trúc cơ hậu kỳ mà đã có thể giết giả đan như ăn cơm uống nước ư? Tên này phát triển sao mà nhanh như vậy? Hồn hư từ trận mắt há hốc mồm, lúc này ẩn ẩn cảm thấy da đầu tê dại. Không chỉ chiến lược mạnh, mà còn phát triển nhanh. Nói không chừng, lần sau gặp lại, vị cửu mệnh thiên kiêu trước mắt này đã thành tiểu kim đan, xuất hiện trước mắt hắn. Chạy đâu? Hồn hư tử gào thét, cũng chẳng còn quan tâm đến việc bại lộ, hóa thành một đạo ma quang, vọt vào hư không đang kết lại, truy sát theo. Dù thế nào đi nữa, phải mau chóng bóp chết vị cửu mệnh thiên kiêu này. Hắn có loại cảm giác, lần sau gặp lại, kẻ chết nhất định là hắn. Nhìn khắp đông vực ngàn năm qua, không, thậm chí là vạn năm trước, đại thế tranh phong đáng sợ giữa cực cảnh thiên và đại huyền thiên triều, cũng chưa từng nghe nói có trúc cơ con cưng đáng sợ đến mức này. Chương 137, đệ nhất sát phạt thuật. Chương 137, đệ nhất sát phạt thuật. Chạy đâu? Hồn hư tử gào thét. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền đi theo con hư vô ma kình này của Tô Thần đi tới một vùng thiên địa hoàn toàn mới, nơi đây có 10 vạn dặm vương triều, sơn hà cường thịnh, nhân vận dâng trào, cùng với 10 vạn dặm yêu ma sơn mạch bị băng tuyết bao phủ, và vô tận chi hải bao trùm nhân gian nơi đây, phảng phất như đã chết từ lâu. Nơi này là trưởng trung nhân gian. Kỳ lạ, ngươi vậy mà có thể truy đuổi vào được. Dâu cây bắt đầu khởi động. Tô Thần từ hình dáng hư vô ma kình, lại biến thành trọc thế huyền y đi, với dáng vẻ thiếu niên như tiên, thần thái hắn có phần kinh ngạc. Hắn có thể đi vào rất bình thường, bởi vì tư thái của hắn là hư vô ma kình. Thế nhưng hồn hư tử là kết đan đại tu, đã sớm vượt qua ngưỡng chịu tải của trưởng trung nhân gian mới phải, nếu vấn đề không phải ở hồn hư tử, thì chính là trưởng trung nhân gian xảy ra biến cố. Người trốn không thoát. Nhanh, đem giải dược giao cho ta. Hồn hư tử hai mắt xích hồng, gào rú thét đạo, sát ý sôi trào. Trước ngày hôm nay, hắn cũng chưa từng biết được, thế gian còn có loại đại dược có thể ăn mòn chân đan, đây quả thực đáng sợ đến giận người. Một cự phách chân đan, đủ để bao trùm giới tiên đạo đông vực, thế mà lại ngã xuống thành hư đan, đâu chỉ là chiến lược bị tổn hại, mà thọ nguyên của hắn cũng đồng dạng suy giảm. Hư đan đại tu, chỉ có thọ mệnh 300 năm. Hắn đã hơn 290 tuổi rồi. Không có. Loại đại dược đáng sợ này, không có giải dược. Tô Thần xuề tay ra. Ta giết ngươi. Lúc này, hồn hư tử bùng nổ. Vâng. Một đại thủ lớn khổng lồ, từ bầu trời ngưng tụ, để ép xuống, nghiền ép về phía Tô Thần. Sơn hà chấn động. Lại chưa từng khiến cho trưởng trung nhân gian run rẩy. Điều này không phù hợp lẽ thường, phải biết rằng, 15 năm trước, một chút cơ hậu kỳ hàng lâm, thi triển mặc giao đạo thuật, liền khiến cho trưởng trung nhân gian hơi không chịu nổi. Cớ gì? Thế gian này, sao lại có lý lẽ chỉ cho phép ngươi giết người? Tô Thần khẽ nói. Sau một khắc, tiếng kiếm minh ngập trời vang lên. Không chút chậm trễ, Tô Thần rút kiếm. Tẩy chân kiếm bùng phát quang huy sáng chói, nhất kiếm đạo pháp bùng lên mà ra. Đại thủ lớn nát, cùng vỡ nát còn có hư đan của hồn hư tử. Ngày hôm nay, tại trưởng trung nhân gian, biên giới vô tận hải, có một chân đan ma tử vẫn lạc. Không, làm sao có thể? Ngươi, làm sao lại chém được ta chứ? Trong mắt hồn hư tử hiện lên sự hoảng sợ, cho đến khi tơ máu tuôn ra từ cổ, hắn vẫn có chút không cách nào chấp nhận sự thật này. Một kết đan đại tu như hắn, tuy nói đã ngã xuống hư đan, nhưng không nên lại để một chút cơ hậu kỳ chém chết chứ. Dù là đối phương là cựu mệnh tiên tiêu, cũng không nên như thế. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn chỉ thấy Tô Thần há miệng khẽ hấp, tu vi cảnh giới trong cơ thể hắn dâng lên, hóa thành từng sợi tinh khí nhỏ bé, tiến về phía Tô Thần. Một màn này vô cùng quen thuộc. Khi bọn hắn, cực cảnh tiên, san tiên đạo tu sĩ làm thức ăn, cũng là cảnh tượng như thế này. Tại sao phải như vậy? Ông hồn hư tử ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát giác được điều không đúng, vùng thiên địa này vậy mà. Tuyệt thiên địa thông. Vùng tiểu nhân gian này, tại sao lại có tuyệt thiên địa thông? Hắn hoảng sợ la lên. Rất nhanh, hắn cũng nhớ ra một chuyện, con ngươi trưởng lớn. Nghe đồn có một tòa tiểu nhân gian, đã sản sinh ra một cực cảnh chân long đáng sợ, ngũ cự đầu đã ra tay phong tỏa bằng tuyệt thiên địa thông. Lúc trước, việc này từng truyền đến cực cảnh thiên, nhưng dù là đạo tôn cũng đều xem đó là chuyện đáng thiếu. Cực cảnh chân long, khó có thể thai nghén đến mức nào, mỗi con đều có được cực cảnh đạo tôn, tức là tiềm lực hóa thần, dù là ngũ vực sơn hải đều rất khó sinh ra, huống chi chỉ là một tiểu nhân gian bé nhỏ. Ngươi là cực cảnh chân long? Bùm. Hồn hư tử, hồn phách vỡ nát, có tàn hồn muốn chạy ra trưởng trung nhân gian, đáng tiếc, theo hư vô ma kình biến mất, thì hỗn độn thông đạo kia từ lâu đã khép lại. Không, hồn hư tử chết rồi. Tô Thần thì ăn uống no nê, tu vi một kết đan coi như là bồi bổ, khiến hắn tiến thêm một bước gần đến trúc cơ biến mãn. Đừng nói hồn hư tử rồi, ngay cả ngũ tông đông ngực cũng khó có thể nghĩ đến cực cảnh chân long này của Tô Thần, sớm đã trốn ra khỏi phong tỏa tuyệt thiên địa thông, đi tới nhân gian đông ngực, hóa thành cựu mệnh tiên tiêu được mọi người truy phủng. Lợi hại, đã nhiều năm như vậy, không ngờ bây giờ ngươi ngay cả kết đan cũng có thể săn giết, hơn nữa còn dùng trúc cơ hậu kỳ săn giết hư đan đại thành. Chỉ là ngươi khi nào biến thành tộc nhân hư vô ma kình nhất tộc của ta? Có tiếng thán phục vang lên. Trong vô tận hải có một con tiên kình toàn thân xanh hẳm, sáng chói lóa mắt xuất hiện. Nó chỉ một hít một thở đã khiến băng tuyết bao trùm 8 ngày giáng xuống. Chuyển động trong nháy mắt, toàn bộ vô tận hải đã đóng băng, còn có băng tuyết đầy trời từ bầu trời rơi xuống, bao trùm thiên địa, khiến nơi đây biến thành quốc gia băng tuyết. Tuyết Lạc, thiếu chủ hư vô ma kình nhất tộc, người được thiên đạo chiếu cố, năm xưa dưới đại lương thâm nguyên, con dị thú ngàn năm từng bị giam giữ để lấy huyết kia. Hôm nay lại lần nữa gặp mặt, nó cũng là một tồn tại đáng sợ. cấp độ sinh mệnh của nó cũng ngang bằng kết đan, không, phải nói là kim đan, thậm chí ngay cả kim đan gia cắt mặc này mang lại cho Tô Thần cảm giác cũng không bằng tiên kình tuyết lạc trước mắt. Nghe nói trong tộc hạ lệnh muốn giết ngươi, ta cố ý chạy đến, đợi ngươi hồi lâu. Chỉ là xem ra, không cần chúng ta ra tay với ngươi. Ngươi bây giờ mạnh quá. Bất quá, điều ta càng hiếu kỳ là, chúc cơ thọ 150 năm, khoảng cách năm xưa đã trôi qua gần 50 năm rồi, vì sao ngươi vẫn giữ được dung nhan không già? Tiên kình tuyết lạc đang hỏi. Về điều này, Tô Thần không đáp, chỉ nhìn thọ hỏa trên đỉnh đầu con tiên kình này, đó là thọ hỏa vô cùng sáng chói, thọ nguyên đã gần vạn năm. Ngay cả khi còn là một con tiên kình luyện khí, tuyết lạc đã có ngàn năm thọ nguyên, hôm nay, ngắn ngủi 50 năm trôi qua, đã gần đạt đến nguyên anh, có gần vạn năm cũng không có gì lạ. Trước mắt, trong số những gì Tô Thần từng gặp, kẻ có thể sánh vai với nó, cũng chỉ có yêu ma sơn chủ kia, con sơn hải cự quỷ đáng sợ. Những năm này ngươi đi đâu? So với đó, điều đáng kinh ngạc hơn cả là chỉ trong 50 năm ngắn ngủi, ngươi đã gần đạt tới nguyên anh, thọ nguyên vạn năm, gần như đã đứng sừng sững trên đỉnh một vực. Tô Thần chợt có chút bàng hoàng. Năm đó, trên đại lương, con tiên kình bay lượn giữa trời, được gió tuyết đẩy trời bao phủ kia, đã mang lại cho hắn sự chấn động chưa từng có. Không ngờ, hiện tại cũng vẫn như thế. Kim đan tiên kình, dị thú, tiên thú, linh thú, yêu thú các loại, có lẽ thọ nguyên dài lâu, nhưng tốc độ phát triển tất yếu sẽ chậm chạp, con tiên kình này quả thực là một trường hợp ngoại lệ. Không có, ta đã đi một chuyến ngũ vực chiến trường. Đúng rồi, trong miệng các tu sĩ nhân tộc mà ngươi lợi, nơi đó gọi là thiên ngoại chiến trường, còn gọi là phạt tiên chi địa, nơi tàn tích của phạt ma chi chiến. Ở đó, ta tìm được một ít di cốt hóa thần để lại, nuốt chừng một vài dấu vết thiên đạo, mới phát hiện ra mình đã sai rồi. Thư vô ma kình nhất tộc chúng ta, từ trước đến nay đều không nên là kẻ hầu cận của thiên đạo, mà phải là kẻ thù sinh tử. Tiên kình tuyết lạc đang kể lại. Những năm gần đây, hắn có vẻ quá cô đơn rồi, cô đơn đến mức không có ai để tâm sự, thế là bắt đầu kể chuyện cho Tô Thần, kẻ thù năm xưa kia. Thôn thiên ma kình nhất tộc, từ nhỏ đã có ký ức, lấy việc cướp bóc tiểu thiên địa, cướp đoạt những di bảo của các đại tu sĩ vẫn lạc làm sứ mệnh, dâng chúng cho thiên đạo chủ thể. Đáng tiếc, căn bản không phải sự thật đó. Nuốt chửng dấu vết thiên đạo do di cốt hóa thần để lại, tuyết lạc đã thức tỉnh ký ức cổ xưa hơn của tổ tiên hư vô tiên kình. Khi đó, bọn họ gọi là thôn tiên tiên kình. Vậy kình chính là kẻ thù số mệnh của thiên đạo. Hôm nay, 10 vạn năm đã trôi qua, tiên kình đã trở thành lịch sử. Chỉ có hư vô ma kình bị thuần hóa, tồn tại đến đời sau, tự cho mình là tùy tùng của thiên đạo, cũng không còn cách nào nuốt chửng dấu vết thiên đạo. Cho đến khi nó xuất hiện, huyết mạch phản tổ, một con thôn tiên tiên kình đích thực. Ta nên làm thế nào đây? Tiên kình mơ hồ nhìn về phía Tô Thần. Hư vô ma kình cướp bóc tiểu nhân gian vạn năm, đã trở thành lưỡi dao sắc bén của thiên đạo, đứng ở thế đối lập với đại tu sĩ nhân tộc, tộc nhân tử thương vô số. Thôn tiên tiên kình không nên như thế. Bọn họ lẽ ra phải hướng tới tự do, bay lượn trong hỗn độn, còn có trong trời đất, sinh linh thiên địa đều phải là bằng hữu của họ mới đúng. Hắn muốn sửa chữa tất cả, nhưng lại sợ hãi tất cả. Về điều này, Tô Thần đang kể lại. Nếu như ta là ngươi, những gì ngươi nghĩ trong lòng chính là con đường dưới chân ngươi. Nhưng ta không phải ngươi. Việc này, ngươi phải tự mình lựa chọn. Về điều này, tiên kình tuyết lạc nhắm nghiền đôi mắt đau khổ. Chân tướng này một khi bị vạch trần, hư vô ma kình nhất tộc tất nhiên sẽ chấn động. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu tộc nhân phải chết, thậm chí còn phải đối mặt với thiên đạo chủ tể cường đại. Hán, rốt cuộc nên làm gì đây? Không hiểu. Ta không hiểu mà. Thiên đạo, vì sao lại thuần hóa, làm nhục thôn thiên tiên kình nhất tộc ta như thế? Tiên kình tuyết lạc lại một lần nữa lặn xuống vô tận hải lạnh lẽo, tĩnh mịch, như thể làm vậy có thể khiến hắn ngưng động như dòng nước biển, không cần suy nghĩ nữa. Chỉ cần ngươi muốn đi, đường ngay dưới chân. Nếu ngươi không muốn, thế gian này sẽ không có con đường nào cho ngươi. Trong mắt Tô Thần hiện lên hình ảnh những cô nhân, vẻ phức tạp trong mắt càng lớn. Ai cũng không biết, bước ra một bước, đưa ra lựa chọn, rốt cuộc có đúng hay không. Nhưng đã quyết định thì không hối hận, vô luận lựa chọn thế nào, thì nên tiếp tục đi. Hắn đi, hướng về Đại Càn Hoàng Đô mà đi. Ở đó, hắn thấy có một cây bảo thụ vươn thẳng lên trời, sừng sững chống trời, như thể xương sống của thế giới này, nâng đỡ toàn bộ nhân gian. Có luồng thiên địa vận, chúng sinh vận, sơn hà vận của vương triều quần quận như mây, hội tụ xung quanh thân cây này, như biển mây giăng đầy trời. Đây đúng là thông thiên chi thụ thật sự. Dưới sự tầm bổ của tam vận trong trường trung nhân gian, nó phát ra khí tức đặc biệt đáng sợ, quả thực đã có thể sánh vai với cảnh giới kết đan đại thành. Ngươi đến rồi. Tô Thần đã đến. Cây thông thiên chi thụ này cao tới 10 vạn trượng, xào xạc rung động, nhìn thấy Tô Thần, vô cùng vui mừng, những chiếc lá xanh biết dường như đang vây chào Tô Thần. Thấy vậy, ánh mắt Tô Thần lướt qua vẻ phức tạp. Từng, hắn ở trong tàng thư lâu của Đại Càn Hoàng Cung, gieo xuống một hạt mầm linh trạm lam, 10 năm sau, nó phát triển thành hiên viên bảo thụ, ban cho hắn quả hiên viên giúp thành tiên. 20 năm sau, nó đứng sừng sững trước mắt, trở thành xương sống của trường trung thế giới. Cây đại thụ che trời cao 10 vạn trượng đáng sợ này, nguyên nhân trường trung nhân gian có thể chịu tải một kết đan đại tu giáng lâm, cũng đã được tìm thấy. Chính là cây đại thụ che trời này. Có cây này đứng sừng sững, theo nó không ngừng phát triển, sớm muộn sẽ có một ngày, trường trung nhân gian này cũng có thể độc lập biến thành chân chính nhân gian như sơn hải giới. Chưa nói gì đến kết đan đại tu, đến lúc đó, ngay cả nguyên anh cũng có thể chịu được. Đại Càn, 3 năm trôi qua, vẫn như cũ. Gió vẫn như cũ, tuyết vẫn như cũ, giang sơn vẫn như cũ. Tô Thần bước vào hoàn thành, nơi rực rỡ chói mắt, hội tụ vô số anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Ở nơi này, hắn thấy có thiếu niên rút kiếm, giận dữ giết quan tham, cuối cùng chết dưới loạn đao. Còn chứng kiến nhiều quan lại trẻ tuổi, làm chủ cho dân, diệt trừ vô số thân hảo nông thôn tắc ác. Có hoa khôi thuyền hoa, khi múa khuynh thành, khoe sắc rực rỡ, thu hút vô số văn nhân mặc khách, giang hồ hào hiệp, quan to hiển quý bỏ ra ngàn vàng cho mỗi chữ thơ. Ở nơi này, hắn thấy trên tử cấm chi điên, có nam tử áo bào tím, tay cầm một thanh đảo một kiếm, áp đảo thiên hạ, thành tựu danh tiếng kiếm tôn, một đời người mới thay người cũ, áp đảo tam quân đại cản. Hắn tên Trần Huyền. Năm đó, bên cạnh tử bào thiên thuế, tiểu thái giám đầy vẻ sùng kính đi theo hầu. Trong thái y địa viện, cũng từng uống rượu cùng hắn. Hắn, kẻ từng gây yếu, hiện tại cũng có thể một mình gánh vác một phương, trở thành kẻ mạnh nhất nhân gian, áp đảo thiên hạ, là đệ nhất thiên hạ. Thiên hạ hào kiệt vô số, giang sơn như cũ, chỉ có con người không ngừng thay đổi, một đời người mới thay người cũ, đột nhiên ngoảnh đầu nhìn lại, nhân gian vẫn là nhân gian này, đáng tiếc không còn một bóng bạn cũ. Tô Thần đi qua khóm cỏ, đi vào triều đình, ngẩng đầu nhìn lên, chăm chú nhìn thiếu niên hoàng đế với dáng vẻ đã thay đổi đôi chút trên bảo tọa cao nhất. Hắn tên Tuyệt. Trong cơ thể chảy xuôi dòng máu của Tô Hàn. Ta tới đón ngươi rồi. Hiện tại, nói cho ta biết, ngươi muốn làm chính mình hay là làm hóa thần đại tu của kiếp trước? Tô Thần bước vào Kim Loan điện, hắn nhận lời mà đến. Chỉ là, ánh mắt Tuyệt lướt qua vẻ phức tạp, 3 năm trôi qua, hắn sớm đã không còn là thiếu niên vô tư vô lo, hướng tới tự do năm xưa. Hắn nhớ lại những chuyện kiếp trước chồng chất, vô số lần tỉnh giấc trong mộng, tràn trọc không yên, muốn quên đi những điều này, nhưng hắn phát hiện không thể nào làm được. Trong trí nhớ, những ràng buộc bạn bè, sự chờ đợi của người yêu, cùng với gánh vác nguyện vọng của các đồng chí, khiến hắn không còn cách nào ích kỷ sống vì bản thân. Ta là Tuyệt, chúa tể hạo thiên của Trung Đô. Tuyệt nhắm hai mắt, đưa ra đáp lại cho Tô Thần. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như năm đó đã níu giữ tay Tô Thần khi hắn rời đi, kiên quyết nói cho hắn biết, cùng hắn đi cùng, liệu có phải là một kết quả khác? Đáng tiếc nhân thế không có nếu như, hắn bây giờ là Tuyệt, chúa tể hạo thiên của Trung Đô. Cùng lúc đó, Vô Tận Hải vực, Tiên Kình Tuyết Lạc cũng đã đưa ra lựa chọn. Những gì nghĩ trong lòng, chính là con đường dưới chân. Đời người trên con đường này, chỉ cần không như ý, điều gì cũng sẽ hối hận, nếu đã vậy, ta sẽ để cho con đường ta lựa chọn này như ý ta là được. Giờ khắc này, hắn đã đưa ra lựa chọn, hư không nổ tung, hỗn độn mở ra một con đường, trong mắt hắn tràn đầy kiên nghị, lựa chọn trở về tộc đàn, hắn đã chọn con đường khó khăn nhất. Hắn không muốn hối hận trong đời. Hư vô ma kình, tàn sát cắt đoạn. Nhưng thôn thiên tiên kình, lẽ ra phải hướng tới tự do. Vậy hãy để hắn đến chém vỡ lời nói dối và gông xiềng của thiên đạo. Vậy sao? Tô Thần bước ra Kim Loan điện, vươn tay muốn hứng những đông tuyết đang rơi xuống từ bầu trời. Đáng tiếc, tuyết vừa chạm tay đã tan chảy, khó có thể ngăn cản khí huyết khủng khiếp đang bùng cháy như mặt trời trong cơ thể hắn. Khoảnh khắc này, Tô Thần nhắm mắt, rời khỏi hoàng thành, đi đến bên bờ sông. Hắn lặng lẽ ngồi trước hai ngôi mộ cô quạnh, ngắm nhìn thủy triều lên xuống, nhật nguyệt xoay vần. Suốt 50 năm qua, chẳng có gì thay đổi. Cuối cùng, hắn bất cô độc một mình. Khoảnh khắc này, hắn lần đầu tiên cảm thấy may mắn. May mắn thay, hắn không có tim. Bằng không, nỗi cô tịch này sẽ đau khổ đến nhường nào. Không biết đã trôi qua bao lâu, tuyết động bao phủ Tô Thần, biến hắn thành một đống tuyết. Cũng chính vào lúc này, có một kiếm kinh thiên trấn áp cả trời đất nhân gian, thậm chí đã vượt ra khỏi trưởng trung nhân gian, khiến cả sơn hải đông vực đều cảm nhận được kiếm này. Chính vào lúc này, ba kiếm tăng tinh, Trảm Nguyệt, Trụ Nhật hợp thành nguyên mẫu đạo pháp nhất kiếm, thần thông bổn mạng chân chính của Tô Thần, nhất kiếm đã ra đời. Nhất kiếm này ẩn chứa sự bùng nổ khủng khiếp của hàng vạn kiếm từ táng tinh hợp nhất, còn có khí phách thiếu niên bất diệt của Trảm Nguyệt, và sự biến hóa thông thần, chuyển hóa sinh tử từ sinh cơ đến hủy diệt của Trụ Nhật. Thầy chân kiếm, thanh thần binh nhân gian đã theo Tô Thần 40 năm, bùng nổ tiếng kiếm reo vang, hóa thành một chiếc kiếm hoàn huyết sắc, xoay tròn liên tục. Đêm hôm đó, Vũ Tông Đông Vực hay cả Cực Đạo Thiên đều cảm nhận được sự ra đời của đạo pháp nhất kiếm đáng sợ này. Đây là sát phạt đạo thuật. Trong trời đất còn có kiếm đạo sát phạt thuật khủng bố đến vậy sao? Bức chướng thiên địa vậy mà cũng không đỡ nổi ý sát phạt đáng sợ của hắn, ta chưa từng thấy qua thuật như vậy. Ở Cực Cảnh Thiên, một vị cự phách bị đánh thức, trong đó có 5 vị nguyên anh trùm đang bị kẹt lại nơi này, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi. Chỉ có bọn họ mới biết rõ, phương hướng kia có thứ gì, chính là con chân long cực cảnh kia. Tuyệt Thiên Địa Thông, phong tỏa linh khí trưởng trung nhân gian, vậy mà cũng không thể bóp chết con chân long cực cảnh này, ngược lại còn khiến nó lĩnh ngộ ra một sát phạt thuật đáng sợ đến vậy. Sự đáng sợ của thuật này vượt xa tam đại sát phạt đạo thuật của Đông Vực cộng lại, tuyệt đối là đệ nhất sát phạt thuật đích thực. Ít nhất năm đó cho dù là nhân quả đạo thụ, Tống Hữu Phong hay Quy Mệnh Thuật cũng đều không khủng bố đến mức có thể chém phá bức chướng thiên địa. Nếu nhất kiếm này xuất ra, thậm chí có thể chém chết đại tu hư đan. Lúc này bọn họ còn chưa biết con chân long cực cảnh của Tô Thần đã chém chết một đại tu hư đan ngay trước khi đạo pháp nhất kiếm thành hình. Đạo pháp nhất kiếm này thực sự có thể chém chết cự phách chân đan. Sau khi đạo pháp nhất kiếm này thành hình, Tô Thần cũng rốt cục chính thức bước vào hàng ngũ cự phách đông vực.